Chương 263, Lăng lão bị tê hoa chương 263, Lăng lão bị tê hoa kiếm thuật sao Hải Minh Nguyệt. Cực hạn một kiếm vung ra, tựa như tinh hà treo ngược mà đến. Vô tận tinh thần pháp tắc hóa thành ngôi sao thần bao hàm dung nhập kiếm khí bên trong. Diệp Chân một kiếm này chính là toàn bộ tinh hà, quần tinh cùng trăng sáng đều phản chiếu trong đó. Lăng lão lúc này lông tơ đứng thẳng, không chút do dự hét lớn một tiếng, vạn đạo tinh lô thể bị thôi phát đến cực hạn. Vạn sao tịch diệt chỉ, quần tinh lờ mờ diệt thuật, Hoàn Vũ ngưng thần trưởng, Chu Thiên tinh đấu quyền. Nhiều loại cường đại tinh thần thông bị Lăng lão từng cái dùng ra. Những này thần thông thuật pháp mỗi một kích đều nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng, cho dù là bình thường cổ tiên học đều có thể làm áp đáy hòm con bài chưa lật. Nhưng bây giờ Lăng lão phảng phất không cần tiền giống như sử dụng những này kinh khủng thần thông đến ngăn cản Diệp Trần một kiếm này sao Hải Minh Nguyệt. Tinh thần chi lực ở trong hư không khuấy động, vô số uy năng kinh khủng thần thông cùng kiếm khí chạm vào nhau. Đáng tiếc sao Hải Minh Nguyệt bên trong mang theo đến không hết đại đạo cùng pháp tắc, một kiếm này uy năng vượt quá Lăng lão tưởng tượng. Cho dù Lăng lão thủ đoạn ra hết, kiếm khí rơi xuống xu thế vẫn như cũ không giảm chút nào, Lăng lão thi triển nhiều loại hủy thiên diệt địa thần thông trong phút chốc bị kiếm khí vỡ nát. Lăng lão sắc mặt đại biến, lúc này hít sâu một hơi, quát to, "Dùng sao?" Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Lăng lão truyền đến, hắn một chỉ điểm ra dùng nhục thân đón đỡ Diệp Trần một kiếm sao Hải Minh Nguyệt. "Oeng!" Một tiếng kinh thiên động địa va chạm vang lên. Kinh khủng dư âm để quần tinh thế giới bên trong kiến trúc trong nháy mắt phá hủy. Chỉ có quần tinh lâu tại Tử Vi, tham lang chờ 36 vị tinh thần sứ thủ hộ hạ song tốt không tổn hao gì. Màu lam nhạt tinh thần chi lực bao phủ đại địa giống như một đạo màu lam nhạt gợn sóng, chặn lại tầm mắt của mọi người. Chờ tinh thần chi lực tản đi một ít, Tử Vi đám người ánh mắt mới nhìn rõ. Một đạo to lớn vết kiếm ngang qua đại địa, vô số đại đạo cùng pháp tắc khí tức lưu lại tại vỡ vụn đại địa bên trên. Tham Lang nhìn qua vết kiếm trung ương phương hướng lông mày nhíu lại, cái kia cổ tiên cư nhưng sống tiếp được, thật sự là hiếm lạ a. Tử Vi ánh mắt thâm thúy nhàn nhạt mở miệng, chủ thượng hẳn là lưu lại một chút tay, một kiếm này uy lực tuy mạnh, nhưng cũng không nhanh, không phải vậy cái kia cổ tiên chết sớm. Thâm thúy vết kiếm bên trong, Diệp Trần trong tay ngôi sao kiếm sớm đã tản đi, hắn chậm rãi rơi vào cả người làm máu bên cạnh Lăng lão. Đạo hữu ngươi bại. Khụ khụ. Nhẹ giọng tiếng ho khan vang lên, Lăng lão khệ miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hai mắt bên trong màu xanh thẳm quang huy cũng đã rút đi. Lăng lão đang chát cười một tiếng, huyền thiên thế giới khi nào ra một vị cổ tiên cảnh kiếm tiên. Không hổ là cùng cảnh vô địch, lão phu bại không hề có lực hoàn thủ. Động thủ đi, muốn chém giết muốn giúp thịt, ngươi cứ tự nhiên. Lăng lão sử dụng còn lại tiên lực, run rẩy chống lên tự thân, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nghệ tinh đạo hữu cũng là tinh thần chi đạo người tu hành, bản tọa không giết ngươi, đạo hữu ngươi đi đi. Lăng lão nghe vậy mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Các hạ không giết ta? Diệp Trần nhếch miệng lên mỉm cười hỏi, giết ngươi đối với bản tọa có chỗ tốt gì? Đạo hữu ngươi đi đi, đến mức Thanh Huyền giáo sự tình, mong rằng đạo hữu chớ có tiếp tục nhúng tay. Không có người muốn vô duyên vô cớ chết, sống không biết bao nhiêu vạn năm Lăng lão cũng là như thế. Hắn mặc dù không sợ chết, nhưng cũng không nghĩ vươn cổ chịu chết, có thể còn sống tự nhiên là nguyện ý sống. Một tia hư không gió lạnh quét mà qua, Lăng lão tản tạ áo bào màu đỏ ngòm trong gió chập chờn, hắn trầm mặc một lát sau, đối Diệp Trần chắp tay nói, đa tạ quần tinh thượng thần ân không giết. Thượng thần xin yên tâm a, Thanh Huyền giáo sự tình lão phu sẽ lại không tham dự. Tiếng nói vừa ra, Lăng lão còng xuống thân thể thời gian dần trôi qua hướng về cách quần tinh chấn phương hướng ngược nhau đi đến. Cùng lúc đó quần tinh thế giới cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đối với cái này ngay tại lĩnh ngộ quần tinh trong thế giới đại đạo cùng pháp tắc bách lý hội xuân không khỏi âm thầm đáng tiếc. Nếu là lại để cho ta lĩnh ngộ một cách giờ, nói không chừng thần hồn của ta có thể lớn mạnh một lần. Lĩnh ngộ đại đạo cùng pháp tắc có thể vô hình bên trong lớn mạnh tiên giả thần hồn, bách lý hội xuân bây giờ lớn mạnh thần hồn phương thức chính là dựa vào lĩnh ngộ đại đạo cùng pháp tắc. Tiên lực ngưng tụ quần tinh trong thế giới như vậy bao lớn đạo và pháp tắc để nàng trông mà thèm không thôi. Nếu là đều đem bọn họ toàn bộ lĩnh ngộ, thần hồn của nó cường độ không chỉ có thể vượt qua Bách Lý Chiêu Tuyết, nói không chừng tu vi cảnh giới cũng có thể lại tăng một tầng. Phát cái gì ngốc đâu? Đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy phá vỡ Bách Lý Hội Xuân tỉnh lại, tập trung nhìn vào là đã kết thúc chiến đấu Diệp Trần về tới quần tinh lâu bên trong. Bách Lý Hội Xuân trong mắt tỏa ra ngôi sao nhỏ cười nói, "Diệp Trần, có thể hay không mở rộng ngươi quần tinh thế giới, lại để cho ta nhiều lĩnh hội một hồi?" Diệp Trần cười cười nói, "Thế nào, ta tại tượng thần bên trong lưu lại quần tinh lĩnh vực còn chưa đủ ngươi lĩnh hội. Cái kia lĩnh vực có thể cùng ngươi quần tinh thế giới so sánh sao?" Quả thực chính là một trời một vực. Diệp Trần nếu không ngươi lại mở rộng một lần. Tử Vi không khỏi nhẹ nhàng tăng hắng một cái nói, Bách Lý giáo chủ, tại loại này thế giới lĩnh vực bên trong sống lâu dễ dàng bị đồng hóa. Ngươi cùng chúng ta khác biệt, không thể trường kỳ ở tại chân thật quần tinh thế giới bên trong. Bách Lý Hội Xuân lông mày nhíu lại, đồng hóa. Tử Vi nhàn nhạt gật đầu, không sai chính là đồng hóa. Quần tinh thế giới bên trong khắp nơi đều tràn đầy chủ thượng ý chí, ngoại lai sinh linh cho dù là tiên nhân hoặc là chân tiên, tại nơi đó sống lâu, đều sẽ chậm rãi trở thành quần tinh thế giới sinh linh. Đây là rất nguy hiểm, một khi chủ thượng thu thần thông, quần tinh thế giới biến mất, cái kia bị đồng hóa sinh linh cũng sẽ cùng nhau tiêu nặc ở trong thiên địa. Bách Lý Hội Xuân nghe xong mí mắt chực nhảy, tà môn như vậy sao? Diệp Trần thản nhiên nói, cũng không tính tà môn à, chỉ là theo tu vi tăng lên, bản tọa triển khai thế giới lĩnh vực sớm đã cùng thế giới hiện thực không khác, thậm chí càng vượt qua thế giới hiện thực. Nếu là bản tọa nghĩ, còn có thể để quần tinh thế giới sinh sôi sinh linh. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy lập tức kinh điệu cái cảm, Diệp Trần, ngươi tại cái này lĩnh vực trên đường đến cùng đi bao sâu? Diệp Trần thong thả cười một tiếng, đương nhiên là đi tới ngươi tưởng tượng không đến trình độ. Tốt, nói chính sự đi. Bây giờ Tây Bắc chi địa trùng triều đã chấn áp, nơi đây Thanh Huyền giáo cũng kém không nhiều nên biến mất. Tử Vi gật đầu nói, Thanh Huyền giáo trải qua cùng chúng ta chiến đấu, vẫn lạc hai vị cao đẳng chân tiên, tiếp xuống ta sẽ để cho mọi người đi càn quét Tây Bắc chi địa Thanh Huyền giáo ẩn tàng cứ điểm. Mặc dù những ngày này, Lý Hàn Yên đã quét tới không ít Thanh Huyền giáo cứ điểm, bất quá Lý Hàn Yên cuối cùng chỉ là nguyên anh tu sĩ, không ít bí ẩn cứ điểm đều là chân tiên xây. Trừ phát hiện cái kia một tòa địa cũng có một chút khí vận trong người, muốn phát hiện cái khác bí ẩn cứ điểm đều không có dễ dàng như vậy. Cho nên bây giờ trên mặt nội Thanh Huyền giáo cứ điểm đã bị quét dọn không sai biệt lắm, thế nhưng vụn trộm vẫn tồn tại như cũ lấy không ít Thanh Huyền giáo cứ điểm cùng giáo đồ. Chương 264, tinh thần hô hấp pháp chương 264, tinh thần hô hấp pháp những cái kia bí ẩn cứ điểm bên trong đều tồn phóng không ít tài nguyên cùng linh thạch, là Thanh Huyền giáo chân chính nền tảng. Nếu là tiên nhân tầm thường muốn đem bọn họ từng cái trừ bỏ có thể cần phí một chút công phu. Thế nhưng quần tinh giáo khác biệt. Quần tinh giáo bố trí 36 thần sao phong ấn thuật bao phủ toàn bộ Tây Bắc chi địa, cái này một phong ấn trận pháp trừ có thể phong tỏa tín ngưỡng chi lực, còn có một cái nho nhỏ công dụng. Nó có thể kiểm tra đo lường đến Tây Bắc chi địa bên trên các loại tín ngưỡng chi lực vị trí. Tại 36 thần sao phong ấn thuật tác dụng dưới, bây giờ toàn bộ Tây Bắc chi địa tín ngưỡng đều đã hóa thành bình thường, nhưng Thanh Huyền giáo bên trong là Thanh Huyền thượng thần đúc thành tượng thần mơ hồ còn có một tia thần dị. Mặc dù thần dị khó mà thi triển, nhưng phong tồn tại tượng thần bên trong sẽ bị trận pháp chỗ kiểm tra đo lường. Mà những cái kia Thanh Huyền giáo mỗi một cái bí ẩn cứ điểm bên trong, gần như đều có xây Thanh Huyền thượng thần các loại tượng thần, bây giờ cho dù là bọn họ trong giáo chân tiên vẫn lạc hơn phân nửa, tượng thần cũng vỡ vụn hơn phân nửa, nhưng mỗi một cái bên trong cứ điểm còn là sẽ ít nhất có xây một bức tượng thần. Mà những tượng thần này đối với quần tinh giáo đến nói chính là tốt nhất ngọn đèn chỉ đường, có bọn họ Thanh Huyền giáo cứ điểm vô luận như thế nào đều khó mà ẩn ấp. Diệp Trần suy tư chốc lát nói, 3 ngày thời gian, Tây Bắc chi địa những này cứ điểm có thể hay không toàn bộ loại bỏ? Tử Vi khẽ cười nói, chủ thượng yên tâm, 3 ngày thời gian đầy đủ. Bất quá Thanh Huyền giáo bây giờ còn lại hai vị kia chân tiên có thể sẽ không cùng chúng ta cứng đối cứng, muốn đối phó bọn hắn cần một chút thời gian. Những cái kia chân tiên các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đích thân quét dọn. Chu Tước Quân mấy ngày nay tại Tản Dương thành tu chỉnh, mấy ngày nữa liền phải trở về, không còn thời gian cùng bọn họ chậm rãi lề mề. Chờ quần tinh giáo xử lý xong những cái kia bí ẩn cứ điểm, Tử Vi ngươi mang theo mọi người đi Nam vực tu tiên giới à, Hội Xuân ngươi trước hết trở lại kinh thành. Bách Lý Hội Xuân khẽ gật đầu, tốt, không có vấn đề. Đơn giản bàn giao một phen, Diệp Trần kiếm đạo hóa thân liền chậm rãi tản đi. Mặt trời lên cao, Tản Dương thành bên trong, Lý Hàn Yên khó được tại Diệp Trần trong ngực ngủ một ngày rất thẳng. Nàng tinh thần phấn chấn đi xuống giường, bắt đầu tại trước gương đồng rửa mặt. Diệp Trần cũng thong thả từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, đi tới bên cạnh Lý Hàn Yên vì đó chải tóc. Ngày hôm qua ngủ làm sao? Diệp Trần nhẹ giọng hỏi. Lý Hàn Yên ngồi tại trước gương đồng nhìn xem phía sau vì nàng xử lý tóc dài Diệp Trần ôn hòa cười một tiếng, có Tiểu Lang Quân ở bên người, ta ngủ đến rất dễ chịu. Tiểu Lang Quân, Chu Tước Quân muốn tại bên ngoài Tản Dương thành tu chỉnh một phen mới hồi kinh, mấy ngày nay ta bồi ngươi cùng nhau nhận thức một phen Tây Bắc chi địa phong thổ đi. Diệp Trần cười cười nói, "Tốt." Chờ Diệp Trần xử lý xong Lý Hàn Yên tóc, đem một cái chu tức châm đeo trên đầu nàng về sau, Lý Hàn Yên chậm rãi đứng dậy tại Diệp Trần trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. "Vậy hôm nay kêu lên Vân Nhi cùng đi Tản Dương thành bên trong đi dạo một vòng đi." Cùng lúc đó, Tây U cổ thành vùng ngoại ô Lăng lão một cái lắc mình đi tới Lạc Thư động phủ trước cửa. Lúc này Lăng lão đã đổi một thân áo buộc, trên thân hoàn toàn nhìn không ra một tia vết thương, tựa như lại về tới phía trước cái kia lười biếng lão giả dáng dấp. Động phủ cửa lớn từ từ mở ra, Lạc Thư sớm đã ở trong phủ xin đợi. Hắn nhìn thấy Lăng lão về sau ánh mắt sáng lên, "Lăng lão, cái kia quần tinh giáo bị ngài giải quyết?" "Không có." Lăng lão nhàn nhạt quét Lạc Thư một cái nói, "Lão phu không phải bị kia quần tinh thượng thần đối thủ. Về sau Thanh Huyền giáo sự tình chớ có lại tìm lão phu hỗ trợ, lão phu cùng Huyền Quang ở giữa cũng coi như ân oán thanh toán xong. Các ngươi tự giải quyết cho tốt." Lăng lão không nói thêm gì nữa, tự mình ly khai Lạc Thư động phủ. Chỉ có Lạc Thư một người một mình tại ngu ngơ tại nguyên chỗ, qua không biết bao lâu hắn mới dần dần lấy lại tinh thần. "Lăng lão bại." Lạc Thư không thể tin tự lẩm bẩm. "Nhưng sao lại có thể như thế đây? Lăng lão có thể là cổ tiên cường giả. Hắn làm sao lại bại?" Bên kia, Lăng lão rời đi Lạc Thư động phủ về sau, một lần nữa về tới đi chết ú cổ thành. Hôm nay hắn là đến cáo biệt, cùng một cái kia tên là Lữ Cao Nghĩa tiểu hữu. Xem như tại Tây Bắc chi địa đản sinh vạn đạo tinh lô thể, Lăng lão tại sinh ra ngày đó lên liền phát giác hắn tồn tại. Thông qua mấy ngày này tiếp xúc, Lăng lão phát hiện Lữ Cao Nghĩa tiểu tử này là một cái rất không tệ người. Ý thì thuật cao siêu, Bồ Tát tâm địa. Đúng là một tên hợp cách thời thuốc, làm người tại hắn Lăng Viễn xem ra rất là không tệ. Hắn có một ít ý động thu Lữ Cao Nghĩa vì đệ tử. Bất quá đáng tiếc là Lữ Cao Nghĩa tiểu tử này tựa hồ bái tại Khổ Thiền tự môn hạ, mà mình cùng Phật môn con lựa chọn kỳ thật không thế nào hợp, điểm này để Lăng lão có chút buồn rầu. Hắn có đôi khi đều đang nghĩ muốn hay không động thủ cấp người. Bất quá mỗi lần ý nghĩ này nổi lên thời điểm, hắn nhìn hướng Khổ Thiền tự phương hướng đều sẽ có vài tia ngưng trọng. Hắn cũng không phải Thanh Huyền giáo cái kia một đám ngu xuẩn, cho rằng Khổ Thiền tự bên trong cũng chỉ có một vị chân tiên không chịu nổi một kích. Tại cảm giác của hắn bên trong, Khổ Thiền tự bên trong có thể là có cổ tiên. Đồng thời cái này một vị cổ tiên tựa hồ cùng Lữ Cao Nghĩa có một ít nguồn gốc, ban cho Lữ Cao Nghĩa một chút che chở. Đó là nhân quả một đạo thần thông, tuy chỉ cái này một cái, Lăng lão liền đã nhìn ra cái này một vị cổ tiên không đơn giản. Hắn nên là có thể đánh thắng cái này một vị cổ tiên, thế nhưng hắn ghét nhất những này lại nhảy tồn tại, đánh thắng được không hề đại biểu dễ rơi. Đắc tội một tên tinh thông nhân quả chi đạo cổ tiên tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, bọn họ trừ lại nhảy bên ngoài, cũng đều là lao âm ức. Bất quá chạy một chuyến quần tinh trấn, Lăng lão tại sau khi chiến bại nháy mắt giống như cưỡi ngựa xem hoa, suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cũng thông suốt không ít. Lữ Cao Nghĩa cùng hắn có nhất định duyên phận, nhưng cũng không phải là muốn thu là thầy trò. Duyên phận chính là tại, kết một cái thiện duyên cũng không tệ, đến lúc đó truyền thừa của mình vẫn như cũ có thể lưu truyền đi xuống. Tiểu tử này làm người như thế chính trực, chắc hẳn truyền thừa của hắn cũng sẽ không tại cái này tiểu tử trong tay bôi nhỏ. Lăng lão mang theo kiểu khác tâm tình tiến vào khổ thiền tự bên trong. Thân thức của hắn quét qua trực tiếp tìm được tại trong chùa nghiên cứu y thuật Lữ Cao Nghĩa. Lúc này hắn liền chậm rãi hướng về khổ thiền tự hậu viện đi đến, trong chùa tăng nhân ai cũng không có chú ý tới, hậu viện đột nhiên nhiều một vị lão giả. Làm Lăng lão tiến vào tiểu viện thời điểm, Lữ Cao Nghĩa ngay tại đỉnh viện bên trong phơi nắng mùa đông nắng ấm, nhìn xem trong tay sách thuốc tinh tế nghiên cứu, hoàn toàn không có chú ý tới Lăng lão đến. "Lữ thầy thuốc." Lăng lão thanh âm giản mua đột nhiên vang lên. Lữ Cao Nghĩa lập tức từ trong sách Hải Dương hoàn hồn, hắn kinh ngạc nhìn hướng cách đó không xa Lăng lão. "Lăng lão, ngài sao lại tới đây?" Lăng lão cười nhạt một tiếng, "Lão phu là đến cùng Lữ thầy thuốc nói từ biệt, lão phu hôm nay muốn về Bạch Phong trấn." Lữ Cao Nghĩa nghe vậy giật mình, đột nhiên như vậy sao? Bây giờ Tào Cửu đại nhân có lẽ còn không có phái người đi xây dựng lại Bạch Phong trấn a. Nơi đó nên vẫn là một vùng phế tích. Lăng lão khẽ cười nói, không có gì đáng ngại. Lão phu chờ không quen cái này Tây U cổ thành, trùng triều đã bị trấn áp, cho dù là phế tích, lão phu cũng có thể tại nơi đó sống tự tại. Đừng nhìn lão phu lớn tuổi, nhưng lúc còn trẻ cũng tham gia qua quân, giã ngoại sinh tồn kỹ năng có thể là điều đấy. Đúng rồi Lữ thầy thuốc, lão phu biết ngươi là một vị võ giả, trước khi chia tay lão phu không có gì có thể tặng ngươi, quyển này cổ tịch liền đưa ngươi. Lăng lão từ trong ngực lấy ra một bản cổ lão sách vở, vàng nhạt trang sách hiện ra một cỗ cổ lão tuế nguyệt khí tức. Sách vở bìa mơ hồ viết năm cái mơ hồ chữ lớn. Ngôi sao hô hấp pháp. Chương 265, Sơn Hải lầu chương 265, Sơn Hải lầu ngôi sao hô hấp pháp. Lữ Cao Nghĩa nhìn xem một cái liền bất phàm cổ tịch hồ nghi nhìn hướng Lăng lão. Lăng lão ngài cái này hô hấp pháp từ lâu tới, xem xét liền có một ít bất phàm a. Lăng lão cười ha hả nói, một bản tổ truyền công pháp mà thôi, đáng tiếc lão phu thiên tư có hạn, không có ngộ được trong đó chân ý, chỉ học được một hai đến tường thân kiện thể. Lữ thầy thuốc, cái này Tây U địa giới trên đường đi, lão phu còn không có cảm ơn ngươi chiếu cố, quyển này ngôi sao hô hấp pháp ngươi nói cái gì cũng muốn nhận lấy. Không đợi Lữ Cao Nghĩa chối từ, Lăng lão cũng đã đem quyển này cổ tịch nhét vào Lữ Cao Nghĩa trong tay. "Tốt, lão phu muốn đi, Lữ thầy thuốc có thời gian nhớ tới đến Bạch Phong trấn nhìn lão phu." Tiếng nói vừa ra Lăng lão phất phất tay ly khai tiểu viện cửa ra vào hướng về khổ thiền tự đi ra ngoài. Lữ Cao Nghĩa bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Lăng lão thật đúng là hùng hùng hổ hổ a. Hắn không khỏi lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở ra trong tay ngôi sao hô hấp pháp. Tất nhiên là Lăng lão tặng cho. Nói cái gì cũng phải nhìn xem. Bất quá liền làm Lữ Cao Nghĩa lật ra quyển này ngôi sao hô hấp pháp trang thứ nhất về sau, tố vàng cổ tịch tựa như đột nhiên sống lại bình thường, cổ tịch câu trên chữ tỏa ra nhàn nhạt tinh quang, Lữ Cao Nghĩa con ngươi có chút co rụt lại. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua ngôi sao hô hấp pháp, hắn cũng cảm giác chính mình vạn đạo tinh lô thể cùng ngôi sao hô hấp pháp bắt đầu cộng minh. Lữ Cao Nghĩa hô hấp không khỏi tăng thêm, quyển này không biết lai lịch ngôi sao hô hấp pháp tựa hồ với mình vạn đạo tinh lô thể ngoài ý muốn hợp. Lữ Cao Nghĩa hai mắt nổi lên màu xanh thẳm quang huy, nhìn hướng bên ngoài sân nhỏ ánh mắt biến thành thâm thúy. Đây quả thật là Lăng lão tổ truyền công pháp sao? Tàn Dương Thành, Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên ngồi xe ngựa đi tới một tòa to lớn khí phái cổ lâu phía trước. Cổ lâu bảng hiệu bên trên viết ba cái mạ vàng chữ lớn một núi biển lầu. Tây Bắc chi địa bách tính không thế nào thích nghe hí kịch hắc khúc, ngược lại tôn sùng võ đạo. Đặc biệt thích xem võ giả quyết đấu cùng với yêu thú chém giết. Mà Sơn Hải lầu liền kinh doanh đạo này sinh ý bởi vì không có dẫn đầu Chu Tức Quân, Lý Hàn Yên chút bỏ nàng một thân áo đỏ, đổi thành một bộ màu trắng cắt chảy váy, trên mặt mang theo màu trắng khăn che mặt, đầu đội mũ có màn che mặt. Nàng đỡ mang theo màu đen mắt Sa Diệp Trần tiến vào Sơn Hải lầu. Vân Nhi cùng Sa Vân An theo sát phía sau. Lúc này một tên Sơn Hải lầu gã sai vật lập tức tiến lên đón, hắn cười ha hả nói, mấy vị là muốn quan sát võ giả luận bàn vẫn là yêu thú quyết đấu? Diệp Trần nhiều hứng thú nói, các ngươi cái này còn có yêu thú quyết đấu? Gã sai vật khép cười một tiếng, đương nhiên là có, chẳng qua nếu như mấy vị muốn quan sát yêu thú quyết đấu có thể muốn chờ thêm một chút thời gian. Mấy vị cũng biết, đoạn trước thời gian trùng chiều hành hành, Sơn Hải lầu quyết đấu yêu thú đã thật lâu không có bổ sung. Những cái kia dùng để tiêu hao yêu thú muốn vượt qua mấy ngày. Đương nhiên mấy vị nếu là muốn xem võ giả cùng yêu thú quyết đấu, vậy vẫn là có danh lệch. Gã sai vật len lén hướng về bốn phía nhìn quanh một cái, lại đến gần rồi Diệp Trần một chút nhỏ giọng nói, 5 vạn ngân phiếu, nhưng tại buổi chiều đến một gian quan sát gian phòng. Đi theo Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên sau lưng Vân Nhi nghe vậy khó hiểu nói, ngươi vừa rồi không phải nói không có yêu thú. Gã sai vật cười hắc hắc, cô nương có chỗ không biết, võ giả này cùng yêu thú quyết đấu cùng yêu thú ở giữa quyết đấu khác biệt. Yêu thú cùng yêu thú ở giữa quyết đấu, sử dụng yêu thú vẹn vẹn bình thường yêu thú. Mà võ giả cùng yêu thú ở giữa quyết đấu, yêu thú thấp nhất cũng là trúc cơ yêu thú. Cái này yêu thú cũng không phải bình thường yêu thú, mỗi một đầu trúc cơ yêu thú bồi dưỡng đều là không dễ. Sơn Hải lầu cũng bình thường không dễ dàng mở ra võ giả cùng yêu thú quyết đấu. Nếu là mấy vị có ý, tiểu nhân có thể giúp mấy vị an bài. Gã sai vật mang trên mặt tiểu ý nhìn hướng Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên. Tốt, vậy liền đặt trước một gian đi. Lý Hàn Yên mở miệng cười. Lập tức sau lưng nàng Vân Nhi không chút do dự đưa cho gã sai vật 5 vạn ngân phiếu. Gã sai vật sau khi nhận lấy có chút vui mừng, mấy vị chờ. Tiểu nhân cái này liền sắp xếp cho ngài gian phòng. Làm phiền mấy vị trước tiên ở đại sảnh ngồi lên một lát. Chờ gã sai vặt rời đi về sau, bốn người tùy ý tìm một chỗ chỗ ngồi ngồi xuống. Mang theo mũ có màn che mặt Lý Hàn Yên lại cười nói, "Tiểu Lang Quân, ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc Sơn Hải lầu a, nếu là có ý đợi chút nữa có thể đích thân đi xuống thể nghiệm một phen." Diệp Trần hơi sững sờ, chúng ta quần chúng cũng có thể hạ chẳng sao? Lý Hàn Nghiên chậm rãi gật đầu, Sơn Hải Lầu cũng coi là một cái to lớn luận bàn bình đài, võ giả cùng võ giả luận bàn bất kỳ người nào đều có thể lên đài. Đến mức võ giả cùng yêu thú luận bàn, cái kia liền cần ký giấy sinh tử. Diệp Trần, cái này thật đúng là có thú vị hình thức, Hàn Nghiên vì sao Sơn Hải ôm vào kinh thành bên trong không có? Mỗi một ngọn núi biển lầu thành lập cần nghiêm ngặt trải qua triều đình phê duyệt, đồng thời trong lâu cần một vị nửa bước tông sư hoặc là nửa bước kim đan đóng giữ mới có thể khai trương. Cho nên núi này biển lầu cũng không phải là mỗi một tòa thành trì bên trong đều nắm giữ, có một ít địa phương bởi vì tình huống không cho phép, liền không có kiến sơn biển lầu. Đến mức kinh thành, trước kia là có Sơn Hải Lầu, bất quá phát sinh mấy vụ máu tanh sự kiện, liền bị lao đầu tử phong cấm, đồng thời hạ lệnh trong kinh Sơn Hải Lầu không thể lại mở nghề. Diệp Trần nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Liên tại cái này lúc nói chuyện, vừa rồi gã sai vật đã sắp xếp xong xuôi địa phương, hắn đem Diệp Trần, Lý Hàn Nghiên đám người dẫn tới một gian cổ kính gian phòng. Gian này gian phòng bố cục cùng một chút cao cấp tiểu lâu phòng chữa thiên phòng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mềm dẻo giường lớn, chân quý vật phẩm trang sức, bàn gỗ tử đàn, ghế bành các loại cái gì cần có đều có, khác biệt duy nhất chính là gian phòng cửa sổ. Gian phòng cửa sổ trải qua đặc thù cải tiến, bị mở vô cùng lớn, một cái liền có thể nhìn về phía dưới to lớn lôi đài. Đồng thời Diệp Trần còn tại trên cửa sổ cảm nhận được từng tia trận pháp lưu chuyển vết tích, gian này trên cửa sổ được cho thêm một cái tiểu trận pháp. Bên trong căn phòng người có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, mà người bên ngoài nhìn không thấy bên trong căn phòng cảnh tượng. Gã sai vật đem mọi người đưa đến gian phòng về sau, cười cười nói, mấy vị khách quý, võ giả cùng yêu thú quyết đấu tại ban đêm bắt đầu, bây giờ dưới đài là võ giả cùng võ giả quyết đấu, mấy vị có thể chậm rãi thưởng thức. Nếu là có cái gì cần, có thể kêu bên ngoài hòa kế, tiểu nhân trước hết lui xuống. Lý Hàn Nghiên nhàn nhạt phất phất tay nói, đi thôi. Mấy hơi về sau, gã sai vật rời đi, trong phòng liền thừa lại Lý Hàn Nghiên, Diệp Trần, Vân Nhi cùng Sa Vân An bốn người. Vân Nhi tựa hồ cũng là lần đầu tiên tới núi này biển lầu, hiếu kỳ nhìn hướng phía dưới lôi đài. Chỉ thấy trên lôi đài hai tên nội kình võ giả đánh thẳng có đến có về. Một chiêu một thức đều mang từng tia âm bạo. Hiển nhiên thực lực của hai người tại nội kình bên trong cũng coi là không sai. Lý Hàn Nghiên mở miệng nói, Sơn Hải Lầu là một cái địa phương tốt, mặc dù giao thủ thực lực võ giả phần lớn là yếu, nhưng tại nơi này có thể nhìn thấy các loại võ học. Tiểu Lang Quân, nơi đây không hề cấm chỉ chân khí cảm giác, ngươi có thể trực tiếp dùng chân khí đi nhìn phía dưới luận bàn. Chương 266, Hỏa Kiếm Hiệp Ngụy Sơ Dương chương 266, Hỏa Kiếm Hiệp Ngụy Sơ Dương Diệp Trần nghe vậy khẽ gật đầu, được rồi. Lý Hàn Nghiên lại tiếp tục nói, mỗi năm ta đều sẽ bớt thời gian đi rời kinh thành gần nhất Sơn Hải Lầu quan sát nơi đó võ giả giao thủ. Chu Tước Quân có một ít thực lực không tệ tướng sĩ chính là ta từ Sơn Hải Lầu trên lôi đài võ giả bên trong thu nạp. Đáng tiếc năm nay phát sinh sự tình quá nhiều, ta không có quá nhiều thời gian đi Sơn Hải Lầu thu nạp nhân tài. Diệp Trần khỏe miệng có chút run rẩy. Tình cảm ngươi là đem Sơn Hải Lầu bên trong nguồn mộ lính thu nạp trung tâm. Cảm khái xong, Lý Hàn Nghiên cũng tràn đầy phấn khởi nhìn lên phía dưới lôi đài bên trong đánh nhau. Không khỏi bắt đầu bình luận, hai tên nội kình hậu kỳ võ giả, nội tình vững chắc, cốt linh của trẻ. Nếu là vào quân mỗi một vị đều là trong quân hảo thủ, thoáng ngồi dưỡng có lẽ có thể tấn thăng tiên tiên, nếu là nội tình sạch sẽ. Trương Diêm đi điều tra. Lại nói một nửa Lý Hàn Nghiên liền im bặt mà dừng, nàng ngượng ngùng đối với Diệp Trần cười ngượng ngùng hai tiếng, "Tiểu Lang Quân, ngượng ngùng quen thuộc." Diệp Trần lắc đầu cười một tiếng, "Không ngại." Lập tức Lý Hàn Nghiên nhìn về phía lôi đài thay đổi vừa rồi lời nói phong cách bắt đầu giải thích. Cái kia cầm cốt đao nội kình thanh niên đao pháp lăng lệ, tập nên là đoạn cốt đao pháp. Bất quá xuất đao lăng lệ, nhưng chiêu thức sử dụng tính ăn khớp kém một chút, nghĩ đến không có trải qua người khác chỉ điểm. Đến mức một vị khác dùng quyền nội kình thanh niên, hắn sử dụng sắc sỡ quyền, một tay quyền thuật hổ sinh uy, nghĩ đến là đến từ một vị võ đạo thế gia. Đáng tiếc tự thân nội tình muốn so cái kia dùng đao thanh niên yếu một chút, dù cho quyền pháp tinh diệu cũng hơn nửa vẫn là muốn thua. Tiếp theo hơi thở phảng phất là để ấn chứng Lý Hàn Nghiên thuyết pháp, tiếng nói của nàng vừa vặn rơi xuống, dùng đao nội kình hậu kỳ liền lấy vô cùng sắc bén một đao đem nó đánh xuống lôi đài. Một bên Vân Nhi không khỏi vỗ tay nói, điện hạ thật lợi hại, tất cả đều bị ngươi nói trúng rồi. Lý Hàn Nghiên nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt tiêu ý, chuyện nhỏ mà thôi. Nói xong Lý Hàn Nghiên bắt đầu lột lên một bên quýt. Chỉ chốc lát sau phía sau trong suốt long lanh thịt quả lộ ra đưa tới Diệp Trần trước mặt. Đến, tiểu lang quân ăn một điểm. Diệp Trần chậm rãi gật đầu từ Lý Hàn Nghiên thon thon tay ngọc bên trong khẽ cắn mà xuống. Cùng lúc đó trận tiếp theo võ giả ở giữa luận bàn cũng bắt đầu như hỏa như đồ bắt đầu. Lý Hàn Nghiên tiếp tục giải thích. Liên tiếp mấy trận, Lý Hàn Nghiên đều đem những võ giả này nội tình nói sạch sẽ, liền bọn họ tu luyện công pháp gì, chiêu thức gì đều cơ hồ một cái xem đấu. Hai phe ai thắng ai cường cũng gần như xem như là liếc qua thấy ngay. Một bên Sa Vân An nghe Lý Hàn Nghiên những đánh giá này về sau, xem như tiên tiên võ giả hắn cũng rất có thu hoạch. Mà Vân Nhi thì là thuần túy mới lạ, là Lý Hàn Nghiên gieo họ. Trong tay Diệp Trần uống Lý Hàn Nghiên pha linh trà nói ra, "Hàn Nghiên, ngươi đối với võ giả hiểu rất rõ sao? Ta nhìn ngươi liền bọn họ dùng cái gì công pháp đều rõ rõ ràng ràng." Diệp Trần mặc dù có thể nhìn ra những võ giả này mạnh yếu cùng bọn hắn công pháp huyền bí, đồng thời một cái dung hội quán thông những này võ học, thế nhưng để hắn kêu ra những công pháp này cùng chiêu thức danh tự, hắn làm không được. Hắn mặc dù là một tên kiếm tiên, nhưng lại không sử dụng đại thần thông dưới tình huống, hắn cũng không có khả năng vô căn cứ biết người khác võ đạo công pháp chỗ lấy danh tự. Dù sao hắn phía trước không có luyện qua những công pháp này cùng chiêu thức. Lý Hàn Nghiên tựa vào bên người Diệp Trần cười nhạt nói, "Từ khi ta quản lý Chu Tước Quân về sau, mỗi năm đều sẽ hoa đại lượng thời gian đến Sơn Hải Lầu. Chu Tước Vương triều bên trong võ giả bình thường công pháp cùng chiêu thức ta đều đã hoặc nhiều hoặc ít kiến thức qua, đồng thời ta cũng hoa một đoạn tiếp xúc võ đạo. Dù sao có đôi khi ta muốn chỉ điểm tướng sĩ tu hành, nếu là người khác hỏi gì cũng không biết cũng không tốt. Diệp Trần nghe vậy khẽ gật đầu. Theo lại một chàng giao đấu kết thúc, Lý Hàn Yên cười cười nói, thế nào tiểu lang quân, có hứng thú hay không hạ chàng vui lùa một chút? Vừa vặn để cho ta nhìn xem đoạn này thời gian, người võ đạo có tiến bộ hay không. Diệp Trần trầm ngâm một hồi lắc đầu, nếu không vẫn là quên đi, ta một cái tiên tiên võ giả đi lên, đánh nội kình võ giả lộ ra có một ít ức hiếp người. Liên tại Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, một tên mái tóc màu đỏ tuổi trẻ võ giả leo lên lôi đài. Lúc này phía dưới khán đài bên trong bạo phát kịch liệt tiếng thảo luận. Là Hỏa Kiếm hiệp Văn Thiếu hiệp, không nghĩ tới hắn cũng tới Sơn Hải lầu. Xem ra trùng chiều tiêu di, để rất nhiều võ giả một lần nữa ra về tới trên lôi đài. Vị này Văn Thiếu hiệp một tay bích hỏa kiếm pháp xuất thần nhập hóa, càng là tiên tiên tu vi, không biết hôm nay có thể biết có người lên đài đi cùng hắn luận bàn. Tóc đỏ tuổi trẻ võ giả nhảy lên phía sau lôi đài, không nhìn xung quanh nộn nhịp hỗn loạn nghị luận, hắn trên lôi đài ôm quyền dùng chân khí hô, tại hạ nghe lần đầu dương, tiên tiên trung kỳ tu vi, am hiểu kiếm pháp, không biết có vị kia huynh đài nguyện đi lên luận bàn. Tại chân khí ra chỉ bên dưới, hắn tiếng như hùng trùng, trực tiếp lấn át toàn trường tiếng nghị luận. Bất quá theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cũng không có người ra sân tới luận bàn. Đợi một ít thời gian về sau, nghe lần đầu dương trên mặt có vẻ cô đơn. Ai, Văn Thiếu hiệp tu vi quá cao, bây giờ nội sơn biển lầu cái này có thể tới giao thủ sợ là lắc đắc không có mấy. Ai nói không phải, nếu là không có cái này chết tiệt chủ triều, ngày bình thường Tây U địa giới cùng Mạc Khiếu địa giới võ đạo cao thủ cũng tới một chút, nói không chừng liền có người sẽ cùng hắn giao thủ. Hôm nay chúng ta liền may mắn quan sát một tràng tiên tiên chi chiến. Nhưng bây giờ Tây Bắc chi địa vừa vặn ổn định, cái kia hai đại địa giới cao thủ ngay tại hiệp trợ triều đình ổn định trật tự, có tiên tiên tu vi võ giả thì càng ít. Trong phòng Diệp Trần nghe lấy phía dưới quần chúng nghị luận cười nhạt nói, xem ra đối thủ đến, đã như vậy ta liền đi xuống vui lùa một chút đi. Lúc này Diệp Trần liền đứng dậy hai chân đạp một cái từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống. Cửa sổ trừ từ trận pháp ngưng tụ đơn hướng màn che bên ngoài, cũng không có chân thật ngăn cản, Diệp Trần nhẹ nhõm đi tới trên lôi đài. Sa Vân An do dự một chút nói ra, điện hạ, cô gia chỉ có tiên tiên sơ kỳ tu vi, cùng tiên tiên trung kỳ kiếm khách luận bàn có phải là quá nguy hiểm? Lý Hàn Yên xua tay nói, sợ cái gì, cũng không phải là kiếm tu, chỉ là kiếm khách mà thôi, huống chi tiểu lang quân cũng không nhất định sẽ thua. Ta vừa bận nhìn xem tiểu lang quân võ đạo tu luyện ra sao rồi. Trên lôi đài, Diệp Trần mang theo màu đen mắt xa đối với trước mắt nghe lần đầu dương chắp tay nói, tại hạ Diệp Trần, tiên tiên sơ kỳ tu vi, văn huynh đệ xin nhiều chỉ giáo. Theo Diệp Trần đăng tràng, trong khán đài tiếng nghị luận lại nổi lên. Một tên tiên tiên sơ kỳ, còn con mắt mù, phần thắng không lớn. Một cái người mù đi lên khiêu chiến nghe lần đầu dương, hắn điên rồi phải không? Ai, tự tìm khổ ăn a. Trong khán đài không có người nào xem trọng mắt bị mù Diệp Trần, mà trên lôi đài, đối mặt từ lầu 2 nhảy xuống Diệp Trần, nghe lần đầu dương không có khinh thị chút nào, hắn đối với Diệp Trần đồng dạng chắp tay nói, xin nhiều chỉ giáo, Diệp huynh đệ. Đồng thời hai con mắt của hắn bên trong chiến ý tràn đầy. Cùng dưới đài bình thường quần chúng khác biệt, nghe lần đầu dương biết có thể lấy không được đầy đủ thân, trở thành tiên tiên võ giả không có một cái nào kẻ yếu. Thân thể có thiếu, võ giả tấn thăng tiên tiên càng thêm gian nan, nhưng tấn thăng về sau bọn họ tại ở một phương diện khác năng lực sẽ càng thêm nổi bật. Hắn đã từng liền gặp phải một cái tấn thăng tiên tiên một cánh tay võ giả, mặc dù hắn thiếu một cánh tay, nhưng thối pháp xuất thần nhập hóa, chỉ dựa vào tiên tiên sơ kỳ tu vi liền có thể cùng một tên tiên tiên trung kỳ ác chiến rất lâu. Cho nên nghe lần đầu dương đối trận này luận bản vô cùng chờ mong. Diệp huynh đệ, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Chương 267, Sơn Hải Tông. Chương 267, Sơn Hải Tông. Sơn Hải lâu lôi đài, Diệp Trần muốn là không có ý định đi lên. Hắn sở dĩ đi lên cũng là bởi vì Lý Hàn Yên muốn nhìn một chút hắn gần nhất tu vi võ đạo làm sao. Phu nhân của mình chính minh sủng, yêu cầu này Diệp Trần chỉ có thể thỏa mãn. Vì vậy tại nghe lần đầu dương ra sân về sau, Diệp Trần cũng thuận thế tiến vào lôi đài bên trong. Cho nên đang đánh xong chào hỏi về sau, dự biết lần đầu dương kích động cùng hưng phấn so sánh, Diệp Trần mang trên mặt mỉm cười, nhưng chân thật nội tâm gợn sóng không có kinh hãi. Hắn hướng về phía dưới lôi đài giá binh khí nhẹ nhàng một chiều, tại võ đạo chân khí tác dụng dưới, một thanh một mạc trường kiếm xuất hiện tại Diệp Trần trong tay. Không có thanh minh kiếm ngụy trang quải trượng ở bên người, Diệp Trần tùy ý cầm một thanh Sơn Hải lâu chế tạo trường kiếm. Mà nguyên bản không kịp chờ đợi mời Diệp Trần bắt đầu luận bàn nghe lần đầu dương gặp một màn này, nhưng là khẽ cho mày. Diệp huynh đệ, ngươi cũng là một tên kiếm khách, kiếm của ngươi đâu? Diệp Trần nhún vai một cái nói, kiếm của ta tạm thời không ở phía sau bên trên, dùng một thanh này trường kiếm là đủ rồi. Nghe vậy nghe lần đầu dương bất mãn nói, kiếm đối với một tên kiếm khách đến nói chính là mình sinh mệnh, Diệp huynh đệ ngươi làm như vậy quá kính trọng kiếm đạo. Như vậy tâm tính ngày sau khó mà trở thành kiếm tu. Diệp Trần nghe vậy khỏe miệng có chút co lại, nhanh bắt đầu đi. Đối mặt Diệp Trần không nhìn, nghe lần đầu dương mâu nhãn hiện lên vẻ tức giận, xem ra Diệp huynh đệ không hiểu được cái gì là kiếm khách, cũng tốt liền để ta đến dạy một chút Diệp huynh đệ. Lời còn chưa dứt, nghe lần đầu dương thắt lưng bên trong bảo kiếm ra khỏi vỏ. Đó là một thanh màu đỏ thâm trường kiếm, thân kiếm hiện ra có chút linh quang, lấy tu tiên giới luyện khí phẩm cấp tới phân chia lời nói thuộc về hạ phẩm pháp khí. Võ đạo chân khí truyền vào trong đó, trong chốc lát thân kiếm liền sinh ra cực nóng hỏa diễm. Cùng lúc đó dưới lôi đài nghị luận ầm ĩ, cái này người mù thật không biết tốt xấu, cầm một thanh chế tạo trường kiếm khiêu chiến Hỏa Kiếm hiệp. Đối với một tên kiếm khách đến nói, kiếm bất ly thân chính là cơ bản nhất chuẩn tắc, hắn liền tự thân kiếm không lấy ra, thật là có nhục kiếm khách chi danh. Nghe lần đầu dương đã bị hắn chọc giận, đi lên liền sử dụng Bích Hỏa kiếm pháp, liền thăm dò đều không thăm dò. Một tiếng thanh minh từ Diệp Trần trong cơ thể vang lên, một sợi trăng sáng hư ảnh chậm rãi hiện. Trăng sáng ý cảnh liền triển khai như vậy. Trường kiếm trong tay giống như ánh trăng lạnh lùng, không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, vẹn vẹn nhẹ nhàng vung lên. Một kiếm này đối với tiên thiên võ giả đến nói nhanh đến mức cực hạn. Không đợi nghe lần đầu Dương có phản ứng, trong tay hắn đỏ thấm trường kiếm liền đã đứt gãy. Trên thân kiếm hỏa diễm cũng lâm vào tịch diệt. Một kiếm chính là ra, cao thấp đã phân. Giờ khắc này toàn bộ Sơn Hải lâu bên trong đều yên tĩnh. Không biết bao lâu sau đó, dưới đài một tên võ giả nói lắp bắp, nghe lần đầu Dương. Hắn thua. Lầu hai nhã gian bên trong, Lý Hàn Yên nhìn qua Diệp Trần thân ảnh hiện lên một tia tinh quang, khóe miệng của nàng nâng lên đường cong. Một thời gian không thấy, Tiểu Lang Quân kiếm đạo ý cảnh lại có chỗ tiến tiến. Khó trách lần trước ảnh nhất hồi báo, Tiểu Lang Quân một người liền nhẹ nhõm liên chạm bốn vị Thanh Huyền giáo tiên tiên võ giả. Trình độ như vậy trăng sáng kiếm ý, muốn giết chết bình thường tiên tiên võ giả không khó, cho dù là tiên tiên hậu kỳ có lẽ cũng không phải Tiểu Lang Quân đối thủ. Bất quá Tiểu Lang Quân chỉ riêng tu kiếm đạo, tu vi võ đạo tăng lên có một ít chậm. Lý Hàn Yên ngồi tại nhã gian bên trong chậm rãi mà nói, không chút nào biết Diệp Trần đã ngay trước mặt ảnh nhất chém giết qua một tên võ đạo tông sư. Trên lôi đài, nghe lần đầu Dương nhìn xem trong tay kiếm gây rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu về sau hắn mới lộ ra một nụ cười khổ. Kiếm đạo ý cảnh. Buồn cười vừa rồi ta còn nói dạy huynh đài không hiểu kiếm đạo, không nghĩ tới huynh đài đã trở thành một tên kiếm tu. Tại huyền tiên thế giới mặc kệ là tu sĩ hay là võ giả, cũng không phải là sẽ mấy chiêu kiếm thuật liền có thể gọi là kiếm tu. Kiếm tu tiêu chuẩn thấp nhất chính là lĩnh ngộ một loại kiếm đạo ý cảnh. Chỉ cần lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh, không quản là võ giả vẫn là tu sĩ đều tính toán bước lên kiếm tu con đường. Nhưng kiếm đạo ý cảnh lĩnh ngộ khó khăn, một chút thiên tư không đủ người, cần võ đạo tông sư hoặc là kim đan chân nhân mới có thể lĩnh ngộ một tia kiếm đạo ý cảnh. Cho nên trở thành một tên kiếm tu là mỗi một vị kiếm khách tâm hướng tới. Nhìn qua trước mặt Diệp Trần, nghe lần đầu Dương đắng chát cười một tiếng chắp tay nói, là tại hạ thua. Sau đó hắn liền đủ rũ cúi đầu đi xuống đài. Tại nghe lần đầu Dương rời đi về sau, Diệp Trần cũng không có thủ lôi tính toán, mũi chân hắn điểm nhẹ thân hình giống như nhu hòa ánh trăng về tới lầu hai nhã gian bên trong. Diệp Trần cười cười nói, Hàn Yên ta biểu hiện làm sao? Lý Hàn Yên cười tủm tỉm nói, không hổ là nhà ta Tiểu Lang Quân, một thời gian không thấy ngươi xuất thủ cũng đã đem kiếm đạo ý cảnh lĩnh ngộ được thâm hậu như thế tình trạng. Đến khen thưởng ngươi ăn một cái quý. Diệp Trần dự biết lần đầu Dương luận bàn trong phút chốc kết thúc, nhưng dưới lôi đài võ giả bạo phát kịch liệt nghị luận. Bọn họ nhộn nhịp bị Diệp Trần trăng sáng ý cảnh làm chấn kinh. Cảm khái Diệp Trần tuổi trẻ cùng kiếm đạo thiên phú tuyệt luân. Dẫn đến tiếp xuống trên lôi đài mấy trận luận bàn đều không người hỏi thăm, mọi người gần như còn đắm chìm trong Diệp Trần cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc bên trong. Cùng lúc đó, một tên dáng địa huyện chuyển phụ nhân gõ Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên vị trí gian phòng cửa lớn. Tùy tiện quay dậy, còn mời mấy vị khách nhân chớ trách. Thiếp thân Sơn Hải lâu chấp sự Liễu Lúa gặp qua chư vị. Phụ nhân mang trên mặt yêu kiểu tiểu ý nhìn hướng mang theo màu đen mắt xa Diệp Trần. Diệp công tử, đại nhân nhà ta cho mời. Lý Hàn Yên chân mày hơi nhíu lại, đại nhân nhà ngươi là ai? Liễu Lúa nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp công tử lên đài biểu hiện ra tự thân kiếm đạo ý cảnh, chẳng lẽ không phải đến bái nhập Sơn Hải Tông? Nghe đến một câu nói kia Lý Hàn Yên trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Sơn Hải Tông, nàng nghe qua cái này một cái tông môn, tại Vạn Hoa lâu tình báo bên trong núi này Hải Tông chính là Sơn Hải lâu phía sau chỗ dựa. Bất quá Sơn Hải Tông vô cùng thần bí, lấy Vạn Hoa lâu tình báo biết cũng lác đác không có mấy. Ngay tại lúc này, nút ở chỗ tối ảnh nhất hướng Lý Hàn Yên truyền một đạo tin tức. Lông mày của nàng trao lên nói, hôm nay Sơn Hải lâu khai trường, còn có thay Sơn Hải Tông thu đồ chi ý. Liễu Lúa nhẹ gật đầu, Sơn Hải trong tông có một vị đại nhân nghe Tây Bắc chi địa phát sinh trùng thai, vốn định huy kiếm tiêu diệt nơi đây trùng thai, không nghĩ đến chậm một bước, trưởng công chủ điện hạ đã trấn áp nơi đây trùng triều. Vị đại nhân kia nghĩ đến đều đến Tây Bắc chi địa, tất nhiên không có trùng triều có thể giết, không bằng tại Tây Bắc chi địa nhìn xem có thể hay không gặp phải vừa lòng đẹp ý đệ tử. Cái này một tin tức đã tại Tản Dương thành truyền ra, mấy vị chẳng lẽ không biết? Lý Hàn Yên thản nhiên nói, vừa rồi vừa bạn biết. Bất quá ta phu quân không có bái sư suy nghĩ, làm phiền Liêu chấp sự từ chối đi. Chương 268, Đế Bi đối mặt đồng cảnh lúc cường đại. Chương 268, Đế Bi đối mặt đồng cảnh lúc cường đại. Liêu Lúa nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt có chút có một ít khó coi. Bất quá xem như Sơn Hải lâu chấp sự, nàng dưỡng khí công phu không sai, trong lòng một ít cảm xúc rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt nàng lại một lần nữa lộ ra nụ cười thản nhiên. Diệp phu nhân, không quản Diệp công tử có hay không muốn bái nhập Sơn Hải tông, Diệp công tử như là đã bên trên lôi đài, vào vị đại nhân kia pháp nhãn, không bằng liền đi gặp một lần vị đại nhân kia, liền tính giúp tiếp người một chuyện làm sao? Hôm nay mấy vị tại Sơn Hải lâu tiêu phí, đều ghi vào tiếp thân chương mục. Liêu Lúa ngữ khí ấm giọng thì thầm, đang lúc nói chuyện còn mơ hồ lộ ra một tia mỹ thái, làm cho lòng người sinh thương yêu. Một chiêu này Liễu Lúa lặp đi lặp lại thí nghiệm, mỗi một lần nàng lộ ra tư thế này, đến Sơn Hải lâu võ giả đều sẽ theo bản năng đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Liễu Lúa nghĩ thầm hôm nay lấy một vị soái công tử cũng không ngoại lệ. Mặc dù cái này một vị Diệp công tử hai mắt không tiện, không nhìn thấy nàng tuyệt mỹ tư sắc, nhưng nàng mới vừa nói ở giữa dùng một chút bí pháp, có thể ma quỷ tâm thần người, kích phát cơ thể người huyết mạch gia tốc, tim đập nhanh hơn, miên man bất định. Đến mức một bên Lý Hàn Yên, tất nhiên là Diệp công tử phu nhân, tại bên ngoài theo phu, chỉ cần cái này một vị Diệp công tử đáp ứng, vậy cái này một vị Diệp phu nhân liền có thể không đáng kể. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Liễu Lúa liền không có đem mang theo mũ có màn che mặt Lý Hàn Yên để ở trong mắt. Lý Hàn Yên gặp cái này khẽ chau mày, trong lòng nổi lên một tia không thích, chính là muốn mở miệng quát lớn Liễu Lúa, Diệp Trần đã trước một bước mở miệng. Liêu chấp sự, phu nhân nhà ta đã nói, ta sẽ không bái nhập Sơn Hải Tông, vị kia Sơn Hải Tông tu sĩ không bằng không gặp. Phiền phức ngài thay ta từ chối đi. Liễu Lúa nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Nàng không nghĩ tới tại nàng ma quỷ âm phía dưới, Diệp Trần sẽ cự tuyệt như vậy quả quyết. Lúc này nàng ở trong lòng âm thầm trong lòng đã có cách. Nếu không phải vị đại nhân kia đặc biệt phân phó qua muốn đem ngươi mời đi qua, lão nương lại ở chỗ này cùng ngươi ấm giọng thì thầm. Thật là đáng chết. Nếu không phải vị kia coi trọng, lúc bình thường dám cự tuyệt lão nương đã sớm một bàn tay đưa ngươi đập chết. Mềm không được, liêu lưỡi liền bắt đầu tới cứng. Sắc mặt của nàng thời gian dần trôi qua lạnh lùng, nhàn nhạt nửa bước tông sư uy áp trong phòng lan tràn. Diệp công tử, ngươi xác định sao? Thế nào, ngươi còn muốn uy hiếp ta phu quân hay sao? Đã sớm không quen nhìn dùng ma quỷ âm dụ hoặc nàng tiểu lang quân Lý Hàn Yên cuối cùng là phát tác, kinh khủng đế uy hướng về Liêu Lúa ép đi. Ầm. Đế uy khủng bố thậm chí vượt xa bình thường cảnh giới uy áp, Liêu Lúa nhận được cái này một cô đế uy về sau, thân là nửa bước tông sư nàng không có lực phản kháng chút nào quỳ xuống, một sợi đỏ thắm máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Đồng thời trong lòng nàng dùng mình, hoảng hốt không cầm được ở đấy lòng sinh sôi mặc cho ý thức của nàng làm sao phản kháng, thân thể đều không nghe nàng khống chế. Liêu Lúa trong lòng hoảng hốt, sợ vỡ mật. Đây là cái gì khí tức? Vì sao ta không đọc được? Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này nàng cuối cùng ý thức được, cái này một vị Diệp phu nhân có lẽ muốn so Diệp công tử càng thêm khủng bố. Đại nhân, tha mạng. Lý Hàn Yên liếc qua Liêu Lúa nói, cút. Làm đế bi thu hồi về sau, Liêu Lúa lúc này mới như chút được gánh nặng, nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không kịp xử lý khỏe miệng máu tươi vội vàng nói, tiểu nhân cút ngay, cút ngay. Liêu Lúa một khắc cũng không dám trong phòng lưu lại, như chim sợ cảnh con thoát đi trong phòng. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, Hàn Yên, nàng chính là một cái truyền lời, ngươi cũng không cần như vậy dọa nàng a. Lý Hàn Yên hừ nhẹ một tiếng, ai bảo nàng dùng ma quỷ âm đến câu dẫn ta tiểu lang quân, nàng đáng đợi. Bên kia, trốn ra Diệp Trần gian phòng Liễu Lúa kinh hoàng đi tới Sơn Hải lâu tầng 3 nhã gian bên trong. Gian này nhã gian bên trong trang trí muốn so tầng 2 nhã gian trang trí càng thêm tinh xảo cùng lộng lẫy. Trong phòng một tên nằm ở quý phi trên giường lười biếng nữ tử nhìn thấy thất kinh Liễu Lúa rõ ràng sức sở. Liêu chấp sự ngươi thế nào? Một đạo mang theo pháp lực âm thanh băng lên, thanh âm bên trong mang theo một tia kiếm đạo ý cảnh, để Liễu Lúa kinh hoàng nội tâm an định không ít. Nàng lúc này mới khôi phục bình thường, đối với trước mắt lười biếng nữ tử chắp tay nói, đa tạ Tô đại nhân cứu giúp. Tô Trạng Nguyệt xua tay nói, việc rất nhỏ mà thôi, ngược lại là ngươi làm sao bị dọa thành dạng này. Liêu Lúa trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, lúc này sẽ tại Diệp Trần gian phòng bên trong phát sinh sự tình cùng Tô Trạng Nguyệt nói một lần. Tô Trạng Nguyệt nghe xong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi nói là, ngươi bị một đạo không hiểu khí tức cho chấn nhiếp. Liêu Lúa hơi nghĩ mà sợ nhẹ gật đầu, cái kia một đạo khí tức có một ít giống đế vương chi khí, nhưng nếu là đế vương chi khí có thể hay không quá mức kinh khủng. Ta tại khí tức bên trong không có cảm nhận được cảnh giới uy áp, nhưng dù vậy, tiểu nhân một thân tu vi võ đạo khó mà vận dụng nửa phần. Tô Trạng Nguyệt nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, này ngược lại là có một ít ý tứ. Xem ra vị kia Diệp Trần phu nhân không đơn giản. Mà thôi, tất nhiên bọn họ không muốn đến, vậy thì do ta tự mình đi qua đi một chuyến. Một phần tư chén trà nhỏ phía sau, Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên nhã gian cửa lớn lại lần nữa bị gõ vang. Lần này tiến vào trong phòng trừ bỏ bị Lý Hàn Yên đế uy dọa có một ít khiếp sợ Liêu Lúa bên ngoài, còn có Sơn Hải tông tu sĩ Tô Trạng Nguyệt. Nàng gõ vang cửa phòng phía sau liền lười biếng đẩy cửa ra tiến vào trong phòng. Lý Hàn Yên ngay tại vì Diệp Trần đánh giá phía dưới hai tên võ giả luật bàn, lại một lần nữa bị khách không mời mà đến xâm nhập gian phòng, trong lòng có một tia không vui. Nhìn thấy Tô Trạng Nguyệt sau lưng Liêu Lúa về sau, tâm tình liền càng thêm không vui. Nàng lạnh lùng mở miệng, "Liêu chấp sự, ngươi đi mà quay lại có chuyện gì?" Liêu Lúa sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là ngượng ngùng nói, "Vị này là chúng ta Sơn Hải Tông Tô đại nhân, nàng muốn gặp một lần mấy vị." Tô Trạng Nguyệt mang theo lời biếng tiếu ý đảo qua trong phòng mấy người, cuối cùng ánh mắt tại Diệp Trần cùng trên thân Lý Hàn Yên lưu lại. Mấy vị tự giới thiệu mình một chút, bản tọa chính là Sơn Hải trong tông cửa chân truyền đệ tử kiêm ngoại môn chấp pháp trưởng Lao Tô Trạng Nguyệt. Diệp công tử trên kiếm đạo có không tệ tạo nghệ, có suy nghĩ hay không bái nhập bản tọa môn hạ? Diệp Trần lắc đầu thản nhiên nói, vừa rồi ta đã cùng Liêu chấp sự nói rất rõ ràng, ta không có gia nhập Sơn Hải tông tính toán. Tô Trạng Nguyệt lông mày hơi nhíu nói, Diệp công tử, ngươi có thể còn không rõ ràng lắm Sơn Hải tông đại biểu cho cái gì, bái nhập chúng ta Sơn Hải tông, ngươi liền trở thành kiếm tiên có thể. Lý Hàn Yên cười lạnh, phu quân ta đã rõ ràng cự tuyệt, các ngươi vì sao còn muốn quân quýt chặt lấy? Tiếng nói vừa ra lúc này, một cỗ càng khủng bố hơn đế uy hướng về Tô Trạng Nguyệt cùng Liêu Lúa ép đi. "Không muốn, vị đại nhân này ngài chờ một chút." Liêu Lúa lại lần nữa cảm nhận được quen thuộc mà kinh khủng uy áp, sắc mặt đại biến vừa định cầu xin tha thứ lại một lần nữa quỳ trên mặt đất, cả người thân thể run lên. Tô Trạng Nguyệt cảm nhận được cái này kinh khủng đế uy cũng là thần sắc biến đổi, lập tức thả ra tự thân trăng sáng ý cảnh cùng hắn chống lại. Đồng thời Nguyên Anh viên mãn ký tức cũng tại giờ khắc này lộ rõ không thể nghi ngờ. Bất quá cho dù như vậy, Tô Trạng Nguyệt mặc dù không có như Liêu Lúa đồng dạng chật vật, nhưng nàng cũng cảm nhận được thực lực bản thân cơ hồ bị áp chế ba thành. Nàng không khỏi kinh nghi nói, điều đó không có khả năng, ngươi đây là cái gì đế vương chi khí? Tô Trạng Nguyệt tầm mắt muốn so Liêu Lúa cao rất nhiều, nàng đã xác nhận Lý Hàn Yên khí tức trên thân chính là đế vương uy áp, cũng chính là đế uy. Nhưng cái này đế uy khó tránh có một ít quá mức kinh khủng, vẻn vẹn khí tức đế vương uy áp liền cứ thế mà áp chế nàng ba thành thực lực. Chương 269, Tô Trạng Nguyệt thất lạc chương 269, Tô Trạng Nguyệt thất lạc. Lý Hàn Yên lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Trạng Nguyệt nói, cút. Một tiếng quát chói tai giống như lôi đình ở trong hư không nổ vang. Cái này một cái lăng chữ, Lý Hàn Yên ở trong đó ẩn chứa một ít đế uy cùng nguyên anh hậu kỳ uy năng. Tiêu đau một tiếng vang lên, Tô Trạng Nguyệt sau lưng Liễu Hòa sắc mặt tạm đạm, một miệng lớn đỏ thắm máu tươi từ trong miệng thoát ra. Tô Trạng Nguyệt sầm mặt lại, đạo hữu chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là muốn thu vị công tử này vào tông mà thôi. Lý Hàn Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Trạm Nguyệt nói, bản cung không tín nhiệm các ngươi, mà còn bản cung phu quân tự có bản cung dạy bảo, không cần các ngươi Sơn Hải Tông nhúng tay. Tô Trạm Nguyệt hít sâu một hơi, tự thân trang sáng ý cảnh thôi phát đến cực hạn, tùy theo kiếm khí lĩnh vực chậm rãi tại trong phòng tạo thành. Chỉ một thoáng, một vầng minh nguyệt tại trong phòng treo cao, ánh trăng trong sáng chiếu rọi mà xuống thay sau lưng nàng Liễu Hòa ngăn cản tuyệt đại bộ phận đế uy. Liễu Hòa sắc mặt có chút hồng nhuận, nhưng trong đôi mắt hoảng hốt thật lâu không tiêu tan. Nếu không phải Tô Trạm Nguyệt cứu giúp, Liễu Hòa không chút nghi ngờ nàng nếu là tiếp tục tiếp nhận đế uy, khả năng sẽ chết tại đế uy phía dưới. Gặp Liễu Hòa đã không còn đáng ngại, Tô Trạm Nguyệt nghiêm mặt nói ra, "Đạo hữu, ngài mặc dù cũng là nguyên anh chân nhân, nhưng ta ở trên người của ngươi không có cảm nhận được mảy may kiếm đạo ba động. Nghĩ đến ngài không phải kiếm tu, mà ta có Kỷ Cương Nguyệt kiếm nói, Diệp công tử chỉ có bái tại môn hạ của ta mới là lựa chọn tốt nhất. Sơn Hải Tông chính là hiếm thấy kiếm đạo tông môn, mà Tô Trạm Nguyệt càng là tu luyện trăng sáng kiếm đạo kiếm tu." Nàng tại nhìn thấy Diệp Trần sử dụng trăng sáng ý cảnh lần đầu tiên liền động thu đồ suy nghĩ. Kiếm đạo trẻ tuổi như vậy võ giả, càng lĩnh ngộ cao thâm trăng sáng ý cảnh, cùng nàng y bắt không như mà hợp. Cho nên cho dù bây giờ thấy được Lý Hàn Yên thần bí cùng cường đại, nàng như cũng không muốn từ bỏ thu Diệp Trần làm đồ đệ ý nghĩ. Lý Hàn Yên nghe Tô Trạm Nguyệt lời nói, trong lòng sinh ra một chút do dự, tản ra đế uy đột nhiên thu hồi trong cơ thể rơi vào trầm tư. Thành như Tô Trạm Nguyệt nói, kiếm đạo thiên phú xuất chúng Diệp Trần cần một vị kiếm đạo sư phụ, mà nàng không hiểu kiếm đạo, ở phương diện này không giúp được Diệp Trần. Liên tại Lý Hàn Yên rơi vào trầm tư thời điểm, Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng nói, ta không có ý gia nhập Sơn Hải Tông, mà còn ta có sư môn, ta là Tử Vân Sơn đệ tử. Tử Vân Sơn? Tô Trạm Nguyệt nghe xong hơi mẩn ra. Nguyên lai Diệp công tử là Tử Vân Sơn đệ tử, bản tọa quấy rầy. Tô Trạm Nguyệt trên mặt lộ ra một tia đắng chắc cười. Sơn Hải Tông chính là nam vực tu tiên giới kiếm đạo đại tông, tự nhiên là nghe nói qua Tử Vân Sơn tên tuổi. Nếu là người trước mắt thật là Tử Vân Sơn đệ tử, như vậy thì là không có duyên với nàng. Tô Trạm Nguyệt hít sâu một hơi nói, mấy vị có nhiều quấy rầy, bản tọa cáo tử. Tô Trạm Nguyệt mang theo Liễu Hòa thất hồn lạc phách rời khỏi phòng. Chờ hai người rời đi về sau, Lý Hàn Yên nhẹ nhàng mở miệng nói, Tiểu Lang Quân, ta đối Sơn Hải Tông giải không nhiều, nhưng cũng mơ hồ biết, đó là một cái cường đại kiếm đạo tông môn. Ngươi làm thật không có hứng thú. Diệp Trần lắc đầu, không có hứng thú. Huống chi, Hàn Yên ngươi vừa rồi biểu hiện, cũng không muốn để ta đi Sơn Hải Tông a. Lý Hàn Yên nét miệng nói, ai bảo vừa rồi cái kia Liễu Hòa muốn dùng ma quỷ âm đến dụ hoặc ngươi, ta tự nhiên đối núi này Hải Tông không có cái gì ấn tượng tốt. Đương nhiên Lý Hàn Yên còn có một cái càng quan trọng hơn tư tâm, giống Sơn Hải Tông dạng này tông môn, một khi bái nhập, Diệp Trần rất có thể thời gian dài không thể cùng nàng ở cùng một chỗ. Diệp Trần cần phải đi Sơn Hải trong tông học nghệ, chuyến đi này có thể chính là mấy chục năm, đây là nàng không thích. Diệp Trần thong thả cười một tiếng. Hàn Yên ngươi có phải hay không quên đi, ta là Tử Vân Sơn người, nếu là muốn học kiếm, không cần đi Sơn Hải Tông. Lý Hàn Yên giật mình, nhưng ngươi không phải Tử Vân Sơn tạp dịch đệ tử sao? Tử Vân Sơn chú trọng thiên phú, lấy ta như hôm nay phú đủ để trở thành nội môn đệ tử, tiến thêm một bước. Bất quá Hàn Yên ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, lấy ta kiếm đạo thiên phú, không có sư phụ cũng có thể hướng về kiếm đạo đỉnh phong bước vào. Thời gian tựa hồ không sai biệt lắm, phía dưới muốn bắt đầu bên trên yêu thú. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối xuống, cảnh đêm giáng lâm. Sơn Hải lâu bên trong võ giả cùng võ giả luận bàn hạ màn kết thúc. Bây giờ trên lôi đài chuẩn bị tiến hành võ giả cùng yêu thú ở giữa quyết đấu. Tô Trạm Nguyệt trở lại tầng 3 nhã gian bên trong, nhìn qua phía dưới một tên kiếm khách cùng yêu thú chiến đấu có một ít vẻ nhạt vô vị. Hôm nay không ít trong thành võ giả đều là bởi vì nàng mộ danh mà đến, cùng yêu thú giao thủ đông đảo võ giả cũng là vì nàng trước mặt biểu hiện, hy vọng thu hoạch được nàng ưu ái. Nhưng là thấy qua Diệp Trần trăng sáng ý cảnh về sau, phía dưới này một đám võ giả nàng liền nhìn một cái hứng thú đều không có. Đưa tay vung lên, nhã gian cửa sổ liền đột nhiên đóng lại. Nàng thở dài nói, thật vất vả tìm tới một cái hạt giống tốt, không nghĩ tới đã có sư thừa. Một bên chờ lệnh Liễu Hòa mở miệng nói, "Tô đại nhân, ngài nếu là thật sự coi trọng vị kia Diệp công tử, không bằng đem hắn đoạt tới, có Sơn Hải Tông làm chỗ dựa, cái kia Tử Vân Sơn cũng dám nói cái gì?" Tô Trạm Nguyệt nghe xong không khỏi cười nhạo nói, "Đoạt tới? Đó chính là đang tìm cái chết. Liễu Hòa ngươi lâu dài ở tại Tây Bắc chi địa, có thể không biết Tử Vân Sơn cường đại. Nếu là ta dám làm như thế, cho dù ta là chân truyền, tông môn cũng sẽ không bỏ qua ta." Liễu Hòa nghe vậy hơi có nghi ngờ nói, "Chúng ta nam vực tu tiên giới có tên là Tử Vân Sơn thế lực sao? Tiểu nhân vì sao chưa từng có nghe nói qua?" Tô Trạm Nguyệt lắc đầu nói, Tử Vân Sơn không phải nam vực tu tiên giới tông môn thế lực. Liêu Hòa, Tô đại nhân, vậy tại sao còn phải kiên kỵ? Tô Trạm Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, thế nhưng hắn độc chiếm một tòa động thiên phúc địa a. Liêu Hòa nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi nói là, nó là? Tô Trạm Nguyệt chậm rãi gật đầu, đây không phải là chúng ta Sơn Hải Tông có thể trêu chọc. Không nói, bản tọa có một ít mệt mỏi, Liêu Hòa ngươi lui ra đi. Liêu Hòa khẽ gật đầu, phải. Tây U địa giới, Lạc Tư động phủ bên trong. Phó Thanh Đăng đã theo tu luyện bên trong tỉnh lại, trải qua một thời gian khôi phục, thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Hắn kết thúc bế quan đi ra khu tu luyện. Lạc Thư lúc này ngay tại tu bổ tự thân Hồng Trần Sách, Hồng Trần Sách trải qua quần tình chấn một trận chiến, hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đều nhanh muốn rơi xuống khỏi chủng loại tiên khí. Lạc Thư chỉ có thể dùng tự thân tiên lực không ngừng trải bớt ẩn dưỡng Hồng Trần Sách. Nhìn thấy Phó Thanh Đăng sau khi đi ra, Lạc Thư đem Hồng Trần Sách thu vào trong cơ thể. Người xuất quan. Phó Thanh Đăng khẽ gật đầu, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, bây giờ Tây Bắc chi địa tình huống làm sao? Lạc Thư thở dài một hơi nói, tại ngươi chữa thương đoạn này thời gian, ta mời Lăng Tiền Bối đi đối phó quần tinh chấn. Nhưng Lăng Tiền Bối thất bại. Phó Thanh Đăng nghe vậy trong lòng khẽ giật mình, nhìn hướng Lạc Thư hai mắt bên trong khó nén kiếp sợ. Ngươi nói Lăng tiền bối có thể là vị kia? Lạc Thư chậm rãi gật đầu. Phó Thanh Đăng không thể tin nói, cái này sao có thể, Lăng tiền bối có thể là cùng chủ thượng đồng dạng cổ tiên. Lạc Thư trầm mặc một lát phía sau trầm giọng nói, đúng vậy a, Lăng tiền bối chính là cổ tiên. Thế nhưng liền hắn cũng bại, Phó Thanh Đăng ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chương 270, Nam vực thiên kiêu đại hội chương 270, Nam vực thiên kiêu đại hội cổ tiên cảnh Lăng Viễn cũng bại điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa quần tinh giáo bên trong có một vị cổ tiên cảnh siêu cấp nội tình. Phó Thanh Đăng sắc mặt âm u cắn răng nghiến lợi gần từng chữ, vị kia quần tinh tự thần, rất có thể chính là cổ tiên. Lạc Thư khẽ thở dài một cái, chủ thượng không tại, chúng ta tại cổ tiên trước mặt giống như sâu kiến. Tây Bắc chi địa mưu đồ đã triệt để thất bại, chúng ta nên rời đi. Phó Thanh Đăng sắc mặt một trận âm tình bất định, song quyền nắm chặt, từng sợi kiếm ý không bị khống chế từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Kiếm đạo dị tượng tại Lạc Thư trong động phủ hiện rõ. Dù vậy Lạc Thư vẫn như cũ thở dài nói, Phó Thanh Đăng tùy ý ngươi lại không tâm lòng, ngươi cũng đối kháng không được một tên cổ tiên. Phó Thanh Đăng nắm chặt song quyền chậm rãi buông ra, nguyên bản âm tình bất định thần sắc hóa thành sa sút tinh thần chi sắc. Hai con mắt của hắn chậm rãi đóng lại, bất đắc dĩ mở miệng nói, thất bại thảm hại, thất bại thảm hại. Tại cổ tiên trước mặt chúng ta quá nhỏ bé. Lạc Thư thở dài, đi Nam vực tu tiên giới à, Tây Bắc chi địa mưu đồ mặc dù đã thất bại, tốt tại phía trước Vân Huyền cơ chế định chuẩn bị ở sau. Chỉ cần Minh Xương bên kia có thể thành công, chủ thượng vẫn như cũ có trở về có thể. Phó Thanh Đăng mở ra hai mắt, trong mắt một lần nữa bộc phát ra tinh quang, như lời ngươi nói không tệ, chỉ cần Minh Xương bên kia có thể thành công, chủ thượng vẫn như cũ có thể từ trong hư vô trở về. Đi thôi, chúng ta đi Nam vực tu tiên giới, Tây Bắc chi địa đã không có cái gì có thể lưu luyến. Phó Thanh Đăng khe khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy. Cảnh đêm bao phủ, ánh trăng yếu ớt. Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên tại Sơn Hải lâu bên trong nhìn mấy trận võ giả cùng yêu thú quyết đấu, cảm thấy hào hứng không sai biệt lắm liền từ Sơn Hải lâu rời đi. Bọn họ du tẩu tại Tàn Dương thành trong chợ đêm, giống như bình thường phu thê đồng dạng dạo chơi. Vân Nhi cùng Sa Vân An đi theo từ đằng xa ở phía sau, cho đến đêm khuya mọi người mới trở lại trong phủ đệ. Thời gian thong thả, tuế nguyệt như toi đưa, mấy ngày thời gian trong chớp mắt. Mấy ngày nay Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần một mực tại nội thành dạo chơi, tâm tình của hai người đều rất vui vẻ. Bên kia 10 vạn Chu Tức Quân trải qua mấy ngày chỉnh đốn đã chờ xuất phát, lập tức Lý Hàn Yên liền mang Diệp Trần cùng Vân Nhi đám người bước lên hồi kinh lộ trình. Xe ngựa sang trọng trong lúc này, Vân Nhi thuận miệng hỏi, "Công chúa, không phải nói thái tử điện hạ cũng tới Tây Bắc chi địa? Làm sao mấy ngày nay cũng không thấy thái tử điện hạ thân ảnh?" "Hắn à, hắn tự động chờ lệnh muốn tại Mạc Khiếu thành chờ 3 năm, là chết trận những cái kia hoàng thất cung phụng thủ linh. Chờ 3 năm về sau, đích thân nên bài của bọn hắn bị về hoàng cung." Đối với làm sao an táng chết trận hoàng thất cung phụng, Vân Nhi biết rất ít, nàng nghiêng đầu nghi ngờ nói, "Công chúa, vì sao muốn đợi 3 năm phía sau đón về những cái kia cung phụng bài vị, hiện tại không được sao?" Lý Hàn Yên lắc đầu nói, "Không được. Mấy vị kia cung phụng tất nhiên chết tại Mạc Khiếu thành, tại điều kiện cho phép dưới tình huống, hoàng thất sẽ dùng bọn họ thi cốt chế thành bài vị, đồng thời tiến hành cung phụng, trong cõi u minh thu thập tràn lan tại thiên địa bên trong tàn hồn. Chờ 3 năm về sau, tàn hồn tại bài vị bên trên ăn ra, mới có thể đem bọn họ mang về hoàng thất cung phụng từ đường. Từ hoàng thất khí vận ẩn dưỡng những cái kia vô ý thức tàn hồn, vì bọn họ tiếp dẫn luân hồi con đường." Nghe đến luân hồi con đường, ở một bên An Tĩnh Diệp Trần cũng kinh ngạc nói, "Luân hồi? Hoàng thất có năng lực đưa bọn hắn vào luân hồi sao?" Lý Hàn Yên trầm ngâm nói, "Tiếp dẫn luân hồi vẫn luôn là quốc sư hoàn thành, chuyện cụ thể ta cũng không biết. Bất quá nghe cái kia thần cô nói, cái này nghi thức chỉ là để bọn hắn nắm giữ luân hồi cơ hội, đến cùng có thể hay không lần thứ hai chuyển thế vẫn là muốn xem vật khí. Bởi vì cái gọi là ngưng tụ tàn hồn, cũng chỉ là đem những cái kia rời rạc tại Mạc Khiếu thành phụ cận khí tức ngưng tụ, cũng không phải là chân chính tàn hồn. Có thể hay không vào luân hồi, đều xem tạo hóa." Diệp Chân nhiều hứng thú nói, "Hàn Yên lần tiếp theo Thiên Diễn đạo nhân cử hành luân hồi nghi thức có thể hay không mang ta đi quan sát quan sát?" Lý Hàn Yên khẽ cười nói, "Không có vấn đề, cái này luân hồi nghi thức chỉ cần là hoàng thất người, đều có tư cách quan sát. Bây giờ tiểu lang quân ngươi là phu quân của ta, tự nhiên có thể đi." Vân Nhi lại mở miệng nói, "Công chúa, thái tử chính là vương triều thái tử, để hắn đóng giữ Mạc Khiếu thành 3 năm, thật sẽ không có vấn đề sao?" Lý Hàn Yên nhún vai một cái nói, "Có thể có vấn đề gì, lao đầu tử bây giờ thân thể cường tráng vô cùng, còn không cần phải có người đón hắn vị trí." Lý Minh tại Mạc Khiếu thành trưởng thành không ít, tiếp tục tại cái này đóng giữ 3 năm đưa những cái kia chết trận cung phụng cuối cùng đoạn đường, đối với hắn mà nói cũng là trưởng thành một vòng. Vân Nhi cái hiểu cái không gật đầu nói, "Nha." Thời gian giống như nước chảy, một tháng phong thả mà qua. Trải qua một tháng phong trần mệt mỏi, Lý Hàn Yên xuất lĩnh lấy 10 vạn Chu Tước quân một lần nữa về tới kinh thành. Diệp Trần, Vân Nhi, Sa Vân An ba người được đưa về trưởng công chúa phủ, Lý Hàn Yên thì vội vàng hướng về hoàng cung mà đi. Liên tại Diệp Trần tại quý phủ không có nghỉ ngơi bao lâu, Tử Vân Cư Điển Minh Chích liền phái người đi cầu hắn đi Tử Vân Cư một lần. Diệp Trần cùng Vân Nhi chào hỏi một tiếng liền ngồi Tử Vân Cư chuẩn bị xe ngựa ly khai. Tử Vân Cư bên trong, Diệp Trần gặp lại Điển Minh Chích, lúc này hắn đã phá vỡ nửa bước kim đan ràng buộc, là một vị chân chính kim đan chân nhân. Bất quá đảm nhiệm Tử Vân Cư trưởng quỹ, Tử Vân Sơn ở kinh thành người đại diện một chức, tu vi yêu cầu chính là nửa bước kim đan đến kim đan viên mãn. Cho nên cho dù Điển Minh Chích tu vi tấn thăng, chức vị của hắn cũng không có tấn thăng. Điển Minh Chích tại nhìn thấy Diệp Trần phía sau liền cung kính hành lễ nói, "Tham kiến Diệp trưởng lão." Diệp Trần chậm rãi gật đầu nói, "Nói đi, gấp gáp như vậy tìm bản tọa có chuyện gì?" Điển Minh Chích trầm ngâm nói, "Diệp trưởng lão, Nam vực tu tiên giới mấy đại tông môn rộng mời thiên hạ tu sĩ tham gia Nam vực thiên kiêu đại hội, tông môn bên kia hỏi ngài có thể hay không bởi ngài dẫn đội đi hướng Nam vực tu tiên giới." Diệp Trần nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, "Nam vực thiên kiêu đại hội? đó là vật gì? Trước đây Nam vực tu tiên giới có loại vật này sao? Điền Minh Chích tiếp tục nói, Nam vực Thiên Kiêu đại hội là do Nam vực mấy đại đỉnh cấp tông môn dẫn đầu, mời Chu Tức Vương triều bên trong tất cả động thiên phúc địa thiên kiêu tham gia giao đấu đại hội. Chỉ cần tuổi tác không hơn 100 tuổi thiên kiêu đều có thể tham gia. 10 hạng đầu thiên kiêu tựa hồ có thể thu được tiến về Thương Lan động thiên danh ngạch quyền phân phối. Thương Lan động thiên. Diệp Trần nghe xong nhẹ nhàng tự lẩm bẩm. Thương Lan động thiên, hắn có chỗ nghe thấy, đã từng tại Tử Vân Sơn trong tảng thư các nhìn qua có quan hệ nó ghi chép. Đó là một tòa đặc thù động thiên quy tắc cùng còn lại động thiên khác biệt, nó cơ chế cùng kinh thành thí luyện bí cảnh có một ít tương tự. Bất quá kinh thành thí luyện bí cảnh chỉ có tiên nhân có thể đi vào, mà Thương Lan động thiên chỉ có cốt linh 100 phía dưới tu sĩ có thể tiến vào. Động thiên bên trong có vô số cơ duyên cùng truyền thừa, đã từng có một vị kim đan kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, sau khi đi ra tu luyện không có mấy năm trở thành một tên đại thừa kỳ tu sĩ, cách tấn thăng tiên nhân chỉ có một bước ngắn. Diệp Trần suy nghĩ một chút đối Điền Minh Chích mở miệng nói, "Điền trưởng quý, trên lý luận bản tọa có phải là cũng có thể tham gia cái này thiên kiêu đại hội?" Chương 271, Nam vực tu tiên giới muốn làm gì? Chương 271, Nam vực tu tiên giới muốn làm gì? Điền Minh Chích nghe vậy trước sững sờ, sau đó chê cười nói, "Trưởng lão nói thì nói như thế không sai, nhưng nếu là ngài tham gia lời nói, còn lại thế lực sợ là sẽ phải không dối gạt. Dù sao tu vi của ngài đã không phải là vượt chỉ tiêu đơn giản như vậy." Diệp Trần hơi nhíu mày nói, "Không phải nói chỉ cần tuổi tác 100 phía dưới đều có thể tham gia." Điền Minh Chích bất đắc dĩ giải thích nói, "Trưởng lão, Nam vực Thiên Tiêu đại hội trước 10 quan hệ đến 550 cái thương lan động thiên danh ngạch phân phối. Ngài nếu là trực tiếp ra sân những đại thế lực kia có thể trực tiếp không làm." Diệp Trần chậm rãi gật đầu nói, "Biết, bọn họ không chơi nổi đúng không?" Điền Minh Chích bất đắc dĩ giang tay ra nói, "Thương Lan động thiên danh ngạch đối với mỗi một cái thế lực đến nói đều quan hệ trọng yếu, bọn họ sẽ không muốn bạch bạch đưa cho chúng ta Tử Vân Sơn." Diệp Trần sờ lên cái cằm nói, "Điền trưởng quỹ ngươi nói ta che giấu thân phận cùng tu vi đi tham gia Thiên Tiêu đại hội thế nào?" Điền Minh Chích liền vội vàng khoát tay nói, "Đừng. Diệp trưởng lão ngài có chỗ không biết, lần này Thiên Tiêu đại hội vì cam đoan đại hội an toàn cử hành, đến lúc đó Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông sẽ lấy ra bọn họ trấn tông tiên khí diễn nói kính. Phàm là tiến vào Nam vực tu tiên giới tiên nhân đều sẽ bị cảm giác được, không có nhất định thế lực đảm bảo, bình thường tiên nhân đều không tiến vào được Nam vực tu tiên giới." Diệp Trần nghe vậy có chút nhíu mày, phòng ngừa không có lòng tốt tiên nhân quấy rối sao? "Mà thôi, vậy liền không tham gia. Đến mức ngươi nói dẫn đội nhiệm vụ, nói cho tông môn bên kia ta tiếp nhận." Diệp Trần không phải một cái thích tham gia náo nhiệt người, bất quá tất nhiên là tông môn sở cầu, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Tử Vân Sơn với hắn mà nói, đó chính là hắn nhà. Mặc dù hắn bây giờ ở một mức độ nào đó xem như là bỏ nhà trốn đi, nhưng giúp trong nhà làm một ít chuyện vẫn là cần thiết. Điền Minh Chích khẽ gật đầu, "Tốt, cái kia thủ hạ đi hồi báo tông môn." "Đúng rồi, cái kia Nam vực Thiên Kiêu đại hội cụ thể cái gì thời gian cử hành?" Diệp Trần hỏi. "Điền Minh Chích, sau 3 tháng. Bây giờ trong tông môn đã tại bắt đầu sàng chọn tham gia đệ tử. Khóa này tông môn thi đấu cũng bởi vậy trước thời hạn." Diệp Trần lông mày nhíu lại nói, "Tông cách rất xem trọng chuyện này a." Điền Minh Chích chậm rãi gật đầu, "Nam vực Thiên Kiêu thi đấu đệ nhất Thiên Kiêu có thể thu được 100 vị tiến vào Thương Lan động thiên danh ngạch." Diệp Trần tò mò hỏi, "Cái này Thương Lan động thiên danh ngạch cụ thể là như thế nào phân chia?" Điền Minh Chích trầm ngâm nói, "Thứ nhất 100 vị danh ngạch, thứ hai 90 danh ngạch, thứ ba 80 danh ngạch, theo thứ tự giảm dần, đến thứ 10 cũng chỉ có 10 cái danh ngạch, tại Thiên Kiêu trên đại hội tổng cộng lấy ra 550 cái danh ngạch. Đến mức còn lại 450 cái danh ngạch, Nam vực tu tiên giới ngũ đại đỉnh cấp thế lực mỗi người chia 10 cái, còn lại 400 cái danh ngạch Chu Tức Vương triều bên trong từng cái động thiên phúc địa chia đều. Dựa theo hiện có động thiên phúc địa số lượng đến phần, chúng ta Tử Vân Sơn cũng có thể trực tiếp cầm tới 10 cái danh ngạch. Đương nhiên đây cũng là căn cứ vào chúng ta Tử Vân động thiên, chính là đại động thiên giới tình huống, còn lại tiểu động thiên nhiều nhất chỉ có thể phân phối đến một cái danh ngạch. Diệp trưởng lão ngài cũng biết, Chu Tước Vương triều cương vực bao la, vương triều quản lý to to nhỏ nhỏ động thiên phúc địa không ít." Diệp Trần nghe vậy chậm rãi gật đầu, "Ừm, hiểu rõ. Không gì hơn cái này, khoảng thời gian này Chu Tước Vương triều bên trong sợ là không thế nào bình yên đi. Tại Nam vực tu tiên giới không có làm cái này một cái Nam vực thiên kiêu đại hội phía trước, bởi vì cùng Chu Tức Vương triều ước định, còn có các đại đỉnh cấp động thiên phúc địa trói buộc, cùng với hiện thế linh khí cẩn cỗi các loại nguyên nhân, từng cái động thiên phúc địa bên trong hóa thần kỳ trở lên tu sĩ sẽ rất ít đi ra động thiên. Nhưng hôm nay theo Nam vực thiên kiêu đại hội xuất hiện, chắc hẳn sẽ có cực kỳ cường đại tu sĩ đi ra động thiên phúc địa." Điền Minh Chích gật đầu nói, "Là sẽ có rất cường đại tu sĩ từ riêng phần mình động thiên phúc địa đi ra ngoài đi về phía Nam vực tu tiên giới. Bất quá trừ Nam vực tu tiên giới lối vào tuyển cơ ngoài thành, địa phương còn lại có lẽ tất cả như thường. Dù sao Nam vực tu tiên giới sớm đã có nói trước, ai dám thừa dịp Nam vực thiên kiêu thi đấu làm sang làm bậy, bọn họ trong tu tiên giới ngũ đại đỉnh cấp thế lực sẽ đuổi giết bọn hắn đến chân trời góc biển." Trong hoàng cung, Lý Hàn Yên đơn giản đem Tây Bắc chi địa tình huống hồi báo cho Lý Mục về sau, nàng liền đi tới bên trong phủ quốc sư. Thiên Diễn đạo nhân ngay tại trong phủ đánh cờ tự tiêu khiển, tự mình đánh cờ với mình. Gặp Lý Hàn Yên bước vào trong phủ, hắn cười ha hả nói, "Chúc mừng điện hạ khải hoàn trở về." Lý Hàn Yên bệ vệ ngồi xuống, xua tay nói, "Lời khen tặng cũng không cần nói. Lần này đến, ta là nghĩ đến hỏi một chút ngươi, Tây Bắc chi địa Thanh Huyền giáo có hay không dọn dẹp sạch sẽ? Còn có bao nhiêu dư nghiệt?" Thiên Diễn đạo nhân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc có chút nghiêm túc lên, "Điện hạ, Thanh Huyền giáo tại Tây Bắc chi địa thế lực đã toàn bộ rút ra, bất quá Thanh Huyền giáo cũng không có biến mất. Bọn họ đã trốn vào Nam vực trong tu tiên giới." Lý Hàn Yên nghe vậy lông mày hơi nhíu, "Nam vực tu tiên giới? Đó là chỗ nào? Trên đời này còn có tu tiên giới loại địa phương này?" Thiên Diễn đạo nhân nhẹ nhàng tằng hắng một cái, giật giật cuống học nói, Nam vực tu tiên giới bản chất chính là động thiên phúc địa. Chỉ bất quá động thiên phúc địa quy mô trước nay chưa từng có lớn, nó bị ngũ đại đỉnh cấp tu tiên thế lực chiếm cứ, bên dưới lại có đông đảo thế lực lớn nhỏ cùng tán tu, cho nên bị tu sĩ mệnh danh là Nam vực tu tiên giới. Lý Hàn Yên lông mày nhíu lại nói, động thiên phúc địa sẽ còn bị gọi là tu tiên giới? Đó là đương nhiên, như loại này bị nhiều cái tu tiên thế lực chiếm cứ động thiên phúc địa, phần lớn đều sẽ bị gọi là nhỏ tu tiên giới. Nhưng bởi vì Nam vực tu tiên giới là đặc thù, nó quy mô rất lớn, là toàn bộ Chu Tức Vương triều cảnh nội lớn nhất một tòa động thiên phúc địa, trước mặt nó chữ nhỏ cũng liền bị trừ đi. Căn cứ bần đạo tính toán theo công thức, còn lại Thanh Huyền giáo giáo đồ đã trốn vào Nam vực tu tiên giới bên trong. Lý Hàn Yên nghe vậy lông mày hơi nhíu, nàng hỏi, ta có thể tiến vào cái kia Nam vực tu tiên giới bên trong? Thiên Diễn đạo nhân sờ lên cái cằm nói, chỉ cần có phương pháp tự nhiên là có thể tiến vào. Nam vực tu tiên giới thậm chí không bài xích những cái kia cỡ nhỏ tu tiên thế gia rời vào trong đó. Bất quá Nam vực Thiên Kiêu đại hội ở chính là, bây giờ Nam vực tu tiên giới ngư long hỗn tạp, điện hạ ngài muốn tìm được Thanh Huyền tông dư nghiệt vết tích sợ là không dễ. Lý Hàn Yên lông mày lại là nhíu một cái, Nam vực Thiên Kiêu đại hội. À, điện hạ trước đó vài ngày tại Tây Bắc chi địa, nên không biết Nam vực tu tiên giới đưa ra một phần thiệp mời cho Thái Tiên phủ. Bọn họ mời tuổi tác tại trăm tuổi phía dưới tu sĩ đi tham gia Nam vực Thiên Kiêu đại hội. Không chỉ là Thái Tiên phủ nhận lấy mời, Chu Tước Vương triều bên trong không ít có danh tiếng võ đạo thế lực hoặc là tu tiên thế lực đều đứng chịu tới mời. Điện hạ ngài Vạn Hoa lâu hình như cũng có, chỉ bất quá ngươi còn không có trở về, cho nên không biết. Lý Hàn Yên nghe xong không hiểu hỏi, Nam vực tu tiên giới giống trống khua chiêng làm cái này, Nam vực Thiên Kiêu đại hội muốn làm gì? Chương 272, Kiếm đạo hóa thần diễn hóa hoàn thành. Chương 272, Kiếm đạo hóa thần diễn hóa hoàn thành. Thiên Diễn đạo nhân ho nhẹ một tiếng cười nhạt nói, điểm này bần đạo có lẽ biết một chút. Bọn họ tổ chức Nam vực Thiên Kiêu đại hội có lẽ là vì Thương Lan động thiên danh ngạch. Thương Lan động thiên danh ngạch, vật kia có làm được cái gì? Lý Hàn Yên tiện tay cầm lấy trên bàn ăn vật ăn một miếng hỏi. Thiên Diễn đạo nhân giải thích nói, Thương Lan động thiên tuy nói là một cái động thiên phúc địa, nhưng nó nội bộ quy tắc cùng còn lại động thiên phúc địa khác biệt, nó càng giống là một cái tràn đầy nguy hiểm cùng cơ duyên bảo địa. Mỗi một cái tiến vào Thương Lan động thiên người đều có cơ hội lấy được vô thượng cơ duyên cùng truyền thừa. Nhưng cùng lúc mỗi một lần Thương Lan động thiên mở ra, chỉ có 1000 tên tu sĩ có thể đi vào trong đó. Lần này Nam vực Thiên Kiêu đại hội so tài chính là vì tranh đoạt Thiên Kiêu đại hội danh ngạch. Lý Hàn Yên đổi một cái tư thế thoải mái lười biếng nằm ở trên ghế bành hỏi, Nam vực tu tiên thế giới hảo tâm như vậy, đem danh ngạch nhường lại để trong thiên hạ mỗi một cái tu sĩ đều đi tranh thủ. Thiên Diễn đạo nhân cười cười nói, nhân tính vốn là ích kỷ, tu sĩ cũng không ngoại lệ, nếu là có thể bọn họ đương nhiên sẽ không sẽ tiến vào Thương Lan động thiên danh ngạch chia sẻ đi ra. Thế nhưng bây giờ bọn họ không thể không làm như thế, bởi vì Thương Lan động thiên cũng không phải là Nam vực tu tiên giới tất cả, đó là thuộc về toàn bộ thiên hạ cơ duyên. Thương Lan động thiên Thương Lan chi linh cùng các đại động phủ phúc địa người cầm quyền từng có ước định, hắn có thể miễn phí đưa bọn hắn gần nửa danh ngạch, thế nhưng bọn họ cần giúp Thương Lan chi linh sàng chọn trăm tuổi phía dưới tu đạo thiên tài. Cho nên bây giờ mới có trận này Nam vực Thiên Kiêu đại hội. Điện hạ, cái này Nam vực Thiên Kiêu đại hội ngài cũng có thể đi tham gia một phen, nếu là có thể tiến vào trước 10, có lẽ có thể dẫn người tiến vào Thương Lan động thiên tìm kiếm một phen cơ duyên. Lý Hàn Yên trầm tư nói, trăm tuổi phía dưới tu sĩ, thần côn cái này động thiên phúc địa bên trong tu sĩ, trăm tuổi phía dưới thiên kiêu có thể tu luyện tới trình độ gì? Thiên Diễn đạo nhân lắc đầu cười nói, vân đạo cũng không phải là những cái kia động thiên phúc địa tu sĩ, như thế nào lại biết những thứ này. Bất quá điện hạ có thể đi hỏi một chút Diệp Phụ Mã, hắn xuất từ Tử Vân Sơn, có thể sẽ biết một chút thông tin. Lý Hàn Yên hơi nhíu mày nói, Diệp Trần hắn tại Tử Vân Sơn địa vị không cao, hẳn là cũng không biết đi. Thiên Diễn đạo nhân lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười, cái này có thể không nhất định à? Theo bần đã biết, Tử Vân cư trưởng quỹ Điển Minh chết tu vi mặc dù không bằng điện hạ, thế nhưng hắn nắm giữ bí ẩn không ít. Diệp Phụ Mã cùng Điển trưởng quỹ quan hệ cũng không tệ. Lý Hàn Yên hai mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, là thế này phải không? Tại phủ quốc sư ở sau nửa canh giờ, Lý Hàn Yên hướng lên trời Diễn đạo nhân hỏi thăm rất nhiều cùng Nam vực tu tiên giới có liên quan thông tin về sau, liền rời đi hoàng cung. Làm Lý Hàn Yên bước ra phủ quốc sư về sau, Thiên Diễn đạo nhân khỏe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, Thương Lan động thiên a chờ điện hạ từ Thương Lan động thiên đi ra, chắc hẳn điện hạ tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh đi. Đến lúc đó điện hạ có lẽ có thể để cho vương triều trường thịnh không suy. Khu khu cụ. Nói xong Thiên Diễn đạo nhân bỗng nhiên ho kịch liệt, một sợi đỏ thắm máu tươi nhuộm dần hắn che miệng khăn. A, thân thể này càng ngày càng không được lợi. Thôi diễn quá nhiều cùng Nam vực tu tiên giới có liên quan thông tin, cho dù vị kia kiếm tiên đại nhân là bần đạo một lần nữa tẩy tủy phản mạch, nhân quả phản phệ lại để cho bần đạo suy yếu không ít. Cũng không biết bần đạo có thể hay không sống đến 30 tuổi. Thiên Diễn đạo nhân lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trưởng công chúa phủ, Lý Hàn Yên trở lại quý phủ thời điểm, Diệp Trần cũng đúng lúc ngồi Tử Vân cư xe ngựa trở lại cửa ra vào. Hai người tại trưởng công chúa cửa phủ gặp nhau. Lý Hàn Yên nhìn thấy xuống xe ngựa Diệp Trần ôn hòa cười một tiếng, "Ngươi đi Tử Vân cư." Không đợi Diệp Trần trả lời, Lý Hàn Yên đã vô cùng tự nhiên kéo bên trên Diệp Trần tay, kéo hắn cùng nhau tiến vào trong phủ. Diệp Trần gật đầu nói, "Tử Vân cư điển trưởng quý cùng ta là quen biết cũ, tại Tây Bắc chi địa ở lâu như vậy, hắn gặp ta trở về, liền mời ta một lần." "Các ngươi nói cái gì?" Diệp Trần suy nghĩ một chút trả lời, tại Tây Bắc chi địa kiến thức cùng với Nam vực Thiên Kiêu đại hội. Lý Hàn Yên lông mày trao lên, "Ồ, hắn cũng cùng ngươi nói chuyện này?" Diệp Trần không khỏi gật đầu nói, "Đúng vậy, Nam vực Thiên Kiêu đại hội là hơn phân nửa huyền thiên thế giới thịnh sự, đến lúc đó Tử Vân Sơn cũng sẽ phái ra thiên kiêu tham gia." Lúc nói chuyện hai người đã về tới trong phòng ngủ, Lý Hàn Yên rút đi thật dày cầu đáo khoác bằng ra hỏi, "Vậy hắn có thể nói Tử Vân Sơn xuất chiến thiên kiêu là loại nào tu vi?" Diệp Trần suy nghĩ một chút trả lời, cụ thể điển trưởng quỹ không biết, bất quá Tử Vân Sơn bây giờ đang tiến hành tông môn thi đấu, quyết ra tối cường 5 vị thiên tiêu đi hướng Nam vực thiên tiêu đại hội. Nghĩ đến cái này 5 vị thiên tiêu cũng sẽ là hóa thần tu sĩ đi. Lý Hàn Nghiên nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại, động thiên phúc điệu bên trong thiên tiêu đều cường đại như vậy sao, tùy tiện đi ra một cái thiên tiêu đều là hóa thần tu sĩ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, Hàn Nghiên, những cái kia đều là tiếp cận trăm tuổi thiên tiêu, từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, mỗi một cái đều là vạn người không được một tồn tại. Huống chi, ngươi bây giờ không phải cũng đã trở thành nguyên anh hậu kỳ, cách hóa thần kỳ chỉ có ngắn ngủi hai cái tiểu cảnh giới. Cái này có thể muốn so những cái kia hóa thần tu sĩ thiên phú phải mạnh hơn. Lý Hàn Nghiên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười nói, Tiểu Lan Quân, ngươi ý tứ, ta muốn so những cái kia trong động thiên tiên kiêu còn muốn cường đại, chỉ là thua ở về thời gian. Diệp Trần chậm rãi ôm Lý Hàn Nghiên ấm áp thân thể mềm mại, ở bên thai của nàng nói khẽ, nếu là đồng dạng cho ngươi trăm năm, ta tin tưởng chúng ta nhà Hàn Nghiên nhất định sẽ so với cái kia thiên kiêu lợi hại. Lý Hàn Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, miệng phun lưu lan, Tiểu Lan Quân, lời này của ngươi ta thích nghe, để bản cung hôm nay thật tốt khen thưởng ngươi. Lý Hàn Nghiên trong đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, thon dài hai tay chậm rãi hướng về Diệp Trần sờ soạn. Tiểu Lan Quân, hôm nay ta chắc chắn chiến thắng ngươi. Diệp Trần cười nhạt nói, tốt, ta đợi. Lúc này hai người tại trên giường triển khai kịch liệt chém giết. Sau hai canh giờ, Lý Hàn Nghiên tại trên giường hai mắt bao hàm lệ quang, khuất nhục thua trận. Thời gian thong thả, tuế nguyệt như thoi đưa. Trở lại kinh thành về sau, Diệp Trần cùng Lý Hàn Nghiên thời gian cũng hướng tới bình thản. Hai người trừ buổi tối như keo như sơn dính vào nhau bên ngoài, Lý Hàn Nghiên lại bắt đầu bề bộn nhiều việc Vạn Hoa lâu cùng trong cung công việc. Mà vào ban ngày, Diệp Trần giả vờ trong phủ tu luyện võ đạo, kỳ thực tại thôi diễn kiếm đạo của hắn thần thông kiếm đạo hóa thần. Lại lần nữa trải qua một tháng thôi diễn, hắn kiếm đạo hóa thần cuối cùng lại bước ra bước then chốt. Lấy kiếm nói hóa thần luyện hóa ra hóa thần, nắm giữ bản tôn toàn bộ thực lực, đồng thời nắm giữ thuộc về mình tiên khu. Thậm chí hóa thân có thể thi triển luận dưỡng tại hai mắt bên trong ngày đồng tử bao hàm kiếm thuật. Hóa thân tiên khu chính là lấy Diệp Trần tự thân làm bản gốc chỗ ngưng tụ, nguyên bản không có nhục thân hóa thân, mặc dù cũng mang theo màu đen mắt xa, nhưng hai mắt bên trong cũng không chân chính ẩn dưỡng kiếm khí. Nhưng hôm nay nắm giữ tiên khu hóa thân không đồng dạng, hắn nắm giữ cùng bản tôn đồng dạng ẩn dưỡng tại hai mắt bên trong kiếm khí. Diệp Trần thực lực trực tiếp tăng lên không chỉ một lần. Chương 273, Hỗn Độn Chân Ý chương 273, Hỗn Độn Chân Ý ngày đồng tử bao hàm kiếm thuật, tại trong hai mắt ẩn dưỡng thần thông, mắt mở kiếm ra, là một môn rất cường đại kiếm đạo thần thông. Bất quá tu luyện cái này thần thông cần tự hủy hai mắt, làm một cái người mù. Bên trên Tử Vân Sơn kiếm tu rất ít đi tu luyện cái này thần thông, cho dù có thần nhận thức có thể thay thế hai mắt, nhưng tự hủy hai mắt vẫn là cần bên dưới rất lớn quyết tâm. Cũng không phải là nói hủy liền có thể hủy đi, em đẹp cho dù là tu sĩ cũng sẽ không muốn làm một cái người mù. Chỉ có Diệp Trần, hắn trời sinh liền hai mắt mù, cùng một thức này thần thông công pháp vô cùng phù hợp, từ bước lên kiếm tu con đường phía sau vẫn tu luyện cái này thần thông. Bây giờ kiếm đạo hóa thần ngưng tụ hóa thân nắm giữ mở mắt năng lực, trong lòng hắn mơ hồ có một ít ý động, muốn thử một chút ngày đồng tử bao hàm kiếm thuật uy năng. Mặc dù hắn luận dưỡng đạo này thần thông thời gian chỉ có ngắn ngủi không đến 20 năm, nhưng xem như kiếm tiên, hắn hai mắt bên trong luận dưỡng kiếm khí đã đạt đến một cái phi thường khủng bố tình trạng. Đáng tiếc Diệp Trần có ý thử kiếm, nhưng tại cái này huyền tiên thế giới bên trong tựa hồ không có khả năng thử kiếm tồn tại. Bình thường tiên nhân cùng chân tiên không có tư cách đón hắn một kiếm này ngày đồng tử bao hàm kiếm thuật. Diệp Trần thong thả thở dài, chẳng biết lúc nào có thể đến một vị cường giả tuyệt thế đáng giá bản tọa chém ra một kiếm này. Tại kiếm đạo hóa thần diễn hóa sau khi hoàn thành cách Nam vực thiên tiêu đại hội còn có gần 2 tháng. Đoạn thời gian này bên trong, Lý Hàn Nghiên dần dần đem trong tay công việc giao cho ảnh nhất đến xử lý, tự thân bắt đầu đi Tử Vân cư bên trong bế quan. Vạn Hoa lâu tầng cao nhất mặc dù có 7 tụ linh trận, nhưng Lý Hàn Nghiên xem như một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Vạn Hoa lâu bên trong linh khí chỉ có thể duy trì nàng ngày thường cần thiết, lấy ra tu luyện đã có một chút không đủ dùng. Chứ đi vùng ngoại ô tìm kiếm linh khí nồng đậm chi địa bên ngoài, chỉ có giống Tử Vân cư như vậy, phòng chữa tiên trong phòng gian phòng có thể tiếp tục chống đỡ Lý Hàn Nghiên tu luyện. Bây giờ Lý Hàn Nghiên tại Điền Minh Chiết An bài xuống ở tại thiên tự số 1 trong phòng bế quan tinh tu. Diệp Trần không có đi quấy rầy Lý Hàn Nghiên, tiếp tục trong phủ giả vờ như tu luyện võ đạo bộ dáng. Trên thực tế hắn tại cảm ngộ ẩn nấp tại thiên địa chỗ sâu đại đạo cùng pháp tắc, thỉnh thoảng ẩn dưỡng tự thân kiếm khí. Thời gian ngày ngày đi qua, trưởng công chúa phủ không có Lý Hàn Nghiên tồn tại, Diệp Trần trong lúc nhất thời cảm thấy có một chút quẩn cục é, nhưng bây giờ Lý Hàn Nghiên đang tu luyện thời kỳ mấu chốt, hắn cũng không tốt quấy rầy. Trừ Diệp Trần nhớ Lý Hàn Nghiên bên ngoài, Vân Nhi cũng trong bóng tối nghĩ tới Lý Hàn Nghiên. Bất quá Lý Hàn Nghiên đang bế quan tu luyện phía trước sớm đã có chỗ bàn giao, Vân Nhi trừ trong phủ nhớ bên ngoài cũng không có biện pháp. Cách Nam vực Thiên Kiêu đại hội còn có thời gian một tuần, một ngày này Bách Lý hội xuân tìm được tại trong phòng tu luyện Diệp Trần. Diệp Trần chậm rãi thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện mở miệng nói, "Tìm ta chuyện gì?" Từ quần tinh giáo đem Tây Bắc chi địa tất cả bí ẩn Thanh Huyền giáo cứ điểm quét sạch về sau, Bách Lý hội xuân trước hết Diệp Trần một bước về tới kinh thành bên trong. Diệp Trần ở lại kinh thành bên trong cái kia một đạo che giấu huyền thuật cũng theo đó tản đi. Tại trưởng công chúa phủ những người còn lại trong mắt căn bản không có phát giác Bách Lý hội xuân rời đi trưởng công chúa phủ. Bách Lý hội xuân trở lại trưởng công chúa phủ về sau, một mực thâm cư không ra ngoài, đóng vai lấy nha hoàn hội xuân nhân vật. Đồng thời nàng cũng một mực tại trong phòng lĩnh ngộ tinh thần chi đạo. Cùng động tiên phúc địa so sánh, huyền thiên thế giới linh khí mỏng manh, đại đạo cùng pháp tắc gần nấp hư không, hóa thần, độ kiếp chờ tu sĩ ở chỗ này tu vi khó mà tiến thêm. Bất quá đối với Bách Lý hội xuân đến nói, cũng không phải là vấn đề quá lớn, xem như một tên chân tiên, cho dù đại đạo cùng pháp tắc gần nấp lại sâu, nàng vẫn là có thể cảm ngộ. Chỉ bất quá cảm ngộ tốc độ không bằng tại động thiên phúc địa bên trong. Bất quá tại huyền thiên thế giới bên trong tu luyện một thời gian, nàng cảm ngộ ra một chút khác biệt, đồng thời trong lòng có một chút nghi hoặc. Cho nên nàng bước ra gian phòng của mình, đi tới Diệp Trần trong phòng thỉnh giáo một chút phương diện tu luyện vấn đề. Mặc dù không biết Diệp Trần cụ thể cảnh giới, nhưng Bách Lý Hội Xuân bây giờ biết, Diệp Trần người này yếu nhất cũng là một tên cổ tiên. Chính mình có cái gì chỗ không hiểu, đi thỉnh giáo hắn chuẩn không sai. Bây giờ nàng ngay tại xung làm Lý Hàn Yên người hộ đạo, như vậy hướng Lý Hàn Yên phu quân thỉnh giáo một hai cái vấn đề không quá phận đi. Có một ít trong vấn đề tu luyện muốn thỉnh giáo ngươi một cái, không biết có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Diệp Trần không ngần ngại chút nào gật đầu nói, ngươi nói. Bách Lý Hội Xuân nghiêm mặt nói, phía trước ta một mực tại ngươi quần tinh lĩnh vực bên trong lĩnh hội tinh thần đại đạo, không có cảm giác gì. Thế nhưng từ khi trở lại kinh thành, ly khai ngươi quần tinh lĩnh vực trực tiếp lĩnh hội trong thiên địa đại đạo cùng pháp tắc. Ta phát hiện huyền thiên thế giới đại đạo cùng pháp tắc tựa hồ cùng động thiên phúc địa bên trong hơi có một số khác biệt. Huyền thiên thế giới pháp tắc cùng đại đạo mặc dù ẩn nấp, không có tiên nhân tu vi căn bản khó mà lĩnh hội, bắt đầu tìm hiểu đến càng là so tại động thiên phúc địa bên trong tốn sức, nhưng ta tựa hồ ở trong đó lĩnh hội đến một chút không giống đồ vật. Bách Lý Hội Xuân tâm niệm vừa động, một đạo giản dị lĩnh vực bao phủ trong phòng ngăn cách trong ngoài, lập tức một đạo màu xanh thẳm tinh thần chi lực xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng. Tinh thần chi lực tại Bách Lý Hội Xuân đầu ngón tay lưu chuyển, cường đại tinh thần đại đạo cùng pháp tắc ẩn chứa trong đó, trừ cái đó ra còn ẩn chứa một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Diệp Trần nhíu mày có một ít ngoài ý muốn nói, hỗn độn chân ý. Ngươi tại tinh thần chi đạo thiên phú không cao bình thường à, thế mà tại thiên địa tinh thần đại đạo cùng pháp tắc bên trong lĩnh ngộ ra một tia hỗn độn chân ý. Bách Lý Hội Xuân, ta có thể cảm giác được cái này một cỗ lực lượng rất cường đại, bất quá ta chỉ lĩnh ngộ ra một tia, bây giờ còn khó có thể phát huy uy năng. Diệp Trần nhún vai một cái nói, cái này rất bình thường, đây vốn là cổ tiên mới nên tiếp xúc lực lượng, chỉ có lĩnh ngộ được trình độ nhất định mới có thể phát huy uy năng. Bách Lý Hội Xuân không ngại học hỏi kẻ dưới nói, cho nên có thể không vì ta nói một chút cái này hỗn độn chân ý. Ta tại Mây Hoàng Động Thiên bên trong cũng không nghe còn lại tiên nhân nói qua, mà còn Động Thiên Phúc Địa bên trong đại đạo cùng pháp tắc bên trong không cảm giác được nó tồn tại. Tại lĩnh ngộ cùng ngôi sao tương quan hỗn độn chân ý về sau, Bách Lý Hội Xuân liền có thể một mực cảm giác được nút ở thiên địa chỗ sâu nhất cái này một cỗ lực lượng, đồng thời nàng còn lén lút trở về một chuyến Mây Hoàng Động Thiên. Có thể khiến nàng ngoại ý muốn chính là, Mây Hoàng trong Động Thiên đại đạo cùng pháp tắc chỗ sâu, không có ẩn chứa cái này một cỗ hỗn độn chân ý. Diệp Trần thản nhiên nói, đã ngươi đã tiếp xúc hỗn độn chân ý, cái kia kể cho ngươi nói cũng không sao. Thiên địa mở, hỗn độn tiêu. Thiên địa sinh tại hỗn độn, cho dù hỗn độn đã biến mất, nhưng trong thiên địa vẫn như cũ sẽ có lưu hỗn độn vết tích. Cái này ẩn nấp tại thiên địa đại đạo cùng pháp tắc chỗ sâu hỗn độn chân ý chính là như vậy. Nó không như bình thường ý cảnh, hỗn độn chân ý là hỗn độn thời kỳ đại đạo cùng pháp tắc chỗ diễn hóa sản vật. Hỗn độn chân ý cùng thiên địa hữu ích, huyền thiên thế giới thiên đạo tự nhiên là đem nó giữ lại. Đến mức động thiên phúc địa bên trong đại đạo cùng pháp tắc, bọn họ cùng hỗn độn không có liên hệ quá lớn, mà là thoát thai từ huyền thiên thế giới, không có kế thừa những cái kia hỗn độn chân ý. Người tự nhiên không có khả năng tại động thiên phúc địa bên trong cảm nhận được hỗn độn chân ý lực lượng. Chương 274, Nguyên Anh Viên Mãn. Chương 274, Nguyên Anh Viên Mãn. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy lông mày trao lên nói, chiếu ngươi nói như vậy, trở thành cổ tiên về sau chẳng phải là muốn bắt đầu cảm ngộ huyền thiên thế giới đại đạo cùng pháp tắc, động thiên phúc địa bên trong đại đạo cùng pháp tắc đối với cổ tiên đến nói hiệu quả quá mức bé nhỏ. Diệp Trần lắc đầu, cũng không phải là như vậy. Trở thành cổ tiên phía sau vẫn như cũ có thể tại động thiên phúc địa bên trong tu luyện, đồng thời cổ tiên thần nhận thức muốn so chân tiên cường đại quá nhiều, chỉ cần bọn họ muốn theo lúc có thể xuyên thấu động thiên phúc địa hàng rào, từ phúc địa bên trong cảm ngộ ngoại giới đại đạo cùng pháp tắc. Đương nhiên hỗn độn chân ý cho dù đối với cổ tiên đến nói cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Ngươi có thể tại chân tiên cảnh liền lĩnh ngộ hỗn độn chân ý xem như là thiên phú dị bẩm. Bách Lý Hội Xuân chậm rãi gật đầu, sau đó nàng lại thuận tiện hỏi mấy cái cùng tinh thần chi đạo có liên quan vấn đề. Diệp Trần trong lúc rảnh rỗi cũng nhất nhất vì nàng giải đáp. Bất chi bất giác, một ngày thời gian dần dần trôi qua, Bách Lý Hội Xuân tại Diệp Trần trong phòng ở dòng dã một ngày. Trong đó Vân Nhi tới đưa cơm thời điểm nàng nhìn thấy Bách Lý Hội Xuân tại cái này còn có một chút kinh ngạc. Bất quá tốt tại bây giờ Bách Lý Hội Xuân đã không phải là lúc trước một cái kia nhu nhu nhược nhược Hội Xuân, một thân trang phục nhìn như hoạt bát tuổi nhỏ tràn đầy thanh xuân khí tức, nhưng trong ngôn ngữ khắp nơi lộ ra một cỗ trầm ổn. Mấy câu liền hóa giải Vân Nhi nghi hoặc. Vân Nhi nghe xong chậm rãi gật đầu, hai mắt hơi sáng, Hội Xuân ngươi ký ức bắt đầu khôi phục. Trong đầu thỉnh thoảng nhiều ra một chút võ đạo công pháp. Tới đây là cùng cô ra giao lưu võ đạo. Võ đạo chân khí cũng bắt đầu tại trong cơ thể hiện lên. Thì ra là thế, vậy ngươi cố gắng, tranh thủ sớm ngày khôi phục ký ức, ta đi trước. Chờ Vân Nhi rời đi về sau, Bách Lý Hội Xuân cũng kém không nhiều kết thúc có quan hệ phương diện tu luyện tỉnh giáo. Nàng nhìn xem đóng lại cửa lớn, Vân Nhi cười cười nói, Nam Vực Thiên Kiêu đại hội sắp bắt đầu đi. Diệp Trần ngươi chuẩn bị đi sao? Diệp Trần nhíu mày nói, ngươi cũng biết Nam Vực Thiên Kiêu đại hội. Bách Lý Hội Xuân lười biếng nhún vai một cái nói, mặc dù ta mấy ngày này phần lớn thời gian đều tại trong phòng tu luyện, nhưng cũng không phải là không có đi ra ngoài qua. Nam Vực Thiên Kiêu đại hội chuyện lớn như vậy muốn không biết cũng khó khăn. Diệp Trần lung lay trong tay chén trà lạnh nhạt nói, ta sẽ lấy Tử Vân Sơn trưởng lão thân phận có mặt. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy nhếch miệng lên mỉm cười, cái này Nam Vực Thiên Kiêu đại hội phu nhân của ngươi hẳn là cũng sẽ đi à, đến lúc đó ngươi chẳng phải là muốn bại lộ. Diệp Trần nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà nói, bại lộ lại nói, vốn là không có muốn giấu Hàn Yên cả một đời. Bách Lý Hội Xuân yêu kiểu cười một tiếng, vậy ngươi phải cẩn thận Hàn Yên trở mặt với ngươi à, ngươi che giấu thân phận lừa nàng, nữ tử ở phương diện này có thể là rất dễ dàng sinh khí. Trong tay Diệp Trần uống trà động tác dừng lại, yếu ớt nói, ngươi không muốn miệng quả đen. Bách Lý Hội Xuân đứng dậy lại cười nói, đi không còn sớm sủa, ta tiếp tục trở về tu luyện, sẽ không quấy rầy ngươi. chờ Nam Vực Thiên Kiêu đại hội thời điểm gặp lại. Mặt trời lên mặt trăng lặn, ngày đêm luân chuyển. Năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này cách Nam Vực Thiên Kiêu đại hội bắt đầu chỉ có 2 ngày thời gian. Một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ Tử Vân Cư bên trong bộc phát chợt lóe lên. Bất quá Tử Vân Cư bên trong có che lấp khí tức trận pháp tồn tại, cái này một cỗ khí tức cũng không tràn lan đi ra. Toàn bộ kinh thành bên trong chỉ có 2 người cảm nhận được cái này một cỗ khí tức. Ngay tại trong phòng tu luyện Bách Lý Hội Xuân hiện lên một tia kinh ngạc, nàng nhìn về phía Tử Vân Cư phương hướng lộ ra một tia hoài nghi. Nguyên Anh viên mãn, này lại sẽ không quá nhanh hơn một chút? Liên tính nàng mỗi ngày cùng Diệp Trần tên kia song tu, tốc độ cũng không nên nhanh như vậy a. Chẳng lẽ Diệp Trần không sợ nàng cảnh giới bất ổn sao? Bách Lý Hội Xuân nhớ tới, nàng lần đầu gặp Lý Hàn Yên thời điểm nàng tựa hồ chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi a. Cái này bây giờ mới qua bao lâu, cũng đã là Nguyên Anh viên mãn. Cái này sợ không phải bật học đi. Bách Lý Hội Xuân khỏe miệng có chút co lại. Bên kia Diệp Trần cảm nhận được Lý Hàn Yên sau khi đột phá, khỏe miệng lại cười nói, Hàn Yên đột phá muốn so trong tưởng tượng nhanh a, như vậy lần này Nam Bực Thiên Kiêu đại hội, Hàn Yên nói không chừng có thể xông một cái 10 hạng đầu lần. Sau nửa cách giờ, Lý Hàn Yên củng cố đột phá tu vi từ thiên tự số 1 phòng đi ra. Điền Chí Minh cười tủm tỉm chúc mừng điện hạ tu vi tiến thêm một bước. Lý Hàn Yên chậm rãi cảm ơn nói, cũng muốn đa tạ điện trưởng lão đem thiên tự số 1 phòng cấp cho bản cung tu luyện, trong phòng linh khí muốn so Thái Tiên phủ động phủ còn muốn nồng đậm, nếu không phải như vậy bản cung muốn đột phá còn phải đợi chờ một chút thời gian. Điền Chí Minh cười lắc đầu nói, nơi nào, tất cả những thứ này đều là điện hạ tự thân tiên phú phi phàm. Đối mặt Điền Chí Minh lấy lòng, Lý Hàn Yên không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là gật đầu nói, Nam Vực Thiên Kiêu đại hội sắp mở ra, bản cung còn có rất nhiều chuyện quan trọng xử lý, liền đi trước một bước. Lời còn chưa dứt, Lý Hàn Yên một cái tuấn thân liền rời đi Tử Vân Cư. Điền Chí Minh nhìn qua Lý Hàn Yên biến mất địa phương không khỏi thở dài một tiếng, Nam Vực Thiên Kiêu đại hội A Đông Đảo Thiên Kiêu tụ tập, chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt chứ. Lập tức hắn lại cười nhạt một tiếng, bất quá những này Thiên Kiêu cùng Diệp trưởng lão so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới, lại bóng ánh Thiên Kiêu tại trước mặt Diệp trưởng lão đều là ảm đạm như ưu hỏa. Lý Hàn Yên từ Tử Vân Cư rời đi về sau liền trong chớp mắt đi tới Vạn Hoa lâu. Nàng cung ảnh nhất bản giao một phen phía sau lại vội vàng chạy tới trưởng công chúa phủ. Tiếp cận gần 2 tháng không thấy Diệp Trần, nàng có chút nhớ. Vừa thấy mặt nàng liền không kịp chờ đợi chen vào Diệp Trần trong ngực. Lập tức Lý Hàn Yên mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Diệp Trần, hàm tình mạch mạch nói ra, "Tiểu lang quân ta trở về." Diệp Trần nhẹ nhàng hôn Lý Hàn Yên cười nhạt nói, "Điện hạ của ta hoan nên trở về." Lý Hàn Yên lôi kéo Diệp Trần hướng về trong phòng mà đi, nàng tại Diệp Trần bên thai miệng phun đu lan, "Tiểu lang quân, ta lại mạnh lên, biến thành kéo dài hơn, lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi." Xuân quang tại trong phòng chợt hiện, kéo kẹt âm thanh chậm rãi vang lên. Sau 2 canh giờ, Lý Hàn Yên giống như một bãi bùn nhão vô lực ghé vào Diệp Trần trước bộ ngực. Nàng hai mắt mê ly, hơi thở mong manh nói, "Tại sao có thể như vậy? Tiểu lang quân ngươi làm sao có thể lâu như vậy? Rõ ràng bản cung thể phách nâng cao một bước, còn kém chút bị ngươi giết chết." Tại âm dương giao hợp phương diện này, không sử dụng pháp lực dưới tình huống, Lý Hàn Yên hoàn toàn không phải Diệp Trần đối thủ. Đến cuối cùng nàng vẫn như cũ tan tác xuống, thất bại thảm hại. Diệp Trần ôm Lý Hàn Yên mềm mại thân thể khẽ cười nói, "Có thể phu quân ngươi ta thiên phú dị bẩm đi." Lý Hàn Yên nghe vậy bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt. Tại trên thân Diệp Trần khôi phục một ít thể lực về sau, Lý Hàn Yên suy nghĩ một chút nói, "Ngày mai ta muốn đi Nam Bực tu tiên giới tham gia Nam Bực Thiên Kiêu đại hội." Cái này Nam Bực tu tiên giới chính là một tòa động tiên phúc địa, trong đó thế lực ta không hiểu rõ lắm, cũng không thể cam đoan an toàn của ngươi, lần này ta liền không mang ngươi đi. Bất quá ngươi yên tâm, lần này đi sẽ không quá lâu dài, tối đa 1 tháng ta liền sẽ trở về. Chương 275, Tuyển Cơ Thành. Chương 275, Tuyển Cơ Thành. Đối với cái này Diệp Trần không có quá nhiều ý kiến. Tiến vào Nam Bực tu tiên giới sẽ có diễn nói kính thăm dò, nếu là đi theo bên người Lý Hàn Yên sợ không phải muốn trực tiếp bại lộ thân phận của mình. Lần này Nam Bực Thiên Kiêu đại hội chuyến đi, Diệp Trần xác thực có ý đem thân phận của mình bộc lộ cho Hàn Yên. Bất quá thân phận này quyết không thể tại tiến vào Nam Vực tu tiên giới thời điểm bại lộ, nói thế nào cũng phải tìm một cái thời cơ thích hợp. Đến mức thời cơ này, Diệp Trần hiện nay còn không có nghĩ kỹ. Bất quá bất kể như thế nào, theo Lý Hàn Yên sắp bước vào hóa thần, Diệp Trần là không định tiếp tục che giấu thân phận của mình. Một đêm vuốt ve an ủi sau đó, Lý Hàn Yên tại tia nắng ban mai dâng lên về sau ly khai trưởng công chúa phủ. Lần này nàng ai cũng không có mang, lẻ loi một mình đi đến Tuyển Cơ Thành. Tuyển Cơ Thành nằm ở Chu Tức Vương triều mặt phía nam, khoảng cách kinh thành có một ít khoảng cách, bất quá lúc này Lý Hàn Yên một thân một mình, lấy Nguyên Anh viên mãn tu vi nửa ngày không đến thời gian đã đến trong thành. Bây giờ Tuyển Cơ trong thành, bởi vì Nam Vực Thiên Kiêu đại hội quan hệ, tu sĩ cùng võ giả tụ tập. Lý Hàn Yên mang theo mũ có màn che mặt mới vừa tiến vào nội thành liền cảm giác được vài luồng Nguyên Anh chân nhân khí tức, đến mức Kim Đan chân nhân cùng võ đạo tông sư càng là khắp nơi có thể thấy được. Lúc này Tuyển Cơ nội thành, có thể nói là Kim Đan đầy mặt đất, trúc cơ không bằng chó, Lý Hàn Yên tùy ý thoáng nhìn đều có thể nhìn thấy một tên trúc cơ tu sĩ hoặc là tiên thiên võ giả. Nàng đem tất cả yên lặng thu hết vào mắt, hướng về Tuyển Cơ thành Vạn Hoa lâu phân bộ đi đến. Tại chỗ này Thanh Giản chân nhân cùng Tô Dạ đã đợi chờ lâu ngày. Cổ võ Tô Dạ cùng Thái Tiên phủ đều cùng Lý Hàn Yên có một ít nguồn gốc, quan hệ không cạn. Cho nên 3 tháng trước, nàng liền đã cùng hai người hẹn nhau tại cuối cùng một ngày tại Tuyển Cơ nội thành Vạn Hoa lâu gặp nhau. Điện hạ. Thanh Giản chân nhân chắp tay lại cười nói. Tô Dạ cũng mỉm cười cùng Lý Hàn Yên chào hỏi, trưởng công chủ điện hạ đã lâu không gặp, Diệp Trần còn tốt. Lý Hàn Yên gật đầu cười nói, hắn rất tốt, bây giờ ngay tại quý phủ tu hành võ đạo. Cái này Nam Bực tu hành giới nước rất sâu, lần này bản cung liền không có dẫn hắn trước đến. Tô Dạ khẽ cười nói, nên như vậy, Diệp Trần võ đạo thiên phú không tồi, thế nhưng hắn cất bước quá muộn, thiên tiên tu vi tại cái này một lần Nam Vực Thiên Tiêu đại hội bên trong quá yếu. Để phòng bạn nhất hắn vẫn là ở tại trong kinh cho thỏa đáng. Lý Hàn Yên nhìn lướt qua sau lưng không có một hai Tô Dạ nói, các ngươi Tô gia lần này cũng chỉ tới ngươi một người sao? Tô Dạ gật đầu thở dài nói, không sai, lần này liền đến một mình ta. Chúng ta cổ võ Tô gia mặc dù nhận lấy Nam Vực tu tiên giới mời, nhưng không hề chuẩn bị tham gia lần này Nam Vực Thiên Tiêu đại hội, ta cũng chỉ là đại biểu Tô gia nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Một bên Thanh Giản chân nhân đồng dạng thở dài nói, Thái Tiên phủ cũng không có cái gì tuyệt thế thiên kiêu, cũng không tham gia lần này Nam Vực Thiên Kiêu đại hội. Nam Vực tu tiên giới mặc dù cũng mời bọn họ thế hệ tuổi trẻ tham gia Nam Vực Thiên Kiêu đại hội, nhưng cổ võ Tô gia cùng Thái Tiên phủ đều vô cùng có tự mình hiểu lấy, đệ tử của bọn hắn cùng Động Thiên Phúc Địa Thiên Kiêu so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới, tham gia cũng chỉ là biến thành pháo hôi mệnh. Hai người bọn họ trước đến cũng thuần túy chính là được thêm kiến thức, đáp ứng lời mời lộ một chút mặt không đắc tội Nam Vực tu tiên giới đỉnh cấp thế lực. Bất quá điện hạ ngài lần này là không muốn tham gia Nam Vực Thiên Kiêu đại hội. Thanh Giản chân nhân hỏi. Lý Hàn Yên chậm rãi mở miệng nói, bản cung sẽ tham gia. Bản cung cũng muốn nhìn xem, những này Động Thiên Phúc Địa bên trong Thiên Kiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói xong Lý Hàn Yên hai mắt bên trong hiện lên một tia chiến ý, cách Nam Vực Thiên Kiêu đại hội chính thức bắt đầu không đủ một ngày, truyền cơ thành thông hướng Nam Vực tu tiên giới thông đạo sớm đã mở ra. Ba người không có tại Vạn Hoa lâu dừng lại lâu bằng vào Nam Vực tu tiên giới thư mời tiến vào Nam Vực tu tiên giới bên trong. Cùng lúc đó, truyền cơ thành một chỗ phủ đệ bên trong, mười mấy tên trên người mặc Tử Vân Sơn trang phục tu sĩ chờ đợi ở đây. Mắt thấy khoảng cách Nam Vực Thiên Kiêu đại hội bắt đầu còn lại cuối cùng một ngày, một tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhịn không được đối với một tên nhắm mắt dưỡng thần áo tím tu sĩ hỏi, "Yến Quy sư minh, lần này dẫn đội trưởng lão đến cùng khi nào đến? Hắn lại không đến chúng ta liền muốn bỏ lỡ Nam Vực Thiên Kiêu đại hội." Yến Quy nghe vậy nhíu mày mở mắt ra nhìn chằm chằm cái này một tên Nguyên Anh tu sĩ nói, "Nam Vực Thiên Kiêu đại hội ngày mai mới bắt đầu, Khổng Diệu ngươi như vậy cấp thiết làm cái gì?" Khổng Diệu nhẹ nhàng thở dài, còn lại đại tông thế lực gần như đều đã tiến vào, chỉ có chúng ta Tử Vân Sơn còn ở bên ngoài, này lại sẽ không quá tốt. Vạn nhất để còn lại tông môn cho là chúng ta tại tự cao tự đại vậy liền không xong. Một bên khác Giang Mộ Hàn ha ha cười nói, liền tính tự cao tự đại lại như thế nào, chúng ta Tử Vân Sơn có cái này thực lực. Hắn vô vô Khổng Diệu bả vai nói ra, yên tâm à, lần này chúng ta Tử Vân Sơn chính là chạy trước ba tới, cường giả luôn là áp trục ra sơn. Mà còn liền tính dẫn đội trưởng lão thật đến muộn cũng không có việc gì, có ngươi Yến ca tại, hắn cũng có thể sung làm dẫn đội trưởng lão. Yến Quy nhàn nhạt nhíu mày, Giang Mộ Hàn chớ có nói bậy, lần này Nam Bực Tiên Kiêu đại hội cỡ nào thì thế, chúng ta loại này thế lực dẫn đội trưởng lão nhất định là tiên nhân cảnh cường giả. Giang Mộ Hàn nhún vai cười nói, hắc hắc, Yến ca ta liền tùy tiện nói một chút, sinh động bầu không khí mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Yến ca ngươi biết lần này chúng ta dẫn đội trưởng lão là trong tông môn vị kia tiên cảnh đại lão sao? Trong tông môn những cái kia tiên nhân cảnh đại lão đều tại Tử Vân Động Thiên bên trong thâm cư không ra ngoài, ta lão Giang thân là chân truyền đệ tử cũng đều không quen biết mấy vị. Yến Quy lắc đầu nói, xuất phát phía trước Vạn Tượng Phong Hàn trưởng lão không có nói tỉ mỉ, chỉ nói cho ta lần này dẫn đội trưởng lão là một vị rất trẻ trung trưởng lão. Giang Mộ Hàn lông mày nhíu lại, rất trẻ trung. Xong cái này một vị trưởng lão thực lực không phải là Tử Vân Sơn hạng chót đi. Vậy lần này Nam Vực Thiên Kiêu đại hội cao tầng giao phong bên trong, chúng ta chẳng phải là hoàn toàn không chiếm ưu thế. Nam Vực tu tiên giới Nam Vực Thiên Kiêu đại hội mặc dù chủ yếu là bọn họ những này trăm tuổi phía dưới thiên kiêu sân nhà, thế nhưng cường đại trưởng lão tọa trấn vẫn là vô cùng cần thiết. Bởi vì Thiên Kiêu đại hội đao kiếm không có mắt, cho dù có bảo mệnh trận pháp bạch mặt, cũng sẽ tạo thành nhất định thương vong. Đến lúc đó khó đảm bảo có bao che cho con tông môn trưởng lão sẽ độc thủ, mặc dù Nam Vực tu tiên giới ngũ đại đỉnh cấp thế lực sẽ tiến hành hạn chế. Có thể một vị tiên nhân nổi giận lên, cho dù là dư uy cũng không phải bọn họ nho nhỏ hóa thần có thể ngăn cản. Liên tại Giang Mộ Hàn than thở thời điểm, một đạo trêu tức âm thanh từ trong hư vô vang lên. Ồ, chính là tiểu tử ngươi ở sau lưng chửi bới ta rất yếu. Giang Mộ Hàn có một thời gian không thấy, ngươi có phải hay không muốn lại cho ta đọ sức một phen? Giang Mộ Hàn nghe đến cái này quen thuộc trêu tức thanh âm, đột nhiên quay người nhìn, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Ngươi, Diệp Trần tại sao là ngươi? Chương 276, tự tin như vậy nếu không thì ngươi tranh thủ đệ nhất. Chương 276, tự tin như vậy nếu không thì ngươi tranh thủ đệ nhất. Diệp Trần Tử Vân Sơn tân kiếm tiền. Cái này một vị trở thành tiên nhân xác thực không có bao lâu, xác thực rất trẻ trung. Thế nhưng liền Yến Quy cũng không nghĩ tới, Hàn trưởng lão nói tới rất trẻ trung, nói sẽ là cái này một vị. Yến Quy ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Trần chắp tay nói, Diệp trưởng lão. Diệp Trần xua tay nói, tất cả mọi người là người quen, không cần thiết khách khí như vậy, gọi ta Diệp Trần là đủ. Yến Quy không khỏi lắc đầu nói, bây giờ không phải tại Tử Vân Sơn bên trong, lễ không thể bỏ. Giang Mộ Hàn từ cuối cùng khiếp sợ bên trong hoàn hồn, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Trần nói ra, ngươi cái tên này từ Tử Vân Sơn chạy xuống về sau qua rất thoải mái à, tựa hồ tăng lên không ít. Lại nói ngươi ngày đó lén lút chạy xuống núi, nhưng làm tông chủ tức giận không nhẹ. Diệp Trần lại cười nói, lao đầu tử đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể tháo xuống trách nhiệm, kết quả ta nửa đường chạy trốn, hắn có thể không tức giận sao? Bất quá không sao, để lao đầu tử đợi thêm cái mấy chục năm chờ thời cơ đến ta tự nhiên sẽ trở về kế thừa vị trí tông chủ. Giang Mộ Hàn nghe vậy khỏe miệng có chút co lại. Lập tức hắn nghĩ tới cái gì, không khỏi thấp giọng nói, Diệp Trần ngươi tham gia lần này Thiên Kiêu đại hội sao? Diệp Trần lắc đầu nói, không tham gia. Ta nếu là tham gia, cái này Thiên Kiêu đại hội đệ nhất không trực tiếp bị ta ôm đồn. Giang Mộ Hàn khẽ cười nói, cũng đúng, nếu là ngươi tên biến thái này cũng tham gia, còn cần chúng ta chuyện gì? Tiễn Quy, Giang Mộ Hàn bọn người là Tử Vân Sơn thế hệ tuổi trẻ chân truyền đệ tử, mặc dù cùng Diệp Trần so sánh phải sớm mấy đời, nhưng Diệp Trần người này không thể theo lẽ thường đối đãi. Thời gian rất sớm, Diệp Trần hắn liền cùng Yến Quy, Giang Mộ Hàn đám người cùng nhau tu luyện qua một đoạn thời gian. Vừa bắt đầu Giang Mộ Hàn còn xem thường Diệp Trần, cho rằng Diệp Trần còn quá trẻ, liền tính thiên phú chắc tuyệt cũng không nên cùng với bọn họ bồi dưỡng. Bởi vì bên trong Tử Vân Sơn cùng thế hệ chân truyền sẽ tại trưởng lão an bài xuống, thỉnh thoảng tiến hành luận bàn, Diệp Trần niên kỷ so với bọn họ tiểu thất 10 tuổi không chỉ. Cùng bọn hắn luận bàn, đó không phải là ước hiếp tiểu hài sao? Nhưng rất nhanh Giang Mộ Hàn liền gặp được Diệp Trần bất khởi. Diệp Trần tu vi mấy ngày biến đổi, mỗi một lần luận bàn tu vi của hắn đều sẽ phát sinh chất biến. Bọn họ thế hệ này vẹn vẹn hơn một năm không đến công phu liền bị Diệp Trần treo đánh, liền Diệp Trần một thành công lực đều không ép được. Cái này để Giang Mộ Hàn một lần hoài nghi Diệp Trần có phải là thiên đạo con tư sinh. Lại về sau Diệp Trần một đường hát vang tiến mạnh tấn thăng tiên nhân, liền thành Giang Mộ Hàn, tiến uy đám người không thể ngưỡng vọng tồn tại. Bất quá ngắn ngủi một năm không đến lúc đó ở giữa, cũng để cho bọn họ cùng Diệp Trần có một chút giao tình, cũng biết Diệp Trần cái kia biến thái tốc độ tu luyện. Đúng rồi, ngươi bây giờ tại tiên nhân bên trong xem như là cường giả sao? Lần này Nam vực tiên tiêu đại hội có thể hay không bao lại chúng ta? Giang Mộ Hàn thấp giọng hỏi. Diệp Trần cười cười nói, ngươi chẳng lẽ quên, ta có thể là kiếm tiên. Giang Mộ Hàn nghe vậy khẽ giật mình, há to miệng nói, cũng đúng, ngươi cái tên này vốn là chiến lực vô song, cùng cảnh vô địch, huống chi ngươi cái kia biến thái tốc độ tu luyện, tất nhiên đã có thể nghiền ép bình thường tiên nhân rồi. Lúc này Giang Mộ Hàn cắm thắt lưng cười to nói, như vậy có ngươi cùng tiệc rượu ca tại, chúng ta lần này tiên kiêu thi đấu, nhất định có thể quét ngang từng cái động tiên thiên tiêu. Nam vực tiên tiêu đại hội thứ nhất không phải là chúng ta không ai có thể hơn. Diệp Trần ngươi yên tâm, chúng ta những người còn lại sẽ cố gắng đi cướp đoạt đại hội thứ hai cùng thứ ba, tranh thủ ôm đồm trước ba. Giang Mộ Hàn tiện hề hề cười nói, Diệp Trần, Yến Quy, đi đừng có đồ bảo, người như là đã đến đông đủ, như vậy chúng ta cũng đi vào đi. Nói xong trong tay Diệp Trần pháp lực chậm rãi vận chuyển, một tấm mặt nạ màu vàng nóng bao trùm ở trên mặt. Giang Mộ Hàn đối với cái này nghi ngờ nói, Diệp Trần ngươi mang theo mặt nạ làm cái gì? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, bảo trì cảm giác thần bí. Giang Mộ Hàn khoe miệng lại lần nữa co lại, rời đi Tử Vân Sơn không bao lâu, ngươi cũng thích làm những này thần thần bí bí. Loẹt loẹt. Diệp Trần mặt nạ vàng kim hạ lông mày nhíu lại nói, ngươi tiểu tử này, không biết lớn nhỏ, hiện tại ta có thể là Diệp trưởng lão. Giang Mộ Hàn tiện hề hề trả lời, hắc hắc, cái kia cực khổ mời Diệp trưởng lão ngài dẫn chúng ta tiến vào Nam vực tu tiên giới. Diệp Trần nhìn qua Giang Mộ Hàn cái kia một mặt thiếu đánh răng rắc, không khỏi nói ra, ngươi tốt nhất có thể đoạt được lần này đại hội thứ ba, không phải vậy ta chắc chắn để ngươi sư tôn đưa ngươi đi Viêm vực thí luyện. Giang Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng, xem thường ai đây, ta mặc dù không thể cùng ngươi cái này biến thái so, nhưng lần này tiên kiêu đại hội thứ hai, ta nhất định phải được. Diệp Trần nghiêng đầu một chút nói, tự tin như vậy, nếu không ngươi tranh thủ đệ nhất. Giang Mộ Hàn lắc đầu liên tục nói, vậy vẫn là tính toán, ta cũng không phải Yến Ca đối thủ. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, tại Diệp Trần dẫn đầu xuống mọi người đi tới thông hướng Nam vực tu tiên giới lôi bảo. Diệp Trần trực tiếp lấy ra Nam vực tu tiên giới ngũ đại đỉnh cấp thế lực kết hợp chế tạo thư mời, Tử Vân Sơn một đám đệ tử thuận lợi tiến vào động tiên phúc địa bên trong. Tại bước vào động tiên phúc địa một sát na, Diệp Trần rõ ràng cảm giác được một cỗ thăm dò ánh mắt từ trên người hắn khẽ quét mà qua. Thân thức của hắn hướng về hư không tìm đòi, nhếch miệng lên mỉm cười. Diễn nói kính sao? Không hổ là thiên mệnh diễn đạo tông chấn tông tiên khí, liền xem như ta thật muốn che đậy cũng muốn tiêu phí một chút thủ đoạn a. Một bên Giang Mộ Hàn nghe đến Diệp Trần nói thầm nhẹ giọng hỏi, cái gì diễn nói kính? Rất lợi hại phải không? Diệp Trần, thượng phẩm tiên khí ngươi nói lợi hại hay không? Giang Mộ Hàn nghe vậy sửng sốt một chút nói, cái kia xác thực như bức, làm ta không nói. Bất quá vậy ngươi nói tấm gương kia là dùng để làm gì? Diệp Trần nhún vai một cái nói, đến giám sát chúng ta những tiên nhân này, cùng các ngươi những này hóa thần kỳ nhỏ thẻ làm IS không có quan hệ. Giang Mộ Hàn ánh mắt sâu kín nhìn hướng Diệp Trần, ngươi đây có phải hay không là ở bên trong hàm ta tu vi quá yếu? Diệp Trần hướng về Nam vực tu tiên giới bên trong tiên địa vò đi đến, ta cũng không có nói như vậy, đó là ngươi chính mình nghĩ như vậy. Tiễn Quy không khỏi lắc đầu từ Giang Mộ Hàn bên người chạy qua, đừng ở chỗ này buồng địch, trước đi Nam vực tu tiên giới cho chúng ta an bài cư trú chi địa ở lại đi. Giang Mộ Hàn hơi có tức giận nói, Tiễn ca, Diệp Trần người này trào phúng chúng ta hóa thần tu vi quá yếu, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận sao? Tiễn Quy quay đầu trắng Giang Mộ Hàn một cái nói, hóa thần đối với hắn mà nói xác thực không đáng chú ý. Lời còn chưa dứt Yến Quy khoan thai đi theo tại sau lưng Diệp Trần. Giang Mộ Hàn nhìn qua rời đi Yến Quy há to miệng nói, không phải, ngươi làm sao như thế thản nhiên tiếp nhận rồi, tốt xấu ngươi cũng là hóa thần tu sĩ, dây rủa hai lần nha. Ai, các ngươi chớ đi nhanh như vậy chờ ta một chút. Thiên địa vò bên ngoài, từng tòa bầy lầu cung điện bụt lên từ mặt đất. Vì tổ chức lần này Nam vực Thiên Kiêu đại hội, Nam vực tu tiên giới đem thiên địa vò xem như lâm thời lôi đài, tại thiên địa vò bên ngoài thành lập nên đông đảo bảy lầu cung điện cung cấp trước đến dự thi tu sĩ ở Tử Vân Sơn xem như đơn độc chiếm cứ một phương động thiên phúc địa đỉnh cấp thế lực. Diệp Trần đám người chuyện đương nhiên bị phân đến một chỗ đơn độc tòa nhà lớn bên trong. Giang Mộ Hàn đứng tại tòa nhà lớn tầng 3 phóng tầm mắt tới hùng vĩ thiên địa vò không khỏi cảm khái nói, Nam vực tu tiên giới ngũ đại thế lực thật đúng là có quyết đoán a, trực tiếp cầm thiên địa vò đến xem như lâm thời lôi đài. Chương 277, nhìn chơi địa đàn mà có điều ngộ ra. Chương 277, nhìn chơi địa đàn mà có điều ngộ ra. Thiên địa vò chính là Nam vực tu tiên giới tế tự chi địa, địa vực bao la, chất liệu cứng rắn. Cho dù là đại thừa tu sĩ oanh kích cũng khó có thể ở trên mặt đất lưu lại vết tích. Tại trước đây thật lâu, cái này thiên địa vò còn có một cái tên, điểm tướng đài. Nam vực tu tiên giới tồn tại cổ lão, mặc dù không bằng Chu Tước động thiên loại kia thiên địa sơ khai không có bao lâu liền thành loại hình động thiên phúc địa, nhưng cũng là cực kỳ cổ lão. Nghe đồn khi đó Nam vực tu tiên giới người cầm quyền cũng còn không phải hiện tại ngũ đại đỉnh cấp thế lực. Khi đó Nam vực tu tiên giới cầm quyền thế lực được gọi là Nam Minh Tông. Cái này thiên địa vỏ chính là Nam Minh Tông đã từng điểm tướng đại. Nam Minh Tông vô số cường giả từ điểm này đem đại xuất phát chinh chiến vực ngoại thế giới. Cho dù bây giờ tuế nguyệt thay đổi, thời gian lưu chuyển, Nam vực tu tiên giới không biết đổi bao nhiêu đời người cầm quyền, cái này thiên địa vỏ bên trên vẫn như cũ mơ hồ lưu chuyển ra cổ lão sát phạt chi khí. Đó là Nam Minh Tông đã từng tồn tại qua vết tích. Cổ lão sát phạt chi khí lướt qua Giang Ngộ Hàn sợi tóc, hắn phảng phất thấy được đã từng Nam Minh Tông những cái kia chinh chiến bốn phương cường giả, hai mắt bên trong hiện lên một tia sát phạt hư ảnh. Trong chốc lát vô tận linh khí hướng về Giang Ngộ Hàn dũng mãnh lao tới. Một bên Diệp Trần kinh ngạc nói, đốn ngộ. Dậy sóng Giang Hải hư ảnh tại Giang Ngộ Hàn phía sau hiện rõ, vô tận ý sát phạt đột nhiên dâng lên, mãnh liệt tiếng nước chảy hướng về bốn phương truyền đi. Diệp Trần đưa tay vung lên liền đội vàng đem cái này dị tượng khống chế tại tòa nhà lớn bên trong. Cùng lúc đó Yến Quy một cái lắc mình cũng đi tới tầng 3. Hắn nhìn thấy Giang Ngộ Hàn sau lưng dị tượng về sau khẽ cười nói, Giang Ngộ Hàn tiểu tử này vận khí không tệ, thế mà xem thiên địa vỏ lĩnh ngộ một thức thần thông. Diệp Trần buông tay bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, đại khái là gặp vận may đi. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Giang Ngộ Hàn đốn ngộ kết thúc, trên người ý sát phạt dần dần thối lui, ánh mắt cũng chậm rãi khôi phục thanh minh. Hắn hơi có hưng phấn nói, Diệp Trần ta lĩnh ngộ một đạo sát phạt thần thông, bây giờ cảm giác liền xem như yến ở trước mặt, ta cũng có nắm chắc chiến thắng hắn. Diệp Trần trầm mặc một hồi phía sau mở miệng nói, mạnh như vậy sao? Giang Ngộ Hàn chống lạnh cười to nói, đó là đương nhiên, ta Giang Ngộ Hàn là ai? Ta có thể là Tử Vân Sơn tiên kiêu tu sĩ, không cầu cùng giai vô địch, nhưng cũng có thể quét ngang một đời, nho nhỏ yến ca nhẹ nhõm nắm. Đứng tại sau lưng Giang Ngộ Hàn Yến Quy lộ ra một tia nụ cười như có như không. Không biết thế nào Giang Ngộ Hàn đột nhiên run rẩy một chút. Hai tay của hắn trà sát thân thể nghi ngờ nói, kỳ quái làm sao cảm giác đột nhiên trở nên lạnh. Ngay tại lúc này một đạo giống như hàn băng địa ngục truyền đến âm thanh từ phía sau Giang Ngộ Hàn băng lên. Giang Ngộ Hàn, xem ra ngươi lĩnh ngộ sát phạt thần thông phía sau rất tự tin à, đã như vậy tại đại hội phía trước chúng ta trước so tay một chút. Giang Ngộ Hàn nghe được thanh âm này lập tức sửng sốt tại chỗ, sắc mặt biến thành trắng bệnh. Hắn chợt vật xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Yến Quy, trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười. Yến ca hiểu lầm, cái này đều hiểu lầm. Ta làm sao có thể là đối thủ của ngươi, ta tùy tiện nói lung tung, ngươi không cần để ở trong lòng. Yến Quy cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi vừa rồi chiến ý tăng bậc a. Diệp Trần chậm rãi gật đầu nói, không sai, vừa rồi hắn vô cùng muốn cùng ngươi một trận chiến, đặt vững mình mới là Tử Vân Sơn đệ nhất thiên tài địa vị. Giang Ngộ Hàn khỏe miệng có chút co lại lập tức hướng về Diệp Trần mắng, Diệp Trần ngươi hôn đản này, ngươi không muốn vu oan hãm hại, ta lúc nào nói qua dạng này lời nói? Tiến ca ngươi nghe nói giải thích a, ta căn bản không có nói qua dạng này lời nói. Giang Ngộ Hàn cuống quýt nói. Nhưng Yến Quy tiện tay chợt lại nói, không cần nhiều lời, đã ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Tới đi, theo ta đi đánh một trận. Yến Quy một phát bắt được Giang Ngộ Hàn cổ áo hướng về cái này một ngôi lầu vũ tầng một đi đến. Diệp Trần cứu ta, Diệp Trần cứu ta, nhanh cứu ta a. Giang Ngộ Hàn ra sức hướng về Diệp Trần hô to, thế nhưng Diệp Trần chính là thờ ơ yên tĩnh nhìn qua hắn bị Yến Quy kéo đi. Tại hạ lầu một khắc này, Giang Ngộ Hàn mắng to, Diệp Trần ngươi cái thấy chết không cứu hỗn đản. Diệp Trần yên lặng quay đầu, thân thức hướng về cái khác phương hướng lan tràn mà đi. Đồng thời trong miệng hắn thong thả cảm thán nói, tinh lực thật đúng là tràn đầy a, tuổi trẻ chính là tốt. Không đúng, ta hình như muốn so Giang Ngộ Hàn còn muốn tuổi trẻ. Mặc kệ, liền để Yến Quy đi xử lý tinh lực như vậy này tràn đầy ra hỏa đi. Lúc này Diệp Trần không còn quan tâm Giang Ngộ Hàn, thân thức của hắn mịt mờ hướng về toàn bộ Nam vực tu tiên giới tìm kiếm. Tại trong lúc này, Diệp Trần đã vận dụng tự thân tiên đạo bản nguyên, thân thức uy năng bị hắn phát huy đến cực hạn. Tại hắn nghiêm túc tra xét bên dưới, cho dù là chân tiên cảnh cùng cổ tiên cảnh cường giả cũng không thể phát hiện hắn thần thức vị trí, thậm chí liền trong hư không diễn nói kính đều không có cảm giác được Diệp Trần tại đại quy mô tra xét Nam vực tu tiên giới. Thời gian đốt một nén hương về sau, Diệp Trần đã đại khái đem toàn bộ Nam vực tu tiên giới tình huống nhớ tại trong óc. Trừ ngũ đại thế lực cao cấp cấm địa cùng với mấy chỗ bố trí thần hồn mạnh mẽ cấm chế địa phương, hắn đối với Nam vực tu tiên giới đã rõ như lòng bàn tay. Diệp Trần tâm niệm vòng thần nhận thức bên trong trở về, hắn tự lẩm bẩm, thế mà thần thức tra xét không đến, là tại cái kia mấy chỗ địa phương sao? Diệp Trần thần thức lại lần nữa tại ngũ đại thế lực cao cấp cấm địa bên ngoài lưu lại, cùng với có lưu thần hồn mạnh mẽ cấm chế địa phương ngừng chân. Trầm tư một lát sau, hắn cuối cùng từ bỏ đả thảo kinh xà. Mặc dù thần thức cưỡng ép nhìn trộm có thể đánh phá những cấm địa kia, đồng thời đem cường đại thần hồn cấm chế hủy đi, nhưng làm như vậy không khác đả thảo kinh xà. Diệp Trần cuối cùng không có sử dụng thần thức bạo lực xông phá những cái kia thần hồn cấm chế. Hắn thu hồi thần thức, chậm rãi hướng về phía dưới đi đến. Chờ Diệp Trần đi tới một tầng thời điểm, hắn đã thấy Giang Ngộ Hàn giống như chó chết nằm ở trên mặt nền, không nhúc nhích, toàn thân trên dưới mặt mũi bầm dập. Diệp Trần dùng thần thức nhìn thoáng qua khẽ cười nói, Giang Ngộ Hàn ngươi làm sao bị đánh thảm như vậy, cùng là hóa thần viên mãn chân truyền đệ tử, ngươi cũng quá kém. Nói xong Diệp Trần tùy ý vừa nhấc, một đạo chữa trị tinh quang đánh vào trong cơ thể của hắn. Giang Ngộ Hàn lập tức sinh long hoạt hổ từ dưới đất bò dậy chỉ vào Diệp Trần mắng to, tốt ngươi cái Diệp Trần, thế mà thấy chết không cứu. Diệp Trần thản nhiên nói, ta vừa mới không phải vừa vặn cứu qua ngươi. Nếu không ta tại đem chữa trị tinh quang từ trên người ngươi rút ra, đưa ngươi thương thế khôi phục nguyên dạng. Giang Ngộ Hàn. Nửa ngày về sau, Giang Ngộ Hàn không muốn tiếp tục cùng Diệp Trần ở cùng một chỗ. Hắn hừ lạnh nói, bản thiên tài muốn đi tu luyện, không so đo với chúng mày. Bên kia Lý Hàn Nhiên, Thanh Giản Chân Nhân, Tô Dạ ba người tại tiến vào Nam vực tu tiên giới về sau, liền bị Nam vực tu tiên giới tất cả hấp dẫn. Nam vực tu tiên giới tiếp dẫn đệ tử đem bọn họ lĩnh được lâm thời chỗ ở về sau, cái kia một tên tiếp dẫn đệ tử liền rời đi. Lý Hàn Yên ba người thì bắt đầu tại Nam vực tu tiên giới bên trong đi dạo. Bất quá không có tại thiên địa vỏ phụ cận đi dạo bao lâu, Lý Hàn Yên liền cùng một tên dâu quay nón đại hán lên xung đột. Chương 279, gặp lại Tô Trảm Nguyệt. Chương 279, gặp lại Tô Trảm Nguyệt. Dâu quay nón đại hán đồng dạng là một tên nguyên anh viên mãn. Hắn sở dĩ cùng Lý Hàn Yên lên xung đột, là vì hắn cùng Lý Hàn Yên đồng thời coi trọng bảy hàng bên trên một kiện hỏa thuộc tính pháp bảo phối thai. Kiện này hỏa thuộc tính pháp bảo phối thai nhìn dáng dấp nên là một vị luyện khí đại sư luyện chế bán tiên khí thất bại sản vật, bị một vị thiên mệnh diễn đạo tông đệ tử lấy ra buôn bán. Lý Hàn Yên tại nhìn thấy món pháp bảo này phối thai thời điểm con mắt liền có chút sáng lên. Như vậy nồng đậm hỏa thuộc tính pháp bảo phối thai, nếu là có thể dung nhập thanh ngọc quạt xếp bên trong, thanh ngọc quạt xếp liền có thể đánh vỡ pháp khí ràng buộc tấn thăng trở thành pháp bảo. Nhưng liền tại Lý Hàn Yên cùng bị kia thiên mệnh diễn đạo tông đệ tử nói tốt giá cả chuẩn bị giao dịch thời điểm, cái này một tên dâu quay nón đại hán liền xông ra muốn tiện hồ món pháp bảo này phối thai. Đối với cái này Lý Hàn Yên đương nhiên không muốn, nàng hư lạnh nói, kiện này hỏa thuộc tính pháp bảo phối thai là bản cung nhìn thấy trước, ngươi muốn tiện hồ hỏi qua bản cung không có. Dâu quay nón đại hán cười lạnh nói, bản đại gia coi trọng đồ vật liền không có không lấy được. Tiểu tử ngươi có cho hay không? Dâu quay nón đại hán hai mắt bên trong tỏa ra một tia hung ác tia sáng. Chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi vị kia thiên mệnh diễn đạo tông tiểu đệ tử lui về sau một bước, rụt cổ một cái nói, ngươi muốn làm cái gì? Nam vực trong tu tiên giới năm đại tông môn thế lực như thể chân tay, nếu như ngươi ra tay với ta, tất nhiên sẽ gặp phải các ngươi sư môn trưởng bối trách phạt. Dâu quay nón sắc mặt của đại hán trầm xuống, ánh mắt triệt để che lấp, tiểu tử ngươi gia nhập thiên mệnh diễn đạo tông không có bao lâu đi, bất quá là một cái nho nhỏ kim đan, liền tính hôm nay giết ngươi, thiên mệnh diễn đạo tông lại có thể cầm bản đại gia làm sao? Thiên mệnh diễn đạo tông cái này một tên đệ tử sắc mặt biến hóa vội vàng lấy ra mấy cái phòng thân ngọc giản. Dâu quay nón đại hán lộ ra một tia khinh thường nói, chỉ là ngoại vật không gánh nổi ngươi. Trong chốc lát một cỗ có thể so với viễn cổ hung thú uy áp từ dâu quay nón đại hán trong cơ thể tản ra. Mắt thấy dâu quay nón đại hán muốn đối cái kia một tên kim đan kỳ đệ tử động thủ, Lý Hàn Yên tiến lên một bước chắn cái kia một tên thiên mệnh diễn đạo tông đệ tử trước mặt. Một tia cổ lão đế vương uy áp phá thể mà ra hướng về dâu quay nón đại hán ép đi. Huy hoàng đế uy, quần quần vô biên. Trong chốc lát dâu quay nón sắc mặt của đại hán biến đổi, toàn bộ thân thể cũng không khỏi trầm xuống, tựa hồ muốn hướng về Lý Hàn Yên bị đi. Dâu quay nón sắc mặt của đại hán cực kỳ khó coi, tiện nhân tự tìm cái chết. Hắn hét lớn một tiếng xông phá đế uy gò bó, một quyền đánh phía Lý Hàn Yên. Lý Hàn Yên nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, chu tước chi hỏa che tại bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Một tiếng hét thảm thanh âm vang lên, dâu quay nón đại hán chỉnh thể cánh tay phải đều bị chu tước chi hỏa thiêu đốt. Ngươi chết tiệt, tiện nhân ta muốn giết ngươi. Phát. Liên tại dâu quay nón đại hán thân thể sắp bắt đầu bành trướng thời điểm, một đạo trăng sang kiếm vực đột nhiên bao phủ tại chỗ. U Nguyệt chỉ riêng rơi xuống, chỉ một thoáng dâu quay nón đại hán đổ máu tại chỗ. Hán thần thông còn chưa phóng thích liền đã bị trọng thương. Một đạo băng lệnh âm thanh từ trong hư vô vang lên. Si Chôn, thân là pháp tướng tông chân truyền, ngươi thế mà tại cái này làm ép mua ép bán sự tình, thật là cho ngươi pháp tướng tông mất mặt. Tô Trả Nguyệt mặc một bộ màu vàng nhạt cung trang hiện lên ở trong hư không lạnh lùng nhìn chằm chằm bị nàng trọng thương Si Chôn. Lúc này Si Chôn cũng khôi phục lý trí, sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm trong hư không màu vàng nhạt cung trang nữ tử. Tô Trả Nguyệt, ngươi muốn giúp này một đám người xa lạ đối phó ta, ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta năm đại tông môn thế lực như thể chân tay? Tô Trả Nguyệt nghe vậy không khỏi cười nhạo nói, như thể chân tay, vậy ngươi vừa vặn đang làm cái gì? Hắn chẳng lẽ liền không phải là năm đại tông môn người? Tô Trả Nguyệt chậm rãi chỉ hướng thiên mệnh diễn đạo tông vị kia kim đan đệ tử. Si Chôn hừ lạnh nói, bất quá là một cái kim đan sâu kiến mà thôi, cũng xứng cùng bản đại gia đồng khởi đồng tọa. Tô Trả Nguyệt, cái nhục ngày hôm nay ta nhớ kỹ, ngày mai thiên tiêu đại hội ta nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Si Chôn hận hận nhìn quét mọi người tại đây một cái, kéo lấy thân thể trọng thương lì khai nơi đây. Chờ Si Chôn rời đi, xung quanh mọi người vây xem tàn đi. Tô Trả Nguyệt từ trong hư không rơi xuống, nàng quay người đối với Lý Hàn Yên chắp tay nói, đạo hữu chúng ta lại gặp mặt. Lý Hàn Yên chậm rãi gật đầu, đa tạ Tô đạo hữu tương trợ. Tại Tây Bắc chi địa thời điểm, nàng đối với Tô Trảm Nguyệt không có hảo cảm gì, nhưng hôm nay Tô Trảm Nguyệt chủ động đứng ra hỗ trợ, lộ ra thiện ý, Lý Hàn Yên đối nàng cũng không có như vậy không vừa mắt. Tô Trảm Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, pháp tướng tông cái kia một đám man tử trước sau như một bá đạo hung ác, làm cho đạo hữu chê cười. Chính là, đặc biệt là cái kia Si Chôn, tại Nam vực tu tiên giới thanh danh có thể xấu. Tỷ tỷ, vừa rồi nếu không phải ngươi xuất thủ ngăn lại, tiểu đạo ta liền muốn tao ương, kiện này hỏa thuộc tính pháp bảo phôi thai có thể cũng sẽ bị Si Chôn trực tiếp cướp đi. Đúng rồi tỷ tỷ, ta gọi Tư Không Dịch, vừa rồi cảm ơn ngươi xuất thủ. Thiên mệnh diễn đạo tông cái kia một tên kim đan sơ kỳ tiểu đệ tử đối Lý Hàn Yên ngỏ ý cảm ơn. Lý Hàn Yên cười nhạt nói, bản cung đã sớm coi trọng kiện này hỏa thuộc tính pháp bảo phôi thai, há có thể nhìn xem để cái kia man tử cướp đi. Đây là vừa rồi nói tốt linh thạch, Tư Không tiểu hữu ngươi thu đi. Tư Không Dịch tiếp nhận nhận chứa đồ, từ trong giới chỉ lấy ra 8 thành linh thạch, lại đem cái kia một kiện hỏa thuộc tính pháp bảo phôi thai bỏ vào trong đó trả lại đến Lý Hàn Yên trong tay. Tỷ tỷ, vì cảm ơn ngươi vừa rồi thay ta giải vây, lần này giao dịch ta liền thu ngươi 8 thành linh thạch, còn lại 2 thành trả lại ngươi. A, vậy liền đa tạ Tư Không tiểu hữu. Đối với cái này Lý Hàn Yên cũng không có chối từ, thản nhiên nhận lấy. Sau đó Tư Không Dịch cảm thấy trải qua Si Chôn một chuyện về sau, ở chỗ này bày sạp có một ít không an toàn, cùng Lý Hàn Yên nói một tiếng liền thu thập xong đồ vật vèo một cái ly khai. Đợi hắn rời đi về sau, một bên Tô Trảm Nguyệt thong thả cười nói, đạo hữu, hôm nay Diệp công tử không có tới sao? Lý Hàn Yên lắc đầu nói, Lang quân tu vi chỉ có tiên thiên, hắn tới nơi đây quá nguy hiểm. Tô Trạm Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng đúng, bây giờ nơi đây thiên kiêu mây tụ, Diệp công tử tu vi không đủ, là không nên tới nơi này. Lấy đạo hưu tu vi, nghĩ đến cũng là sẽ tham gia thiên kiêu đại hội, đạo hưu chúng ta trên lôi đài gặp. Tô Trạm Nguyệt yêu kiều cười một tiếng quay người rời đi. Mãi đến Tô Trạm Nguyệt rời đi, một mực đi theo Lý Hàn Yên bên người thanh giản chân nhân mới thở dài mở miệng, đây chính là nam vực tu tiên giới sao? Tùy tiện tới một cái hoàn khố đều là nguyên anh viên mãn. Thái tiên phủ tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt thực sự là quá yếu đất. Thanh giản chân nhân bất đắc dĩ cười khổ nói, Tô giả nhún vai một cái nói, động thiên phúc địa nội tình không phải chúng ta những này ngoại giới thế lực có thể so. Bất quá vừa rồi cái kia man tử tựa hồ không phải tùy tiện hoàn cố, là pháp tướng tông chân truyền. Thanh giản đạo hữu ngươi chớ có quá mức vẻ bại. Thanh giản chân nhân khỏe miệng có chút co lại cười khổ nói, đa tạ đạo hữu an ủi. Lý Hàn Yên thở dài nói, được rồi, chúng ta trước cách đây một cái nơi thị phi đi. Bản cung muốn trước tìm một chỗ luyện khí. Chương 279, Đào Chân Tường Đoạn Thiên Xu. Chương 279, Đào Chân Tường Đoạn Thiên Xu. Tử Vân Sơn mọi người nghỉ ngơi tòa nhà lớn bên trong, Diệp Trần lông mày hơi nhíu. Xem ra cái này nam vực tu tiên giới ngũ đại thế lực mặt ngoài như thể chân tay, nhưng trên thực tế làm theo ý mình à. Bất quá cái này pháp tướng tông đệ tử lại dám cướp Hàn Yên cơ duyên, không biết tự lượng sức mình. Một sợi pháp lực tại Diệp Trần đầu ngón tay hiện lên, vận mệnh khí tức chỉ một thoáng tại Diệp Trần quanh thân vần quanh. Đi. Theo Diệp Trần xa xa chỉ một cái, đạo này ẩn chứa vận mệnh thần bao hàm pháp lực chui vào trong hư không. Đúng lúc này một đạo gợn sóng tại Diệp Trần trong phòng vượt qua. Một tên thư sinh hình dạng thanh niên nam tử từ gợn sóng bên trong đi ra. Trên người hắn tản ra cường đại thiên cơ khí tức cùng vận mệnh lực lượng. Đạo hữu, thiên tiêu thi đấu trong đó vẫn là chớ có tùy ý xuất thủ cho thỏa đáng. Diệp Trần cảm thụ được trên người hắn khí tức mở miệng nói, ngươi là thiên mệnh diễn đạo tông người. Thư sinh hình dạng tuổi trẻ nam tử khẽ cười nói, bần đạo diễn đạo tông thái thượng trưởng lão Đoạn Thiên Xu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Diệp Trần, Tử Vân Sơn tiên nhân Diệp Trần. Đoạn Thiên Xu luốt luốt tròm râu thiện ý cười nói, Tử Vân Sơn tiên nhân. Đạo hữu danh hiệu rất lạ lẫm a, là những năm gần đây tân tấn tiên nhân. Vừa rồi bần đạo mượn nhờ diễn nói kính mới cảm giác được đạo hữu vận mệnh thuật pháp, đạo hữu đối với vận mệnh một đạo cảm ngộ có chút thâm hậu a. Nghĩ đến đạo hữu chủ tu nên là vận mệnh đại đạo, không biết đạo hữu có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông. Diệp Trần mặt nạ vàng kim hạ khỏe miệng có chút run rẩy nói, các ngươi Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông đào người như vậy ngay thẳng sao? Đoạn Thiên Xu đánh giá Diệp Trần hai mắt bên trong mơ hồ có tiên lực lưu chuyển, hắn sợ hai thán nói, đạo hữu liễm tức thủ pháp thật sự là tinh diệu tuyệt luân, lấy bần đạo uy năng còn thấy không rõ cát. Như vậy xem ra đạo hữu chắc hẳn không phải bình thường tiên nhân. Lấy đạo hữu đối với vận mệnh đại đạo cảm ngộ lưu tại Tử Vân Sơn thật sự là lãng phí, không bằng tới ta Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông. Ta Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông có vài vị chủ tu vận mệnh đại đạo tiên nhân, càng có vô số cùng vận mệnh có liên quan thiên tài địa bảo. Đạo hữu ngươi thật không suy nghĩ một chút. Đoạn Thiên Xu nói xong hai mắt có chút có một ít nóng rực. Diệp Trần hơi có một chút im lặng nói, đa tạ mời, nhưng hiện nay bản tọa không cân nhắc thay đổi địa vị. Đoạn Thiên Xu nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, kia thật là quá đáng tiếc, đạo hữu tại vận mệnh một đạo tới thiên tư có lẽ còn tại bần đạo bên trên. Nếu là đạo hữu gia nhập chúng ta Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông, nói không chừng ngày sau có thể đột phá chân tiên viên mãn giảng buộc tấn thăng cổ tiên. Diệp Trần thản nhiên nói, Đoạn đạo hữu không cần thở dài, bản tọa đối với vận mệnh chi đạo vẹn vẹn hơi có liên quan đến. Đoạn Thiên Xu lắc đầu nói, đạo hữu không cần che giấu, mới nói bằng hữu vận mệnh thuật pháp mặc dù vẹn vẹn thay đổi nhỏ bé vận mệnh, nhưng có thể giấu giếm được bần đạo cái này một vị chân tiên viên mãn cảm giác, chỉ có mượn nhờ diễn nói kính mới hơi có phát giác, vận mệnh chi đạo bên trên tạo nghệ làm sao sẽ yếu. Đương nhiên đạo hữu muốn giấu giốt, bần đạo cũng sẽ không vọng thêm can thiệp. Bất quá lần tiếp theo đạo hữu vẫn là chớ có đối thiên kiêu đại hội thế hệ trẻ tuổi xuất thủ. Lần này bần đạo liền không truy cứu. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, tất nhiên là các ngươi nam vực tu tiên giới địa phương, bản tọa đương nhiên sẽ không quét đạo hữu mặt mũi. Đoạn Thiên Xu gật đầu cười cười nói, như vậy rất tốt, Diệp đạo hữu, bần đạo liền không nhiều hơn quấy rầy, ngày sau đạo hữu nếu là muốn thay đổi địa vị, ta Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông tùy thời hoan nghênh. Rời đi thời khắc, Đoạn Thiên Xu cũng không quên đạo tử Vân Sơn góc tưởng, muốn để Diệp Trần gia nhập Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông. Đối với cái này Diệp Trần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, Đoạn Thiên Xu một lần nữa về tới thiên địa vỏ trên 9 tầng trời, cầm trong tay diễn nói kính giám sát toàn bộ nam vực tu tiên giới. Hắn ánh mắt rơi vào trở lại pháp tướng tông trụ sở Si Chôn trên thân. Vận rồi sao? Tựa hồ ngày mai sẽ cùng vị kia ngoại lai nguyên anh viên mãn giao thủ. Xem ra cái kia một nữ tử thực lực muốn tại cái này pháp tướng tông man tử bên trên. Tại cái này đặc thù thời kỳ, Đoạn Thiên Xu đến năm đại tông môn cho phép, thần thức bao phủ toàn bộ nam vực tu tiên giới, vừa rồi Lý Hàn Yên cùng Si Chôn xung đột hắn cũng có phát giác. Trên thân Lý Hàn Yên cái kia một cỗ cổ lão đế uy đưa tới chú ý của hắn. Bất quá thân là một tên chân tiên viên mãn hắn không có nhúng tay tiểu bối ở giữa xung đột, nhưng hắn cũng nhìn ra Lý Hàn Yên nội tình thâm hậu, ngày mai cái kia Si Chôn phải xui xẻo. Đoạn Thiên Xu khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, những này pháp tướng tông man tử tại nam vực tu tiên giới hoành hành bá đạo đã quen, ngay cả chúng ta còn lại tứ tông thanh danh cũng bị bọn họ bôi xấu, để bọn hắn lâu một chút dạy dỗ cũng tốt. Bên kia Lý Hàn Yên, thanh giản chân nhân, Tô Dạ ba người về tới nam vực tu tiên giới vì bọn họ an bài tòa nhà lớn bên trong. Lý Hàn Yên trực tiếp tiến vào bên trong phòng của mình, bày ra một đạo kết giới, lấy ra một tôn luyện khí đỉnh bắt đầu dùng chu tức chi hỏa dung hợp hỏa thuộc tính pháp bảo phôi thai cùng thanh ngọc quả xếp. Nam vực trong tu tiên giới linh khí dư dả, Lý Hàn Yên thậm chí không có làm nhiều cái gì bố trí, trực tiếp tại đơn sơ dưới điều kiện tiến hành dung hợp. Bất quá cái kia một kiện hỏa thuộc tính pháp bảo phôi thai vốn cũng cơ phàm, vốn là dùng để chế tạo bán tiên khí, bây giờ cùng thanh ngọc quạt xếp kiện này tính dẻo cực mạnh pháp khí dung hợp căn bản không có cái gì độ khó. Một canh giờ sau, màu xanh bảo quang tại cây quạt xung quanh lưu chuyển, một cái màu đỏ thấm chu tức mơ hồ hiện lên ở mặt quạt bên trên, xanh đỏ nhị sắc đan bảo, khí tức nóng bỏng tại trong phòng bảo phủ. Lý Hàn Yên nắm chặt vừa vặn trở thành pháp bảo thanh ngọc quạt xếp cười nói, trung phẩm pháp bảo, không sai không sai, về sau liền để ngươi thanh ngọc phần thiên quạt đi. Bên kia Diệp Trần nhìn thấy Lý Hàn Yên thành công đem thanh ngọc quạt xếp luyện hóa thành thanh ngọc phần thiên quạt, hắn không khỏi cười nói, lúc trước ngoại tổ phụ đưa một thanh này thanh ngọc quạt xếp vốn là có chỗ tăng lên, bây giờ dung nhập một kiện pháp bảo phôi thai cũng coi là nhất phi trùng thiên. Có một thanh trung phẩm pháp bảo tại, Hàn Yên tại cùng những cái kia chân chính thiên tiêu giao thủ thời điểm ngược lại là có thể nhẹ nhõm không ít. Hôm sau, Nam vực thiên tiêu đại hội chính thức bắt đầu. Nam vực tu tiên giới ngũ đại đỉnh cấp thế lực, Sơn Hải Tông, Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông, Pháp Tướng Tông, U Minh Tông, Ngự Thú Tông đều phái ra một vị tiên nhân cảnh trưởng lão xuất hiện ở thiên địa trong võ ương. Sơn Hải Tông tiên nhân cảnh trưởng lão Vệ Núi nhàn nhạt mở miệng nói, hoan nghênh tham gia Nam vực thiên tiêu đại hội, hiện tại thiên tiêu đại hội chính thức bắt đầu. Một câu đơn giản rõ ràng lời nói về sau, nam tiên tiên nhân không nói gì nữa. Năm vị thế lực cao cấp tiên nhân hợp lực, tiên lực khuấy động ở giữa, một màn ánh sáng thăng lên hư không, từng tòa to lớn lôi đài tại thiên địa vào đại địa bên trên bụt lên từ mặt đất. Đạo đạo lưu quang từ màn sáng bên trong bắn ra, hướng về lần này tham gia thi đấu tu sĩ cùng võ giả mà đi, đồng thời từng đạo kim sắc văn tự tại màn trời bên trong hiện lên. Kim sắc văn tự bất ngờ biểu hiện ra riêng phần mình người dự thi đối thủ cùng lôi đài sân bãi. Lúc này theo lưu quang rơi xuống, Lý Hàn Yên đã theo lưu quang bên trong biết mình đối thủ cùng với thi đấu quy tắc. Nàng không cần đi nhìn trên trời cái kia một tấm to lớn màn sáng, chậm rãi hướng về thuộc về nàng lôi đài đi đến, đồng thời khóe miệng hiện lên mỉm cười. Chương 280, miểu sát chương 280, miểu sát Nam vực thiên kiêu đại hội thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản, không quản là đến từ chỗ đó thiên kiêu, vòng thứ nhất tu vi gần người ngẫu nhiên xứng đôi, lên đài giao đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Vô cùng đơn giản thô bạo quy tắc. Bất quá vòng thứ nhất giao đấu chỉ có võ đạo tông sư, kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ ra sân, hóa thần kỳ thiên kiêu không tham gia vòng thứ nhất giao đấu. Chỉ có võ đạo tông sư, kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ chém giết ra trước 10 về sau, hóa thần kỳ giao đấu mới sẽ bắt đầu. Mà chém giết ra mấy vị trước 10 cũng sẽ gia nhập vào hóa thần kỳ giao đấu bên trong. Đương nhiên lần này Nam vực tu tiên giới cũng vì những này trước 10 chuẩn bị một chút khen thưởng. Mặc dù không bằng Thương Lan động thiên danh ngạch, nhưng đối với mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đến nói cũng là một bút kết sủ tài nguyên tu luyện. Lý Hàn Yên đi lên lôi đài, mà đối thủ của nàng trải qua Diệp Trần an bài, không có chút nào ngoài ý muốn biến thành ngày hôm qua cùng nàng lên xung đột Si Chôn. Si Chôn nhìn xem tiến vào trong võ đài Lý Hàn Yên khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, lại là ngươi tiện nhân kia, ngày hôm qua bản đại gia chủ quan bị ngươi gây thương tích. Hôm nay bản đại gia muốn đánh ngươi một tháng không xuống giường được. Lần này Thiên Tiêu đại hội lôi đài mặc dù bị làm trận pháp, sẽ không chết người, thế nhưng một khi tại trong võ đài bị giết chết, sẽ suy yếu dòng dã một tháng. Trong một tháng này, ngươi chỉ có thể nằm ở trên giường không làm gì, đồng thời mỗi một ngày đều sẽ tiếp nhận kinh khủng thần hồn sẽ rách thống khổ, để người sống không bằng chết. Thiện nhân chuẩn bị ngoan ngoãn chịu chết đi. Si Chôn hai mắt bên trong hiện lên một tia sát ý. Lý Hàn Yên đối mặt Si Chôn lời nói không có quá nhiều phẫn nộ, mũ có màn che mặt hạ nết miệng lên một tia đường cong, đồng thời đôi mắt bên trong hiện lên một tia sát ý. Lý Hàn Yên cho rằng chính nàng xưa nay không là một người tốt, ngày hôm qua Si Chôn khiêu khích nàng, nàng vốn định trọng thương Si Chôn, cho hắn một bài học, nhưng bị đột nhiên xuất hiện Tô Trả Nguyệt đánh gãy, đành phải như vậy coi như thôi. Hôm nay trên lôi đài đụng phải vừa vặn có thể ra cái này một ngụm ác ý. Tất nhiên cái này lôi đài sẽ không chết người, như vậy Lý Hàn Yên trực tiếp từ nguyên bản trọng thương ý nghĩ biến thành giết Si Chôn. Mặc dù trên lôi đài bị giết chết sẽ không tử vong chân chính, nhưng giống như Si Chôn nói tới ngoài lôi đài phục sinh phía sau thần hồn sẽ bị trọng thương, ngày ngày chịu thần hồn sẽ rách thống khổ. Tại hai người đều bước lên lôi đài thời điểm, giao đấu cũng đã bắt đầu. Si Chôn hét lớn một tiếng, trong cơ thể pháp lực sôi trào mãnh liệt. Tiện nhân, ngày hôm qua bản đại gia chủ quan mới bị ngươi gây thương tích, hôm nay bản đại gia muốn đem ngươi triệt để nghiền nát. Si Chôn ngày hôm qua đã từng gặp qua Lý Hàn Yên thực lực, cái kia cổ quái uy áp sẽ suy yếu thực lực của hắn, hắn chuẩn bị trực tiếp đánh đòn phủ đầu, thi triển thủ đoạn mạnh nhất đem Lý Hàn Yên đánh sát. Pháp tướng chân thân, mở. Chỉ một thoáng, Si Chôn cả người bắp thịt cả người bắt đầu kéo căng, thân thể bắt đầu thần tốc bành trướng. Mấy trăm trượng cao thân thể che khuất bầu trời, giống như một tôn viễn cổ cự nhân sừng sững giữa thiên địa, hắn một chân đạp xuống đến liền bao phủ gần phân nửa lôi đài, uy thế không thể địch nổi. Si Chôn khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, hóa thành thịt nát đi. Dưới lôi đài không ít từ ngoại giới tới đây quan chiến tu sĩ kinh hô lên. Đây là cái gì? Hảo hảo kinh khủng thần thông. Ha ha, huynh đệ thấy mu chưa, đây là chúng ta Nam vực tu tiên giới pháp tướng tông chiêu bài thần thông, pháp tướng chân thân. Sử dụng pháp tướng chân thân không chỉ có thể biến thành đỉnh tiên lập địa cự nhân, nhục thân lực lượng cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Si Chôn lấy nguyên anh viên mãn tu vi thi triển cái này một thần thông, một chân chi uy đã có thể so sánh với bình thường hóa thần tu sĩ. Vị kia xa lạ nguyên anh nữ tu không cứu nổi. Cùng lúc đó, tòa trấn ở trong hư không pháp tướng tông tiên nhân mực nhạc khẽ cười nói, Si Chôn tiểu gia hỏa này tính tình thật đúng là gấp, vừa vào sân liền sử dụng pháp tướng chân thân. Lập tức hắn lại lắc đầu thở dài nói, nhanh như vậy bại lộ toàn bộ thực lực, phía sau cũng không tốt đánh a. Vệ Núi nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới lôi đài nói, chớ có xem thường tiên hạ thiên tiêu, Si Chôn có thể hay không thắng còn chưa nhất định đây. Mực nhạc mặt lộ không vui, hắn vừa muốn phản bác, phía dưới tình hình để hắn con ngươi có chút co rụt lại. Trên lôi đài, theo một cái to lớn bàn chân rơi xuống, Lý Hàn Yên sắc mặt không có chút rung động nào. Tại Nguyên Anh hậu kỳ thời điểm, nàng liền có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ giao thủ. Bây giờ nàng tấn thăng nguyên anh viên mãn, thực lực càng thêm cường đại, bình thường hóa thần kỳ càng là đối với nàng không tạo được cái uy hiếp gì. Mà cái này một vị vẹn vẹn mò lấy hóa thần kỳ ngưỡng cửa si chôn, càng là không bị nàng để ở trong mắt. Nàng suy nghĩ nhẹ nhàng khẽ động, kinh khủng đế uy bao phủ toàn bộ lôi đài, thanh ngọc phần thiên quạt hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh. Không có cái gì cường đại chiêu thức, pháp lực hội tụ ở trường kiếm màu xanh bên trong hướng về si chôn đột nhiên một chém. Kinh khủng pháp lực hóa thành kiếm khí trực tiếp xuyên thủng si chôn trái tim. Hai con mắt của hắn bên trong hiện lên vẻ không thể tin, to lớn thân hình đổ vào trên lôi đài. Lập tức một đạo trận bắn tại trên lôi đài hiện lên, một cỗ nồng đậm sinh cơ lực lượng đem si chôn thân thể bao khỏa. Sau một lát, trên lôi đài si chôn sắc thân tàn đi, một đạo sắc mặt tái nhợt thân ảnh lại xuất hiện tại dưới lôi đài. Người này chính là một lần nữa phục sinh si chôn. Chỉ bất quá lúc này hắn tình trạng thật không tốt, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, mồ hôi lạnh không ngừng từ trong cơ thể toát ra, thân thể khó mà nhận ra run rẩy. Thân hồn xe rách thống khổ đã bắt đầu phát tác. Lý Hàn Yên nhìn qua phía dưới sắc mặt tái nhợt si chôn lạnh lùng nói, bản cung cũng không phải cái gì rộng lượng người, ngày hôm qua ngươi mạo phạm bản cung, hôm nay bản cung liền chém ngươi một lần. Ngươi chờ đó cho ta. Si chôn sắc mặt âm trầm nhìn chòng chọc vào Lý Hàn Yên nói. Trong hư không, vệ núi cười híp mắt nói, mực nhạc các ngươi pháp tướng tông tiểu bối chẳng lẽ còn thua không nổi, muốn sau đó trả thù. Mực nhạc sắc mặt tại si chôn chiến bại về sau cũng đồng dạng âm trầm không gì sánh được, hắn lạnh lùng khẽ nói, ta pháp tướng tông độ lượng còn không có nhỏ như vậy. Tại thi đấu trong đó đi ức hiếp một tên tiểu bối loại này, mất mặt sự tình quả quyết sẽ không đi làm. Vệ núi lại cười mị mị nói, như thế tốt lắm. Thân hồn xé rách thống khổ không phải bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận, si chôn ở thả xong lời hung ác về sau trực tiếp bị đau ngất đi. Một tên pháp tướng tông đệ tử ra mặt đem nó mang đi, mà Lý Hàn Yên thì tiếp tục lưu lại trên lôi đài chờ đợi một vòng giao đấu bắt đầu. Thiên khung bên trên Đoạn Thiên Xu cầm trong tay diễn nói kính ẩn vào cao hơn trong hư không, cặp mắt của hắn có chút nheo lại mở miệng nói, thực lực thật là mạnh. Một kiếm liền giết si chôn, cho dù chân chính hóa thần sơ kỳ tu sĩ ở trước mặt nàng sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Cùng lúc đó Diệp Trần mang theo Tử Vân Sơn mấy người đi tới ghế quan chiến bên trên. Giang Mộ Hàn thấy được Lý Hàn Yên một kiếm chém si chôn phía sau không khỏi hoảng sợ nói, từ đâu tới biến thái, pháp tướng tông nguyên anh viên mãn thế mà bị một kiếm diệt. Không diệu nếu là đối mặt chẳng phải là muốn treo. Chương 281, Lý Hàn Yên vs Tô Trạm Nguyệt. Chương 281, Lý Hàn Yên vs Tô Trạm Nguyệt. Lần này Nam Bực Thiên Kiêu thi đấu, Tử Vân Sơn Thiên Kiêu tổng cộng tới 27 vị. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có hóa thần kỳ tu vi. Bao gồm Yến Quy cùng Giang Mộ Hàn ở bên trong tổng cộng chỉ có 7 vị hóa thần kỳ tu sĩ. Còn lại 20 vị toàn bộ đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Trong đó Khổng Diệu cùng Giang Mộ Hàn đám người quan hệ mật thiết nhất. Yến Quy nhìn qua lôi đài phương hướng trầm tư nói, Khổng Diệu thực lực muốn so cái kia pháp tướng tông nguyên anh mạnh lên không ít, bất quá hắn muốn một chiêu miểu sát cái kia một tên nguyên anh đệ tử sợ là không có dễ dàng như vậy. Một tên khác Tử Vân Sơn hóa thần tu sĩ mây tranh nhẹ nhàng thở dài, Khổng Diệu gặp phải cái này một vị nguyên anh nữ tử sợ là treo. Bất quá cái này một vị tinh khủng nguyên anh nữ tử ra sao lai lịch, cái kia một cô đế uy cổ lão mà cường đại, cũng không phải bình thường đế vương có thể có. Tiễn Quy chậm rãi gật đầu nói, mặc dù không có chính diện tiếp nhận cái kia một cô đế uy, nhưng thông qua cái kia pháp tướng tông nguyên anh biểu hiện, cái này một cô đế uy sợ là có thể trực tiếp suy yếu địch nhân thực lực. Cũng không biết cái này một cô áp chế có thể hay không đối chúng ta có hiệu lực. Giang Mộ Hàn chật lưỡi nói, nếu là ngay cả chúng ta hóa thần cũng chịu ảnh hưởng là không phải quá mức biến thái. Diệp Trần ngươi nói có đúng hay không? Diệp Trần nhếch miệng lên mỉm cười thản nhiên nói, không cần hoài nghi. Cái kia một cô đế uy quả thật có thể ảnh hưởng hóa thần tu sĩ thực lực. Tiễn Quy, Giang Mộ Hàn đám người nghe vậy sắc mặt hơi kinh hãi. Nếu là như vậy, cái này một vị đối với không ít hóa thần tu sĩ đến nói cũng là kinh địch. Mây Tranh cảm khái nói. Giang Mộ Hàn nhún vai một cái nói, may mà chúng ta ba người cũng không phải là mới vào hóa thần. Bất quá Diệp Trần phải chăng có thể để tông môn điều tra một cái này một vị nguyên anh nữ tử lai lịch. Diệp Trần thản nhiên nói, không cần điều tra, nàng là Chu Tước Vương triều trưởng công chúa Lý Hàn Yên. Giang Mộ Hàn lông mày hơi nhíu, Chu Tước Vương triều trưởng công chúa, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. A, nghĩ tới, nàng tựa hồ lấy tàn bạo cùng ngang ngược nổi danh, mà còn tướng mạo xấu xí. Đột nhiên Giang Mộ Hàn cảm nhận được một cỗ hàn ý, thân thể không khỏi run lên một cái. Chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác đột nhiên hạ nhiệt độ? Diệp Trần lạnh lùng nói, nàng là người của ta, ngươi nếu là lại nói lung tung, ta có thể cho ngươi đi trên giường nằm một tháng. Giang Mộ Hàn khỏe mắt có chút nhẹ dựng, nàng là người của ngươi. Lao, ngươi xuống núi khoảng thời gian này không phải là đi ngâm công chúa a? Bất quá chỉ là ngươi cái này phẩm bị có một ít không dám lấy lòng a. Thanh Minh kiếm ý chậm rãi tại Diệp Trần đầu ngón tay hiện lên. Giang Mộ Hàn lập tức trong lòng cuộn loạn. Không phải, ta nói đùa. Ta sai rồi Diệp trưởng lão, ngài phẩm vị đệ nhất thiên hạ. Tại kiếm ý xuất hiện ngay mắt, Giang Mộ Hàn trực tiếp trực quỳ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, nếu là ngươi tiếp tục cầm nàng nói đùa, lần tiếp theo cái này một sợi kiếm ý sẽ giáng lâm ở trên thân thể ngươi. Giang Mộ Hàn gà con mổ thóc đồng dạng liền đội vàng gật đầu, tuyệt đối không có lần sau. Mây Tranh lắc đầu nói, không che đậy miệng, nếu không phải Diệp trưởng lão nhân từ hôm nay ngươi liền muốn nằm trở về. Tiễn Quy nhìn qua trên lôi đài Lý Hàn Yên hai mắt có chút nheo lại, Diệp trưởng lão, vị kia công chúa điện hạ có phải là mang theo che lớp khuôn mặt pháp bảo? Yến Quy mặc dù không có dùng thần thức thăm dò Lý Hàn Yên mũ có màn che mặt hạ dung mạo, thế nhưng mơ hồ tại nàng mũ có màn che mặt phía dưới cảm nhận được một cô pháp bảo khí tức. Giang Mộ Hàn khỏe miệng có chút co lại, không phải, ngăn cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được pháp bảo khí tức. Ngươi cái này thần thể quả thật biến thái. Yến Quy thản nhiên nói, thế giới vạn vật đều có đạo, chỉ cần có đạo tồn tại, đều tại cảm giác của ta phía dưới. Giang Mộ Hàn. Diệp Trần khẽ gật đầu nói, Hàn Yên nàng xác thực mang theo một kiện che lớp dung mạo pháp bảo thượng phẩm. Trừ Yến Vi bên ngoài, lấy các ngươi hóa thần tu vi là không phát hiện được. Sau nửa canh giờ, vòng thứ nhất giao đấu kết thúc, tất cả lôi đài đều đã quyết ra thắng bại, vòng thứ hai giao đấu theo nhau mà tới. Lý Hàn Yên dưới chân lôi đài chậm rãi di động cùng một vị khác nguyên anh viên mãn lôi đài hợp nhất. Đây là một tên xa lạ nguyên anh tu sĩ, Lý Hàn Yên cùng hắn gật đầu ra hiệu phía sau lại bắt đầu giao đấu. Bởi vì giữa hai người không có cái gì thâm cừu đại hận, Lý Hàn Yên cũng chưa xuống từ thủ. Một kiếm đánh ra đánh cho trọng thương về sau, vị kia nguyên anh tu sĩ lúc này nhận thua. Sau đó một cỗ nồng đậm sinh cơ lực lượng tại trên lôi đài lan tràn, cái kia mỗi lần bị trọng thương nguyên anh viên mãn nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Hắn chắp tay nói cảm ơn, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Lý Hàn Yên gật đầu ra hiệu, không nói gì thêm, lặng lẽ đợi cái này một vị nguyên anh tu sĩ rời đi. Tiếp lấy chính là vòng thứ ba, vòng thứ tư giao đấu. Nàng phân biệt gặp một vị nguyên anh hậu kỳ thiên kiêu cùng nguyên anh viên mãn thiên kiêu. Hai người đều bị Lý Hàn Yên một kiếm đánh bại. Cho đến vòng thứ năm, Lý Hàn Yên tại trên lôi đài gặp Tô Trạng Nguyệt. Tô Trạng Nguyệt khẽ cười nói, Diệp phu nhân chúng ta lại gặp mặt. Lý Hàn Yên khẽ gật đầu, Tô đạo hữu không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ gặp phải ngươi. Nguyên anh cùng kim đan giao đấu, bốn vị trí đầu vòng, bên thắng tấn thăng, kẻ bại đào thải, quy tắc đơn giản thô bạo, đã đào thải số lớn thiên kiêu, cùng Diệp phu nhân gặp nhau cũng không tính ngoài ý muốn. Diệp phu nhân xin nhiều chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra, Tô Trạng Nguyệt tỏa ra kinh khủng trăng sáng kiếm ý, một vầng minh nguyệt treo cao, trăng sáng kiếm vực bao phủ toàn bộ lôi đài. Trên khán đài, Giang Mộ Hàn nhìn xem hai người hết sức căng thẳng giao đấu mở miệng nói, "Sơn Hải Tông Tô Trạng Nguyệt, thiên phú tu luyện của nàng mặc dù không bằng chúng ta, thế nhưng một tên nguyên anh viên mãn kiếm tu, không biết cái này một vị công chúa điện hạ sẽ lấy ra mấy thành thực lực." Mây Tranh thản nhiên nói, "Kiếm tu mặc dù chiến lược vô song, cùng giai vô địch, thế nhưng đó là tại cùng cảnh kiếm đạo bên trên đi đến cực hạn kiếm tu. Cái này một vị trăng sáng kiếm vực cùng trăng sáng ý cảnh đối với nguyên anh kỳ đến nói cũng không viên mãn, cách cực hạn kém rất xa, nàng tỷ lệ lớn không phải vị kia công chúa điện hạ đối thủ." Diệp Trần liếc qua phía dưới Tô Trạng Nguyệt nói, ý cảnh cùng kiếm vực cũng còn có rất lớn tăng lên không gian, tuy có một thanh trung phẩm bảo kiếm tương trợ, nhưng cách cùng giai vô địch chênh lệch vẫn còn rất lớn. Trên lôi đài, theo Tô Trạng Nguyệt mở rộng tự thân trăng sáng kiếm vực, Lý Hàn Yên cũng tỏa ra cổ lão đế uy cùng nguyên anh viên mãn uy áp. Trong tay thanh ngọc phần thiên quạt hóa thành một thanh trường thương màu xanh, đồng thời một cỗ bá đạo chiến trường sát phạt chi khí đột nhiên bộc phát. Cùng ba thước thanh phong so sánh, Lý Hàn Yên càng thêm am hiểu sử dụng dài chín thước thương. Phía trước để thanh ngọc phần thiên quạt hóa thành trường kiếm chỉ vì lúc chiến đấu càng lộ vẻ phiêu dật, bây giờ đối mặt một vị kiếm tu, đương nhiên sẽ không tiếp tục sử dụng trường kiếm. Kinh khủng đế uy áp chế Tô Trạng Nguyệt ba thành thực lực, hai người chiến đấu trong phút chốc bắt đầu. Tô Trạng Nguyệt xuất thủ trước, hư ảo ánh trăng hóa thành một đạo kiếm khí chém ngang mà xuống. Cho dù nàng đã bị Lý Hàn Yên áp chế ba thành thực lực, một kích này vẫn như cũ có thể so với hóa thần tu sĩ một kích toàn lực uy lực. Chương 282, kiếm vực bên trong, ta là chủ. Chương 282, kiếm vực bên trong, ta là chủ. Trên khán đài, Giang Mộ Hàn khẽ nhíu mày, Tô Trạng Nguyệt kiếm vực tựa hồ đối với cái kia một cô đế uy không có biện pháp. Thực lực của nàng bị suy yếu rất nhiều. Diệp Trần thản nhiên nói, kiếm vực của nàng còn chưa viên mãn, nếu là nàng trăng sáng kiếm vực có thể làm đến tự thành một thể, viên mãn vô quyết, Hàn Yên đế uy đối nàng ảnh hưởng sẽ không như thế lớn. Trên lôi đài, đối mặt chém ngang mà tháng sau ánh sáng, Lý Hàn Yên không có lựa chọn tránh né, trong tay nàng trường thương màu xanh nổi lên từng tia hồng ý, một tiếng chu tước hót vang thanh âm từ trường thương bên trong vang lên, trường thương màu xanh dần dần hướng về đỏ thâm chuyển biến. Trong nháy mắt một thanh đỏ thâm trường thương hiện lên ở Lý Hàn Yên trong tay, chu tước chi hỏa tại mũi thương đốt. Cùng thời khắc đó ý sát phạt hướng về mũi thương tụ lại, lực lượng cùng bạo nháy mắt ấp ủ mà ra. Theo Lý Hàn Yên đâm ra một thương, một đạo đỏ thâm thương mang đánh nát hư không, mẫn diệt và bật. Tô Trạng Nguyệt trăng sáng kiếm khí giống như giấy mỏng đồng dạng vỡ vụn. Trong lòng của nàng đột nhiên run lên, trường kiếm trong tay liên tiếp chém ra mấy đạo mạnh hơn kiếm khí. Mắt thấy đạo này đỏ thâm thương mang sắp trúng đích Tô Trạng Nguyệt mi tâm, nàng cuối cùng một đạo kiếm khí mới đưa đạo này thương mang đánh nát. Tô Trạng Nguyệt có một ít không thể tin nhìn xem Lý Hàn Yên. Lý Hàn Yên trên người tán phát ra đế uy áp chế nàng tiếp cận ba thành thực lực, nàng liền đã ý thức được Lý Hàn Yên là một cái khó đối phó cường địch. Thế nhưng nàng không nghĩ tới chính mình triển khai trăng sáng kiếm vực về sau, xuất liên tục mấy đạo cường đại kiếm khí mới có thể đánh tan Lý Hàn Yên một thương. Diệp phu nhân, thực lực của ngươi tựa hồ có một ít vượt qua tưởng tượng của ta. Đã như vậy, tiếp xuống ta liền muốn toàn lực ứng phó. Tô Trạng Nguyệt hít sâu một hơi, trên người kiếm ý càng thêm óng ánh, treo cao tại đỉnh trăng sáng càng ngưng thực. Một sợi ánh trăng rủ xuống, Tô Trạng Nguyệt khí tức từ từ đi lên. Kiếm vực bên trong, ta là chủ. Một tiếng quát chói hai phía dưới, Tô Trạng Nguyệt khí tức đột nhiên bạo tăng, nàng ngắn ngủi đột phá cảnh giới giằng buộc, tấn thăng trở thành hóa thần tu sĩ. Hóa thần sơ kỳ khí tức giải rác kiếm vực bên trong, kiếm vực của nàng tiến thêm một bước. Trên khán đài, Mây Tranh lộ ra một tia kinh ngạc nói, kiếm ý thông thần. Tô Trạng Nguyệt lĩnh ngộ sáng nguyệt thần bao hàm. Giang Mộ Hàn cảm khái nói, Tô Trạng Nguyệt kiếm ý cùng kiếm vực không có đi đến cực hạn, thế nhưng lĩnh ngộ thần bao hàm có thể lấy thần bao hàm làm cơ sở, thi triển kiếm đạo bí thuật lâm thời tăng cao tu vi trở thành hóa thần tu sĩ. Như vậy cuộc chiến đấu này tựa hồ có nhìn. Giang Mộ Hàn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới lôi đài. Diệp Trần thản nhiên nói, mặc dù lĩnh ngộ một tia sáng nguyệt thần bao hàm, nhưng sơ bộ lĩnh ngộ thần bao hàm không phải là Hàn Yên đối thủ. Giang Mộ Hàn nghe vậy lông mày hơi nhíu, vị công chúa điện hạ này cường đại như vậy, liền xem như ta tại Nguyên Anh viên mãn thời điểm, muốn đánh bại bây giờ Tô Trạng Nguyệt cũng liền năm thành phần thắng. Mây Tranh lắc đầu nói, kiếm ý cùng kiếm vực cuối cùng không viên mãn, liền tính lĩnh ngộ kiếm đạo thần bao hàm, có thể lúc bộc phát ở giữa cũng không dài lâu dài, vẫn như cũng không coi là cùng giai vô địch. Trên lôi đài, Tô Trảm Nguyệt mượn nhờ kiếm đạo bí thuật ngắn ngủi bước vào hóa thần sơ kỳ, bây giờ cho dù vẫn như cũ bị Đế Uy chô áp chế, thế nhưng thực lực cũng cùng vừa rồi chênh lệch mấy lần. Trăng sáng kiếm vực bên trong, kiếm khí hoành minh, vô số đạo kiếm khí theo Tô Trảm Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút hướng về Lý Hàn Yên chạm đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều có hóa thần sơ kỳ uy năng. Đối mặt như vậy một kích, bình thường Nguyên Anh viên mãn chắc chắn vẫn lạc, cho dù là nửa bước hóa thần có thể cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng Lý Hàn Yên mũ có màn che mặt phía dưới sắc mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, một cỗ kinh khủng tịch diệt lực lượng bám vào tại đỏ thâm trường thương bên trên. Trường thương quét ngang, chấn áp bốn phương. Chu Tước chi hỏa hóa thành thương mang nhân diệt bật bật. Tô Trảm Nguyệt trước thời hạn lĩnh ngộ hóa thần kỳ sáng nguyệt thần bao hàm, nhưng Lý Hàn Yên cũng đồng dạng nắm giữ tịch diệt thần bao hàm. Tịch diệt thần bao hàm ra chỉ phía dưới, nàng uy năng lại một lần nữa tăng vọt. Lý Hàn Yên đột nhiên ở trên mặt đất một điểm, cả người giống như một viên đạn pháo phóng tới Tô Trảm Nguyệt. Đỏ thâm trường thương cùng bảo kiếm ở trong hư không va chạm. Hai người lấy cực nhanh tốc độ giao thủ, mỗi một kích đều để không gian mơ hồ chấn động, dư uy hướng về bốn phía tản đi tạo thành đạo đạo bình phong. Bất quá theo thời gian trôi qua, mấy chục nhận về sau, Tô Trảm Nguyệt rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Cho dù thủ đoạn toàn bộ, vẫn như cũ chiếm cứ không được một tia thượng phong. Đồng thời kiếm đạo bí pháp là có thời gian hạn chế, nàng không có khả năng một mực duy trì hóa thần kỳ tu vi. Cái này vốn là một đạo kiểu bạo phát kiếm đạo bí thuật, tổng cộng chỉ có mấy chục hơi thở thời gian. Bây giờ hóa thần lực lượng ngay tại trong cơ thể của nàng chậm rãi thối lui. Tô Trảm Nguyệt hít sâu một hơi nói, "Diệp phu nhân, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn cường đại rất nhiều. Ta cảm thấy không bằng. Bất quá ta còn có một thức chưa ra, một thức này chính là ta bây giờ tối cường kiếm đạo thần thông. Liên đệ chúng ta một chiêu phân thắng thua đi." Tiếng nói vừa ra, Tô Trảm Nguyệt trăng sáng kiếm vực bắt đầu co bảo, kiếm ý, kiếm vực, thần bao hàm toàn bộ bắt đầu hướng về trong tay trung phẩm bảo kiếm tập hợp. Kiếm thuật nháy mắt ánh trăng. Một đạo cực nhanh kiếm khí hướng về Lý Hàn Yên chẳng đi, giống như ánh trăng vượt qua, mỹ lệ mà nguy hiểm. Lý Hàn Yên hai mắt khẽ híp một cái, sau một khắc tâm niệm vừa động, mạch máu trong người lực lượng bị nàng điều động. Chu Tước chi hỏa uy năng đột nhiên tăng gọn. Nàng vẫn không có sử dụng cường đại thần thông, chỉ dựa vào thương thuật hướng về hư không đâm ra. Chẳng qua hiện nay Lý Hàn Yên Chu Tước huyết mạch đã cường đại đến một mức độ khủng bố, huyết mạch chi lực bị nàng chủ động kích hoạt về sau, trên người đế uy cùng cộng hưởng theo, một tia đế vương lực lượng xuất hiện tại đỏ thâm trường thương bên trên. Chu Tước hót vang vang lên, một đạo Chu Tước chi hỏa ngưng tụ đỏ thâm Chu Tước hiện rõ, nó toàn thân trên dưới tản ra một cỗ không thể địch nổi hoàng giả uy áp, giống như Chu Tước bên trong đế vương nhìn xuống bốn phương. Tô Trảm Nguyệt nháy mắt ánh trăng nháy mắt bị cực nóng Chu Tước chi hỏa đốt diệt. Màu đỏ thâm Chu Tước ở chân trời rong chơi một vòng cuối cùng tiêu tán ở hư không. Tô Trảm Nguyệt trên mặt lộ ra một tia đắng chát tiếng cười, đa tạ Diệp phu nhân thủ hạ lưu tình, ta thua. Trên lôi đài, Giang Ngộ Hàn há hốc mồm trợn mắt há hốc mồm. Một thương này uy lực đã có thể so với hóa thần trung kỳ một kích toàn lực đi. Cái này công chúa điện hạ có một ít biến thái. Mây Tranh trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Một thương kia nàng cũng không xuất toàn lực, ta có thể cảm giác được nàng còn có rất lớn dư lực. Trên người nàng có Chu Tước huyết mạch chi lực, nên là Chu Tước huyết mạch hậu duệ. Giang Mộ Hàn nhún vai một cái nói, nàng không phải Chu Tước Vương triều trưởng công chúa sao? Có Chu Tước huyết mạch lực lượng không phải rất bình thường. Yến Quy lắc đầu nói, không, không bình thường. Chu Tước Vương triều hoàng thất mặc dù là Chu Tước Tiên Tông hậu nhân, nhưng này một vị vương triều thái tổ huyết mạch lực lượng không hề cường đại. Mà cái này một vị công chúa điện hạ, huyết mạch chi lực uy năng sợ là không kém gì một đầu chân chính Chu Tước. Giang Mộ Hàn nghe vậy khỏe miệng có chút co lại, hắn hướng về Diệp Trần phương hướng đi vài bước, thấp giọng nói, Diệp Trần, nếu không ngươi thấu một cái ngọn nguồn, cái này một vị công chúa điện hạ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương 283, lĩnh vực cực hạn chương 283, lĩnh vực cực hạn ngươi cùng nàng giao thủ sau đó chẳng phải sẽ biết. Diệp Trần thản nhiên nói. Trong lòng Giang Mộ Hàn hiện lên một tia không tốt suy nghĩ, hắn nheo mắt, vị công chúa điện hạ này không phải là chạy trước 10 tới à. Tiến Quy nghe vậy cũng là hơi như mày, Diệp trưởng lão, công chúa điện hạ thật sự có mạnh như vậy? Nguyên Anh viên mãn hoành kích hóa thần viên mãn, cái này nghe tới có một ít thiên phương giả đàm, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ít nhất Tiến Quy tại Nguyên Anh viên mãn thời điểm liền có thể làm đến. Bất quá để Lý Hàn Yên đến cùng bọn hắn những này hóa thần viên mãn thiên kiêu giao thủ, Tiến Quy cái thứ nhất không tin. Bọn họ đều là Tử Vân Sơn chân truyền đệ tử, thế lực cao cấp thiên kiêu, lấy hóa thần phong thái có thể chém giết độ kiếp cường giả. Nếu là Lý Hàn Yên có cùng bọn hắn giao phong thực lực, chẳng phải là Lý Hàn Yên thiên tư muốn vượt qua bọn họ rất nhiều. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, có lẽ vậy. Đến lúc đó giao thủ qua liền biết. Giang Mộ Hàn mở miệng yếu ớt, chúng ta Tử Vân Sơn ôm đổm trước ba nguyện vọng không phải là muốn thất bại đi. Theo Tô Trảm Nguyệt bị thua, trong hư không mặc nhạc cười gằn, Vệ Sơn, các ngươi Sơn Hải Tông đệ tử cũng bại. Xem ra các ngươi Sơn Hải Tông đệ tử cũng không được a. Vệ Sơn mặt không đổi sắc nói ra, thắng bại là chuyện thường binh ra, thua không mất mặt. Mặc Nhạc nhìn chằm chằm phía dưới lôi đài bên trong Lý Hàn Yên không có ý tốt nói, như vậy nồng đậm Chu Tước huyết mạch, nàng nhất định là có kinh thiên cơ duyên, Vệ Sơn chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Vệ Sơn nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn hai mắt đột nhiên mãnh liệt, Mặc Nhạc chẳng lẽ ngươi còn muốn đối tiểu bối động thủ? Mặc Nhạc xua tay nói, chỗ nào, lão phu chính là tương đối hiếu kỳ mà thôi. Mặc Nhạc hai mắt bên trong không có hảo ý thần sắc dần dần thu hồi, hai mắt thay đổi đến thâm thúy, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Vệ Sơn hừ lạnh một tiếng nói, tốt nhất như vậy. Ngày bình thường bản tọa không quản ngươi làm sao, thế nhưng tại Nam Bực Thiên Kiêu đại hội trong đó, ngươi nếu là làm ra cái gì bẩn thỉu sự tình, vậy liền chớ có trách chúng ta Mặt Khác Tứ Tông không nể mặt mũi. Nam Bực Thiên Kiêu đại hội từ bọn họ Nam Bực tu tiên giới ngũ đại đỉnh cấp thế lực kết hợp tổ chức, mời các phương thiên kiêu trước đến tham gia giao đấu. Đây là bọn họ Nam vực tu tiên giới vinh hạnh đặc biệt, mà khắc động thiên phúc địa đối với Nam vực tu tiên giới khẳng định. Nhiều như vậy thiên kiêu tụ tập Nam vực tu tiên giới, từ nơi sâu xa nhân đạo khí vận sẽ sanh buông xuống một lần Nam vực tu tiên giới. Bọn họ ngũ đại đỉnh cấp thế lực cũng là nhường ra rất nhiều ân tình cùng tài nguyên mới lấy được lần này thịnh hội tư cách. Nếu là Mạc Nhạc công nhiên đối tham gia thiên kiêu độc thủ, một khi bại lộ, như vậy bọn họ Nam vực tu tiên giới thanh danh nhưng là trực tiếp xấu. Thậm chí sẽ gặp phải cái khác thế lực lớn chất vấn, liền nhân đạo khí vận sanh buông xuống cũng có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Đây là còn lại bốn đại tông môn tuyệt đối chỗ không cho phép. Mạc Nhạc không thèm để ý chút nào cười ha ha, Vệ Sơn chớ có kích động như thế, liền tính phía dưới tiểu cô nương xảy ra chuyện thì đã có sao, chỉ cần nàng không có tiến vào thi đấu trước 10, liền sẽ không đối chúng ta mưu đồ sinh ra ảnh hưởng. Mạc Nhạc lúc này chỉ thi đấu trước 10 cũng không phải là nguyên anh tu sĩ, kim đan tu sĩ cùng võ đạo tông sư bên trong thi đấu trước 10, mà là tăng thêm hóa thần thiên kiêu cuối cùng sinh ra thi đấu trước 10. Lý Hàn Yên bây giờ biểu hiện ra chiến lược kinh người, thậm chí hư hư thực thực có thể hoành kích hóa thần hậu kỳ, thế nhưng Mạc Nhạc một chút cũng lo lắng nàng có thể lấy được cuối cùng thi đấu trước 10. Nếu biết rõ bọn họ đỉnh cấp tông môn hóa thần thiên tiêu, cái nào không phải hóa thần viên mãn đồng thời có miểu sát bình thường hóa thần viên mãn thực lực. Dù cho Lý Hàn Yên thực lực lại người tiền, Mạc Nhạc đều không tin Lý Hàn Yên có thể chen vào thi đấu trước 10. Tại Lý Hàn Yên đánh bại Tô Trạm Nguyệt về sau, nàng lại tham dự vòng thứ 6 cùng vòng thứ 7 thi đấu. Lý Hàn Yên gặp phải vòng thứ 6 cùng vòng thứ 7 tu sĩ cũng đồng dạng là nguyên anh viên mãn, đồng thời thực lực mặc dù không bằng Tô Trạm Nguyệt nhưng cũng đều đã không phải kẻ yếu. Lý Hàn Yên muốn tùy ý một thương đem bọn họ đánh bại có một ít độ khó bình thường, chỉ có buộc phát ra hóa thần sơ kỳ một kích toàn lực uy năng mới có thể đánh bại hai vị này nguyên anh viên mãn tu sĩ. Đương nhiên nói tóm lại Lý Hàn Yên đối phó bọn hắn hai người vẫn như cũ chỉ ra một chiêu. Chờ vòng thứ 7 lúc kết thúc, toàn bộ thiên địa vỏ chỉ còn lại 80 tòa lôi đài. Đồng thời cái này 80 tòa lôi đài đều là nguyên anh viên mãn tu vi, nguyên anh viên mãn phía dưới, không quản là kim đan tu sĩ, võ đạo tông sư vẫn là trong nguyên anh hậu kỳ chờ một chút, đều đã bị đào thải hầu như không còn. Thi đấu đến cái này canh giờ, sắc trời cũng đã dần dần tối xuống. Bất quá thi đấu cũng không có trực tiếp đình chỉ chờ ngày thứ 2 tiếp tục, mà là để một đám thiên kiêu nghỉ ngơi một canh giờ sau, vòng thứ 8 thi đấu tiếp tục. Vòng thứ 8 Lý Hàn Yên đối mặt Tử Vân Tông Khổng Diệu. Khổng Diệu lôi đài cùng Lý Hàn Yên lôi đài hợp nhất về sau, sắc mặt của hắn một khổ. Không nghĩ tới nhanh như vậy cùng Lý Đạo Hưu đối mặt, Đạo Hưu trên lôi đài biểu hiện thật là một tiếng hót lên làm kinh người a. Liên tục 7 vòng giao đấu, Lý Hàn Yên đều cơ hồ một chiêu bại địch, trừ Tô Trạm Nguyệt bên ngoài không có người ngăn cản được chiêu thứ hai. Dạng này nguyên anh viên mãn tu sĩ tự nhiên đưa tới còn lại thiên kiêu chú ý, thậm chí có quan chiến trưởng bối cùng đồng môn truyền tin cho bọn hắn, để bọn hắn cẩn thận Lý Hàn Yên. Lý Hàn Yên thản nhiên nói, cho nên ngươi muốn đầu hàng sao? Khổng Diệu lắc đầu nói, Lý Đạo Hữu mặc dù rất mạnh, thế nhưng ta Tử Vân Sơn tu sĩ không có không chiến mà ném tiền lệ, ta muốn thử lại lần nữa. Lý Hàn Yên lông mày hơi nhíu, ngươi là Tử Vân Sơn tu sĩ? Khổng Diệu chậm rãi gật đầu, không sai, Lý Đạo Hữu xin nhiều chỉ giáo. Lý Hàn Yên khẽ gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Cổ lão đế bi từ Lý Hàn Yên thân thể tản ra. Mặc dù đối đầu Tử Vân Sơn tu sĩ, nàng có một ít kinh ngạc, thế nhưng nàng cũng không định kiếm lượng, nhiều nhất chính là tận lực đánh không chết cái này một vị Tử Vân Sơn nguyên anh tu sĩ. Đế bi mới ra, Khổng Diệu thực lực lập tức liền bị áp chế ba thành. Bất quá Khổng Diệu cũng không có bối rối, một cỗ lĩnh vực đột nhiên mở rộng, ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, trong đó càng có phong lôi đột nhiên hiện. Đây là Khổng Diệu ngũ hành phong lôi lĩnh vực. Theo lĩnh vực này xuất hiện, Khổng Diệu bị áp chế thực lực mức độ lớn khôi phục, từ nguyên bản áp chế ba thành biến thành áp chế một thành. Tại đế bi phía dưới, Khổng Diệu vẫn như cũ có thể phát huy ra chín thành thực lực. Lý Hàn Yên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Từ khi được đến đế bi đến nay, đây là nàng lần thứ nhất gặp phải có thể chống cự nàng đế bi nguyên anh tu sĩ. Nếu biết rõ nàng đế bi vô cùng kinh khủng, tại nguyên anh hậu kỳ thời điểm nàng đế bi liền hóa thần kỳ cũng có thể sinh ra ảnh hưởng. Bây giờ nàng đã trở thành nguyên anh viên mãn, đế bi càng thêm cường đại, lại bị một vị nguyên anh viên mãn tu sĩ chặn lại phần lớn hiệu quả. Khán đài bên trên, Giang Ngộ Hàn cười cười nói, quả nhiên cái kia cổ lao đế bi cũng không phải là không có chống cự chi pháp. Đem nguyên anh kỳ lĩnh vực lĩnh ngộ được cực hạn, làm đến không có để loại không thiếu sót, tự thành một thể liền có thể chống lại phần lớn hiệu quả. Chương 284, chín đầu hóa thần sơ kỳ linh thú. Chương 284, chín đầu hóa thần sơ kỳ linh thú. Khổng Diệu nắm giữ lĩnh vực không phải kiếm vực, cũng không có lĩnh ngộ ra thần bao hàm, nhưng hắn bây giờ đem ngũ hành phong lôi lĩnh vực mài rũa đến nguyên anh cực hạn, vô khuyết vô lậu, tự thành một thể. Lĩnh vực uy năng không thể so với Tô Trạm Nguyệt kiếm vực kém, thậm chí càng mạnh lên một bậc. Tô Trạm Nguyệt trang sáng kiếm vực bên trong dung nhập sáng nguyệt thần bao hàm, lĩnh vực được đến tăng cường, thế nhưng cuối cùng chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ thần bao hàm mà thôi. Thần bao hàm tuy mạnh, nhưng tại nắm giữ không sâu dưới tình huống, không bằng đem nguyên anh cấp độ lĩnh vực mài rũa đến cực hạn. Cũng tỷ như hiện tại, Khổng Diệu mài rũa đến cực hạn lĩnh vực có thể đem Lý Hàn Yên đế uy ngăn lại hơn phân nửa, Tô Trạm Nguyệt dung nhập thần bao hàm trăng sáng kiếm vực liền không thể. Lý Hàn Yên cảm giác Khổng Diệu lĩnh vực sợ hãi thán nói, thật mạnh lĩnh vực. Khổng Diệu cười nhạt một tiếng, Lý Đạo Hưu muốn hay không cũng phơi bày một ít tự thân lĩnh vực, chúng ta tới một cái lĩnh vực so đấu. Lý Hàn Yên nghe vậy lập tức liền lắc đầu. Nàng mặc dù cũng là nguyên anh tu sĩ, có được chính mình hỏa diễm lĩnh vực, bất quá nàng không phải lĩnh vực một đạo cường giả, lĩnh vực uy năng chỉ có thể tính bình thường, liền không định lấy ra biểu xấu. Trên lôi đài, Vân Tranh Phong thả thở dài, mặc dù Khổng Diệu nắm giữ nguyên anh cảnh cực hạn lĩnh vực, bất quá hắn cuối cùng không phải kiếm tu, nắm giữ cũng không phải là kiếm khí lĩnh vực. Dù cho có thể giảm miễn đế bi lực lượng, nhưng muốn chiến thắng vị công chúa điện hạ này sợ là treo. Tiễn Quy chậm rãi gật đầu, nếu là Khổng Diệu chính là kiếm tu, nguyên anh cảnh kiếm khí lĩnh vực đi tới cực hạn, nói không chừng thật có thể cùng cái này một vị công chúa điện hạ chống lại một hai. Giang Mộ Hàn vỗ mạnh vào mồm nói, đem nguyên anh cảnh kiếm khí lĩnh vực đi đến cực hạn, cái kia đã có thể chém ngược hóa thần viên mãn tu sĩ. Kiếm khí lĩnh vực cực hạn nhưng muốn so bình thường lĩnh vực cực hạn có nhiều, nếu là thật sự thành kiếm tu, Khổng Diệu lĩnh vực đoán chừng cũng liền cùng Tô Trạm Nguyệt một cái cấp độ. Trên khán đài mọi người giao lưu này nháy mắt thời gian, trên lôi đài Lý Hàn Nghiên cùng Khổng Diệu hai người đã bắt đầu giao thủ. Lý Hàn Nghiên trong tay đỏ thấm trường thương, vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một lần đảo qua, mùi thương chu tức chi hỏa đều có thể tiêu hủy bản vật. Mà Khổng Diệu thực lực cũng không kém bao nhiêu, ngũ hành phong lôi thần thông từng đạo đánh ra, mỗi một đạo uy năng đều vô cùng kinh khủng, không thể so với hóa thần trung kỳ một kích toàn lực phải kém bao nhiêu. Giao thủ mấy trăm chiêu công phu, Lý Hàn Nghiên cùng Khổng Diệu lực lượng tương đương. Lý Hàn Nghiên tay cầm đỏ thấm trường thương thản nhiên nói, ngươi muốn so Sơn Hải Tông Tô Trạm Nguyệt mạnh lên không ít. Khổng Diệu lắc đầu nói, Tô Trạm Nguyệt thực lực cùng ta tại sàn sàn với nhau, ta cũng bất quá là mượn lĩnh vực chi uy, phát ra lực lượng so Tô Trạm Nguyệt nhiều một chút. Chủ yếu là Lý đạo hữu cái này đế uy quá mức kinh khủng, Tô Trạm Nguyệt vừa vặn bị ngươi khắc mà thôi. Giao thủ đã qua trăm chiêu, ta ngũ hành phong lôi thần thông đều đối đạo hữu không có tác dụng, mà đạo hữu còn có huyết mạch chi lực chưa sử dụng, thực sự là hổ thẹn. Đã như vậy, ta cũng cùng Tô đạo hữu một dạng, cùng Lý đạo hữu ngươi một chiêu phân thắng thua. Khổng Diệu tiếng nói rơi xuống, trên người hắn tỏa ra bóng ánh lôi quang, ngũ hành lực lượng ở trên người hắn lưu chuyển, kinh khủng cuốn phong hô hô rung động. Một đạo thoải mái long ngâm vang lên, to lớn ngũ hành phong lôi thần long tại sau lưng Khổng Diệu ngưng tụ. Ngũ hành phong lôi thần long ấn, đây là Khổng Diệu hiện nay nắm giữ tối cường ngũ hành phong lôi thần thông. Một thức này thần thông có thể điều động Khổng Diệu trong cơ thể tất cả pháp lực, tại ngũ hành phong lôi lĩnh vực ra chỉ bên dưới đánh ra một kích mạnh nhất. Bất quá một kích sau đó, Khổng Diệu trong cơ thể pháp lực cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Xem như là Khổng Diệu bây giờ tối cường con bài chưa lật, tới tốt lắm. Đối mặt hướng về Lý Hàn Nghiên cuồng hống mà đến ngũ hành phong lôi thần long, Lý Hàn Nghiên trong đôi mắt cũng hiện lên từng tia chiến ý, huyết mạch chi lực lại một lần nữa bị Lý Hàn Nghiên dẫn động, lần này nàng dẫn động huyết mạch chi lực càng thêm cường đại, chu tước chi hỏa xuất hiện trong đáy mắt, đỏ thâm chu tước trực tiếp xuất hiện tại sau lưng Lý Hàn Nghiên. Đâm ra một thương, chu tước hót vang. Chỉ một thoáng, đỏ thâm chu tước cùng ngũ hành phong lôi thần long ở trong hư không chạm vào nhau. Cả hai dư vi càn quét hư không, âm dương chấn động, ngũ hành nghịch loạn. Chờ dư vi tản đi, chu tước cùng thần long đồng thời biến mất trên không trung. Một kích này cân sức ngang tài. Bất quá hai người giao đấu, Khổng Diệu đã bại. Bởi vì đang thi triển xong ngũ hành phong lôi thần long ấn, trong cơ thể hắn pháp lực đã khô kiệt, mà Lý Hàn Nghiên đối với pháp lực tiêu hao cũng không có bao nhiêu. Khổng Diệu bất lực tái chiến dĩ nhiên chính là thua. Bị dư vi tác động đến thổi tới bên bờ lôi đài, Khổng Diệu chật vật đứng lên khẽ thở dài, đa tạ đạo hữu lưu tình. Lý Hàn Nghiên nhàn nhạt gật đầu, đã nhường. Trên khán đài Giang Mộ Hàn khe khẽ thở dài, hóa thần kỳ trở xuống, sợ là không có người nào là vị công chúa điện hạ này đối thủ, chính là đáng tiếc Khổng Diệu cùng trước 10 vô duyên. Tiểu tử này vốn còn muốn khiêu chiến hóa thần thiên tiêu. Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ cùng võ đạo tông sư giao đấu, quy tắc vô cùng đơn giản thô bạo, cũng không có kẻ bại tổ thuyết pháp, bại chính là đạo thải. Cho nên có đôi khi cho dù nắm giữ toàn trường thứ hai thực lực, nếu là gặp phải Nguyên Anh kỳ người thứ nhất, trước thời hạn giao thủ, bại cũng sẽ vô duyên trước 10. Khổng Diệu chính là như vậy tình huống. Diệp Chân thản nhiên nói, hóa thần kỳ phía dưới thi đấu bất quá là làm nóng người mà thôi, cái này nam vực tu tiên giới cũng không thế nào coi trọng. Chân chính thi đấu còn phải đợi hóa thần hạ trạng về sau mới tính chân chính bắt đầu. Giang Ngộ Hàn nhún vai một cái nói, cũng đúng. Hóa thần phía dưới tu sĩ bất quá là đến thể nghiệm một cái mà thôi. Chân chính tiên tiêu thi đấu còn muốn nhìn chúng ta. Ta thậm chí hoài nghi, nếu không phải có ngoại giới thiên kiêu trước đến thăm gia, nam vực tu tiên giới ngũ đại đỉnh cấp thế lực thậm chí đều chuẩn bị trực tiếp bắt đầu hóa thần thiên kiêu thi đấu, không quản những cái kia nguyên anh thiên kiêu chết sống để bọn hắn nhìn thẳng vào hóa thần. Tiếp xuống mấy trận, Lý Hàn Nghiên lại không có áp lực chút nào thắng liên tiếp 3 trận, sau đó vận khí không tệ luân không hai chàng cùng bị cuối cùng ngự thú tông nguyên anh viên mãn bạch thu cốc giao thủ. Trên khán đài Giang Mộ Hàn cảm khái nói, nghĩ không ra cuối cùng một chàng nguyên anh tiên kiêu giao đấu sẽ là hai tên nữ tử. Bất quá cái này một vị ngự thú tông nguyên anh lúc trước giao chiến bên trong biểu hiện không tệ, nhưng xa xa không phải công chúa điện hạ đối thủ. Giang Mộ Hàn tiếng nói vừa vặn rơi xuống, bạch thu cốc xung quanh liền nổi lên một trận bạch quang. Lập tức chín đầu hóa thần sơ kỳ linh thú xuất hiện tại nàng xung quanh. Đậu phộng, cái này ngự thú tông tiểu cô nương bật học đi, chín đầu hóa thần sơ kỳ linh thú, nàng từ đâu tới nhiều như vậy tinh thần lực? Ngự thú tông am hiểu cùng yêu thú ký kết khế ước, hóa thành linh thú, vì bọn họ mà chiến. Nhưng khế ước này cũng không phải là không hạn chế, mỗi một vị tu sĩ tinh thần lực có hạn, có thể ký kết khế ước cũng có hạn mức cao nhất. Trên lý luận tới nói, một tên nguyên anh viên mãn ngự thú tông tu sĩ, ký kết 3 tên hóa thần sơ kỳ linh thú cũng đã là cực hạn. Lại nhiều rất có thể sẽ bị chính mình linh thú phản vệ. Thế nhưng trước mắt Bạch Thu Cốc thế mà cứ thế mà ký hợp đồng 9 đầu hóa thần sơ kỳ linh thú. Chương 285, Cựu Kiếp Diệt Sinh đại trận, Chu Tước pháp tướng chương 285, Cựu Kiếp Diệt Sinh đại trận, Chu Tước pháp tướng trên lôi đài, Lý Hàn Nghiên lông mày chau lên nhìn xem 9 đầu hóa thần sơ kỳ linh thú rất có một chút ngoài ý muốn. Phía trước cùng người khác giao thủ, ngươi nhiều nhất chỉ thả ra 3 đầu hóa thần sơ kỳ linh thú, không nghĩ tới là dấu nghề. Bạch Thu Cốc hai tay giao cho sau lưng, váy dài theo gió chập chờn, cười tủm tỉm nói, đối phó những người khác 3 đầu hóa thần kỳ yêu thú là đủ, thế nhưng đối phó tỷ tỷ ngươi cũng không đủ. Lý Hàn Nghiên khẽ cười nói, vậy bản cung thật đúng là vinh hạnh đây. Cùng lúc đó, trong hư không Vệ Sơn cảm khái nói, Bạch lão đầu, đó là ngươi nhà hậu bối đi. Lấy nguyên anh viên mãn phong thái, khế ước 9 đầu hóa thần sơ kỳ linh thú, tinh thần lực sợ không phải muốn so đồng dạng hóa thần tu sĩ còn muốn cường đại. Bạch Hằng nghe xong nuốt dâu cười một tiếng, Thu Cốc tiểu nha đầu này là ta mạch này mấy ngàn năm qua có thiên phú nhất đệ tử, nếu không phải nàng chỉ có 50 tuổi, lần này thiên tiêu đại hội đệ nhất trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Mạc Nhạc Âm Dương Quái Khí cười lạnh nói, bất quá là tinh thần lực cường đại mà thôi, chỉ là ngự thú chi thuật cùng chúng ta Mạc gia thiên tiêu so ra không đáng giá nhất tới. Bạch Hằng khẽ miệng tiểu y có chút cứng đờ, nhìn hướng Mạc Nhạc ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, từng kia sát ý nổi lên. Mạc Nhạc ngươi đây là ý gì? Không phải là muốn cùng lão phu đến một tràng? Mạc Nhạc đối mặt Bạch Hằng uy hiếp không có chút nào để ý, hắn nhún vai không quan trọng cười nói, mặt chưa ý tứ. Ngươi! Tức giận tại Bạch Hằng trong lòng bốc lên, đạo đạo tiên lực chậm rãi mở rộng. Liên tại Bạch Hằng muốn động thủ thời khắc, Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông tiên nhân cảnh trưởng lão tư không đoạn mở miệng nói, "Tốt, Bạch Hằng bình tĩnh một chút, lúc này không thích hợp động thủ, không phải vậy ngươi sẽ gặp phải Ngự Thú Tông trách phạt. Thu Cốc nha đầu kia đi thương lan động tiên danh ngạch có thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng." Tư không đoạn trong thanh âm có một cỗ nhẹ nhàng chi ý, theo tiếng nói của hắn truyền vào Bạch Hằng trong đầu, trong lòng hắn lửa giận đột nhiên dập tắt. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Nhạc lạnh lùng hừ một tiếng. Tư không đoạn lại quay đầu hướng về Mạc Nhạc nói ra, "Mạc Nhạc ngươi cũng đồng dạng, nếu là tiếp tục khiêu khích người khác, ta đồng dạng sẽ hồi báo cho các ngươi Pháp Tướng Tông." Mạc Nhạc che lớp cười lạnh nói, "Ta có thể cùng các ngươi không giống, Pháp Tướng Tông tông chủ họ Mạc." Tư không đoạn thản nhiên nói, "Liên tính các ngươi Pháp Tướng Tông tông chủ muốn bao che ngươi, thế nhưng một khi làm hỏng lần này Thiên Kiêu đại hội, chúng ta còn lại tứ tông cũng sẽ kết hợp tạo áp lực, cho dù là Mạc tông chủ đều không gánh nổi ngươi." Nói nhảm nhiều quá. Mạc Nhạc lạnh lùng một tiếng lập tức không nói thêm gì nữa. Lúc này Sơn Hải Tông tiên nhân trưởng lão Vệ Sơn hướng về Bạch Hằng truyền âm nhập mật nói, "Bạch đạo hữu, hôm nay đây là thế nào, ngươi cũng cùng lão thất phu này ồn ào mâu thuẫn?" "Cái này, lão phu cũng không biết, ngày bình thường lão phu cùng hắn không có quá nhiều gặp nhau." Bạch Hằng trả lời, "Hôm nay lão thất phu này có một ít kỳ quái, vừa rồi hắn âm dương ngươi Ngự Thú Tông thời điểm, ta cảm thấy một tia cổ quái." Bạch Hằng nghe vậy lại tiếng giọng nói, "Xác thực có một ít cổ quái, bình thường đến nói lão phu không đến mức mấy câu liền lên cơn giận dữ. Nếu không phải Tư Không lão nói mở miệng, lão phu sợ là thật sẽ không để ý trường hợp độc thủ." "Quái thai, quái thai." Trên đài Lý Hàn Yên cùng Bạch Thu Cốc giao đấu đã bắt đầu. Bạch Thu Cốc ngự chạy chín đầu hóa thần sơ kỳ linh thú kết trận hướng về Lý Hàn Yên công phạt mà đi. Bạch Thu Cốc biết Lý Hàn Yên cường đại, cho nên nàng không để cho chín đầu hóa thần sơ kỳ linh thú thăm dò Lý Hàn Yên. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Bạch Thu Cốc trực tiếp bằng vào tự thân cường đại tinh thần lực cùng thần thức ngự chạy chín đầu linh thú bày ra cựu tiếp diện sinh đại trận. Bình thường chín đầu hóa thần sơ kỳ yêu thú, dù cho liên thủ không muốn mạng chém giết tối đa cũng liền khó khăn lắm có thể cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ giao thủ. Dần dần còn là sẽ bại. Thế nhưng Ngự Thú Tông tu sĩ khế ước linh thú khác biệt, bọn họ có thể tại chủ nhân khống chế bên dưới lấy trận pháp cường đại ngăn địch. Cái này cựu kiếp sinh diệt đại trận càng là Ngự Thú Tông là linh thú chế tạo riêng đại trận. Chín đầu hóa thần sơ kỳ linh thú khí tức lẫn nhau liên kết, sinh diệt lĩnh vực mở rộng, đạo đạo linh thú thần thông dung hợp lẫn nhau, sinh diệt chi khí lưu chuyển hướng về Lý Hàn Yên đánh tới. Mỗi một đạo dung hợp thần thông uy năng đều không thua gì hóa thần hậu kỳ một kích toàn lực. Lý Hàn Yên hai mắt khẽ híp một cái, sắc mặt cũng lộ ra một ít vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này tham gia Thiên Kiêu đại hội phía trước, Lý Hàn Yên tự thân tu vi đột phá nguyên anh viên mãn, tại huyết mạch chi lực tầm bổ bên dưới, thực lực càng là biên độ lớn tăng lên. Bình thường hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần trung kỳ thậm chí đều không bị nàng để ở trong mắt, thế nhưng mấy chục đạo có thể so với hóa thần hậu kỳ một kích toàn lực, cái này đã để nàng cảm nhận được nhàn nhạt nguy hiểm. Tịch Diệt Thần bao hàm tại đỏ thâm trường thương thượng lưu chuyển, huyết mạch chi lực tại thể nội điên cuồng phun trào. Một đạo hư ảo chu tức pháp tướng tại sau lưng nó hiện lên. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản từ chu tức chi hỏa ngưng tụ đỏ thâm chu tức, mà là lần này đột phá nguyên anh viên mãn Lý Hàn Yên lĩnh ngộ pháp tướng thần thông. Chu tức pháp tướng xuất hiện ngay mắt, Lý Hàn Yên trên người đế bi đột nhiên bành trướng. Đế bi quần quần bao trùm toàn bộ lôi đài, trong lúc nhất thời không quản là Bạch Thu Cốc hay là chín đầu hóa thần sơ kỳ linh thú đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nguyên bản chín đầu hóa thần sơ kỳ linh thú tại bày ra cựu kiếp sinh diệt đại trận về sau, trận pháp tự mang kinh khủng sinh diệt lĩnh vực, có thể ngăn cản Lý Hàn Yên đế uy, nhận đến thực lực suy yếu gần như cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lúc này Chu Tức pháp tướng mới ra, Lý Hàn Yên trên người đế uy cùng Chu Tức pháp tướng khí tức cộng minh, đế uy oanh minh, phô thiên cái địa, cứ thế mà đem sinh diệt lĩnh vực đánh ra một cái lỗ hổng. Chín đầu hóa thần sơ kỳ linh thú lập tức nhận lấy ảnh hưởng, một thân thực lực bị suy yếu ba thành, nguyên bản khó khăn lắm đột phá hóa thần sơ kỳ thực lực rơi xuống đến nửa bước hóa thần. Lý Hàn Yên hét lớn một tiếng, đỏ thâm trường thương đâm ra, ngập trời chu tức chi hỏa đốt cháy hơn phân nửa lôi đài hư không. Vừa rồi chín đầu linh thú đánh ra mấy chục đạo sinh diệt thần thông bị Lý Hàn Yên đốt diệt hơn phân nửa. Đến mức một ít thần thông lưu lại Lý Hàn Yên chưa kịp hủy đi, nhưng cũng tại đi bộ nhàn nhã ở giữa né tránh. Trên khán đài, Giang Ngộ Hàn thần sắc kinh hãi nói, thật mạnh chu tức pháp tướng, một kích này đã chạm tới hóa thần viên mãn uy năng. Một bên Vân Tranh thản nhiên nói, trên đài hai người này đều đã có thể cùng hóa thần viên mãn giao thủ. Bình thường hóa thần thiên tiêu không phải hai người bọn họ đối thủ. Đáng tiếc Ngự Thú Tông vị kia Bạch Thu Cốc, nàng đại trận kết thành sinh diệt lĩnh vực thế mà bị đế uy hoành mở một góc. Đế uy phía dưới chín đầu hóa thần sơ kỳ linh thú thực lực rơi xuống chỉ có thể phát huy nửa bước hóa thần uy năng, mặc dù có Ngự Thú Tông cựu kiếp sinh diệt đại trận gia trì, cũng sẽ không là công chúa điện hạ đối thủ. Tiễn Quy chậm rãi gật đầu, không sai, thắng bại đã định. Mà còn vừa rồi khống chế chín đầu hóa thần sơ kỳ linh thú kết thành cựu kiếp sinh diệt đại trận Bạch Thu Cốc tinh thần lực tiêu hao không ít, nàng không có cách nào một mực duy trì. Chương 286, Nguyên Anh đệ nhất ban thưởng. Chương 286, Nguyên Anh đệ nhất ban thưởng. Trên sân Bạch Thu Cốc sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, thân thể tại khủng bố mà cổ lão đế uy bên dưới có chút phát run. Lý Hàn Yên tán phát đế uy có thể suy yếu người khác thực lực, nhưng đối với Bạch Thu Cốc ảnh hưởng kỳ thật không có lớn như vậy. Thực lực của nàng chín thành đều tại tự thân ngự chạy linh thú bên trên, chỉ cần linh thú có thể phát huy ra bình thường thực lực bản thân bị áp chế cũng không sao. Bất quá vừa rồi cựu kiếp sinh diệt đại trận tiêu hao nàng đại lượng tinh thần lực, tăng thêm Lý Hàn Yên đế uy đột nhiên tăng cường, nàng đã có một điểm gánh không được lúc này đế uy. Đồng thời theo tinh thần lực đại lượng tiêu hao, nàng đối chín đầu linh thú điều khiển cũng trên phạm vi lớn giảm xuống, cựu kiếp sinh diệt đại trận đã có tán loạn chi tướng. Nhìn qua thực lực rơi xuống đến nửa bước hóa thần chín đầu linh thú, Bạch Thu Cốc nhẹ nhàng thở dài, tàn đi cựu kiếp sinh diệt đại trận. Lý tỷ tỷ ta thua. Lý Hàn Yên thu hồi chu tức pháp tướng, quần quần đế uy thu hồi trong cơ thể, thản nhiên nói, không tiếp tục. Bạch Thu Cốc đắng chát cười một tiếng, vừa rồi cựu kiếp sinh diệt đại trận đã là ta thủ đoạn mạnh nhất. Có thể là tỷ tỷ ngươi lấy ra chu tức pháp tướng về sau, ta ngự chạy chín đầu linh thú thực lực chợt hạ xuống, căn bản cũng không có một tia hy vọng. Mà còn cựu kiếp sinh diệt đại trận chỉ dựa vào ta chín đầu linh thú căn bản không có khả năng duy trì, cần ta lúc nào cũng tiêu hao tinh thần lực lấy thần thức điều khiển bọn họ. Vừa rồi trong chốc lát liền đã tiêu hao ta hơn phân nửa tinh thần lực, không có cơ hội lần thứ hai. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Bất quá tỷ tỷ, ta năm nay mới 50 tuổi, cùng những cái kia tiếp cận trăm năm thiên kiêu so sánh, dòng giá thiếu hơn 40 năm thời gian tu luyện. Nếu là lại có 40 năm, ta tất nhiên không thể so với ngươi kém. Ngày sau chờ ta tấn thăng hóa thần, sẽ lại đi tìm tỷ tỷ ngươi luận bàn. Bạch Thu Cốc ánh mắt sáng rực, hai mắt bên trong đốt lên một tia lấu trí. Lý Hàn Yên trầm mặc một hồi phía sau nói, "Tốt, tùy thời hoan nghênh." Trên khán đài, Giang Mộ Hàn nhíu mày nói, nàng sẽ không cho rằng công chúa điện hạ niên kỷ so với nàng lớn a. Vân Tranh Phong thả cười một tiếng, xem ra vị này Bạch cô nương cũng không có kỹ càng điều tra qua công chúa điện hạ. Lần này thiên tiêu thi đấu, đỉnh cấp thế lực tới tham gia thiên tiêu gần như đều là 90 đến 100 tuổi ở giữa thiên tiêu. Có rất ít 90 phía dưới thiên tiêu tới tham gia. Bởi vì các đại thế lực tham gia thiên tiêu đại hội danh ngạch đều không phải vô hạn. Bọn họ phái ra tham gia thiên tiêu đại hội đệ tử tự nhiên đều là tối cường nguyên anh. Trừ giống Bạch Thu Cốc dạng này ngàn năm khó gặp ngự thú thiên tài bên ngoài, còn lại tuổi tác chưa tới thiên kiêu cho dù đến nguyên anh viên mãn, nội tình cũng không phải những cái kia lưu lại tại nguyên anh viên mãn, mài giũa cảnh giới nhiều năm thiên kiêu có thể so sánh được. Bạch Thu Cốc lấy đối đãi đỉnh cấp thế lực chân truyền thái độ đối đãi Lý Hàn Yên, cũng vô ý thức cho rằng Lý Hàn Yên tuổi tác tiếp cận trăm tuổi. Dù sao tại người bình thường xem ra Lý Hàn Yên thâm hậu như thế nội tình, thời gian tu luyện so với nàng còn thiếu quả thực tiên phương giả đàm. Giang Mộ Hàn cảm khái nói, đúng vậy à, người nào lại sẽ nghĩ tới chứ, vị này đoạt được nguyên anh đệ nhất công chúa điện hạ, số tuổi thật sự bất quá chỉ là 20 tuổi. Cường đại như thế nguyên anh tu sĩ cũng không phổ biến. Thiên địa vào trong hư không, biết Lý Hàn Yên thân phận Bạch Hằng nhẹ nhàng thở dài, Thu Cốc nha đầu kia toàn lực bộc phát, gần như đều có thể trọng thương bình thường hóa thần viên mãn, thế mà không để cho vị này nhân gian công chúa điện hạ nhận đến một tia tổn thương. Vệ Sơn nhìn qua phía dưới lôi đài trùng điệp thở dài nói, yêu người ta, cũng không biết Chu Tức Vương triều làm sao bồi dưỡng được như thế một tôn thiên tài. Nếu là nàng không có chúng đường bất lạc, ngày sau nhất định có thể thành tiên. Tư Không Đoạn chậm rãi gật đầu, lão phu nhìn nàng khí vận ngang trời, muốn bất lạc không dễ, ngày sau thành tiên không khó. Lúc này một mực không nói gì, ở một bên làm một cái quần chúng Minh Thiên Hải đột nhiên cười âm lanh nói, kiệt kiệt kiệt, khí vận mạnh hơn, không phải đại khí vận người, có thể hay không nửa đường vẫn lạc đều không tốt nói. Bản tọa đối với một vị nhân gian công chúa càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vệ Sơn nghe vậy hơi như mày, Minh trưởng lão, ngươi nếu là làm ẩu, chúng ta Sơn Hải Tông cũng sẽ không buông tha ngươi. Minh Thiên Hải xua tay nói, kiệt kiệt kiệt, vệ trưởng lão yên tâm, bản tọa có chừng mực. Dù cho muốn động thủ cũng không phải hiện tại, ta cũng không phải Mạc Nhạc cái kia mã phu. Kiệt kiệt kiệt. Mạc Nhạc lạnh lùng nhìn thoáng qua Minh Thiên Hải không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lại thâm thúy nhìn hướng phía dưới Lý Hàn Yên. Theo Lý Hàn Yên cùng Bạch Thu Cốc giao đấu kết thúc, Nguyên Anh, Kim Đan cùng Tổng sư giao đấu hạ mãn kết thúc. Lý Hàn Yên thuận lợi trở thành lần này Thiên Tiêu Đại Hội Nguyên Anh người thứ nhất. Đồng thời Thiên Tiêu Đại Hội gián đoạn 3 ngày, sau 3 ngày Hóa Thần Kỳ Thiên Tiêu thi đấu chính thức bắt đầu. Thiên địa vào mọi người bắt đầu ai đi đường ấy, trong hư không tư không đoạn thân hình lóe lên đi tới Lý Hàn Yên trước mặt. Chúc mừng tiểu hữu trở thành Nguyên Anh thứ nhất, đây là tiểu hữu giao đấu khen thưởng. Hóa Thần phía dưới Thiên Tiêu Đại Hội, 10 hạng đầu sẽ từ Nam Vực tu tiên giới ngũ đại thế lực bỏ vốn, gánh chịu phần thưởng của bọn hắn. Những năm qua những ngày trước 10 khen thưởng gần như đều là rơi vào thế lực cao cấp thiên kiêu trong tay, năm nay rơi vào Lý Hàn Yên trong tay để tư không đoạn, Vệ Sơn đám người có một ít ngoài ý muốn. Nguyên bản Mạc Nhạc cùng Minh Thiên Hải đề nghị len lén cắt giảm đệ nhất khen thưởng tài nguyên, thế nhưng bị tư không đoạn, Vệ Sơn cùng Bạch Hàng ba người quả quyết cự tuyệt. Vì vậy giờ phút này Lý Hàn Yên liền được Sơn Hải Tông một cái Sơn Hải Ngộ Đạo Thạch, Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông một cân diễn nói trả, Ngự Thú Tông nguồn gốc sinh quan nghi thuật, U Minh Tông một đóa cửu thiên U Minh Hoa, Ngự Thú Tông một viên rất nguyên phá thần đan, cùng với 40 vạn linh thạch. Lý Hàn Yên tiếp nhận khen thưởng, đơn giản quét qua liền bỏ vào không gian chứa vật bên trong. Nàng chắp tay đối với Tư Không Đoạn nói ra, đa tạ tiền bối. Tư Không Đoạn cười tủm tỉm nói, cái này vốn là tiểu hữu nên được, từ đâu tới cảm ơn với không cảm ơn. Nói lên cảm ơn, còn muốn cảm ơn tiểu hữu, ngày hôm qua cứu lao phu cái kia bất thành khí hậu bối. Lý Hàn Yên nghe vậy hơi có khó hiểu nói, ngài hậu bối. Tư Không Đoạn nhẹ gật đầu cười nói, còn chưa kịp cho tiểu hữu giới thiệu, lao phu chính là Ngự Thú Tông trưởng lao Tư Không Đoạn, tiểu hữu ngày hôm qua cứu người chính là lao phu vãn bối Tư Không Dịch. Lý Hàn Yên hơi mở ra, nguyên lai vị kia Kim Đan kỳ tiểu huynh đệ là tiền bối ngài hậu nhân. Tư Không Đoạn, tiểu tử kia từ nhỏ liền hướng nội, phụ mẫu hắn có ý rèn luyện lòng can đảm của hắn, chỉ là không nghĩ tới tại thiên địa võ phủ cận bày sạp sẽ đụng phải pháp tướng tông những cái kia mã phu. Nếu không phải tiểu hữu cứu, Tư Không Dịch sợ là muốn nằm trên giường mấy ngày. Lý Hàn Yên khẽ cười nói, một cái nhấc tay mà thôi. Ha ha, bất kể như thế nào lão phu đa tạ tiểu hữu gia tăng cứu trợ. Được rồi, không nói Tư Không Dịch tiểu tử kia. Tiểu hữu lão phu cùng ngươi nói một chút ngươi được đến cái kia mấy món khen thưởng đi. Xin lắng hay nghe. Lý Hàn Yên trả lời. Vừa rồi Lý Hàn Yên mặc dù đơn giản nhìn lướt qua, nhưng đã nhìn ra cái kia năm kiện vật phẩm bất phàm. Chỉ bất quá cái kia năm kiện vật phẩm tựa hồ không giống bình thường bảo vật, Lý Hàn Yên đối với bọn họ biết rất ít. Tư Không Đoạn cười cười nói, tiểu hữu được đến năm kiện khen thưởng, chính là chúng ta Nam vực tu tiên giới ngũ đại thế lực đặc hữu bảo vật, mỗi một kiện đặt ở bên ngoài đều có thể nên đón gió tanh mưa máu. Tiểu hữu lại nghe lão phu êm hài nói. Chương 287, sinh mệnh lĩnh vực chương 287, sinh mệnh lĩnh vực thời gian đốt một nén hương về sau, trải qua Tư Không Đoạn kỹ càng giảng giải, Lý Hàn Yên đã biết được năm đại tông môn đưa cho khen thưởng có công dụng gì. Sơn Hải Tông Sơn Hải Ngộ Đạo Thạch từ Sơn Hải Hồn Mộ ẩn dưỡng, mỗi trăm năm mới sẽ sản xuất một cái, sử dụng về sau có thể giúp người ta ngộ đạo, cảm ngộ đại đạo năng lực có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp trăm lần, giống như thể hộ quán đỉnh. Ngày trước thậm chí có người mượn nhờ núi này biển ngộ đạo thạch ngộ ra qua kinh thế công pháp, tu vi cảnh giới một đường tăng vọt trở thành tiên nhân. Mà Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông Diễn Đạo Trà thì là xuất từ Diễn Đạo Tông diễn nói cây, mỗi năm sản lượng cũng cực kỳ thưa thớt, một cân diễn đạo trà ước chừng có thể uống 3 tháng tà hữu. Diễn đạo trà hiệu quả không phải lập tức rõ ràng, nhưng liên tục uống 3 tháng tà hữu, tu sĩ tự thân khí vận sẽ gia tăng một mạng lớn. Lý Hàn Yên bản thân khí vận liền đã rất cường đại, thế nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ tự thân khí vận gia tăng. Khí vận mặc dù vô hình, nhưng nó sẽ tại nhìn không thấy địa phương ảnh hưởng tu sĩ một đời. Khí vận cường đại người có thể cả đời trôi chảy, vô thai vô kiếp, tu luyện thuận buồm xuôi gió. Mà mặt khác, khí vận không tốt người, hai kiếp tới người, cực khổ đột kích, tu luyện lòng đồng, có vận thân nguy hiểm. Vô căn cứ gia tăng khí vận thủ đoạn rất ít, không có một chút phản vệ càng là hi hữu. Diễn đạo trà có thể gia tăng tu giả khí vận có thể nói là chân quý đến cực điểm. Đến mức Ngự Thú Tông Nguyên Sinh Quan Tưởng Thuật, đây là một bản lớn mạnh thần hồn, tinh thần lực, thần thức công pháp. Nguyên Sinh Quan Tưởng Thuật có thể diễn hóa thích hợp nhất chính mình quan tưởng tu luyện pháp, dùng cái này lớn mạnh tu sĩ thần hồn, tinh thần lực cùng thần thức. Quyền này công pháp nếu là đặt ở kém một bậc thế lực bên trong, đều có thể xem như chấn tông công pháp đến cùng bái. Cũng chỉ có Ngự Thú Tông dạng này đỉnh cấp thế lực, nội tình thâm hậu, tài đại khí thô mới sẽ lấy ra xem như thi đấu khen thưởng. Mà đổi thành bên ngoài hai tông khen thưởng mặc dù cũng không tệ, thế nhưng so với Sơn Hải Tông, Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông cùng với Ngự Thú Tông đến nói lại hơi có không bằng. Cửu Thiên U Minh Hoa chính là một loại thiên địa linh hoa, phẩm giai trung đẳng, an chi có thể gia tăng một ít U Minh đại đạo cảm ngộ. Rất Nguyên Phá Thần Đan thì là một viên thượng phẩm linh đan, tu luyện giả dùng về sau có 6 thành có thể đánh vỡ tự thân nhục thể cực hạn, tu thành lòng tượng lực lượng. Cái này hai kiện khen thưởng chỉ có tu luyện U Minh đại đạo cùng luyện thể tu sĩ mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Còn lại thiên tiêu được đến có thể nói là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Nghe xong Tư Không Đoạn giải thích về sau, Lý Hàn Yên nói cảm ơn nói, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Tư Không Đoạn nuốt dâu cười một tiếng, giá như vậy phu cũng không nhiều cái dày, tiểu hữu ba chúng ta ngày sau gặp lại. Lý Hàn Yên chắp tay nói, tiền bối đi thong thả. Chờ Lý Hàn Yên từ trên lôi đài sau khi xuống tới, ở phía dưới sớm đã chờ lâu ngày Tô Dạ có ý chúc phúc nói, chúc mừng điện hạ quét ngang một đám thiên tiêu, thắng được đệ nhất. Thanh Giản chân nhân cảm khái nói, lần này thiên tiêu đại hội thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Thiên hạ thiên tiêu nhiều không kể xiết, động thiên phúc địa nội tình không phải chúng ta ngoại giới những này bình thường tu tiên tông môn có thể so. Bất quá cùng điện hạ so sánh, vẫn như cũng là không đáng chú ý. Có điện hạ tại, thật sự là vương triều may mắn. Lý Hàn Yên cười nhạt một tiếng, hai vị chúng ta đi về trước đi. Tô Dạ cùng Thanh Giản chân nhân đồng thời gật gật đầu cùng Lý Hàn Yên hướng về Lâm Thời trụ sở mà đi. Trên đường Tô Dạ khẽ thở dài, lần này không có đi lên đài tham gia thi đấu là đúng. Điện hạ ngươi là không nhìn thấy, những cái kia lên đài kim đan tu sĩ cùng võ đạo tông sư, trừ phía trước hai vòng cùng cảnh đánh nhau, phía sau bị nguyên anh tu sĩ ngược có nhiều thảm. Quả thực chính là lên đài tìm hai bạn. Thanh Giản chân nhân thở dài một tiếng, lão phu xem những cái kia lên đài kim đan tu sĩ cùng võ đạo tông sư, phần lớn đều là chúng ta vương triều cảnh nội thiên tiêu. Bọn họ cùng động thiên phúc địa bên trong thiên tiêu so sánh kém quá xa. Lão phu thậm chí hoài nghi, nếu không phải mời chúng ta bên ngoài phúc địa những này thiên tiêu, lần này thiên tiêu trên đại hội căn bản sẽ không có kim đan tu sĩ cùng võ đạo tông sư xuất hiện. Lý Hàn Yên chậm rãi gật đầu, cùng động thiên phúc địa bên trong thiên tiêu so sánh, vương triều bên trong những cái kia tu tiên thế lực cùng võ đạo thế gia cùng đom đóm không khác. Nếu không phải Thương Lan Động Tiên, bọn họ có thể cũng sẽ không để ý tới chúng ta những này vương triều người. Đi thôi, bạn cũng phải thật tốt tiêu hóa một cái phần thưởng lần này, lấy nên chiến sau 3 ngày thi đấu. Thanh Giản chân nhân ngữ khí có một ít lo lắng nói ra, những này động thiên phúc địa thiên tiêu vốn là so bình thường tu sĩ cường đại, hóa thần thiên tiêu càng thêm thâm bất khả chắc, điện hạ ngài có thể ứng phó sao? Lý Hàn Yên mũ có màn che mặt hạ khuôn mặt câu lên mỉm cười, yên tâm, bình thường hóa thần thiên tiêu không phải là bạn cùng đối thủ, bất quá cuối cùng có thể đi tới một bước nào liền không nói được rồi. Nhưng bất kể như thế nào, cái này Thương Lan Động Thiên danh ngạch luôn là muốn đi tranh thủ một cái. Sau 3 ngày, Lý Hàn Yên chậm rãi mở ra hai mắt, một đạo cực nóng mà khí tức kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng thở dài một ngụm trọc khí thản nhiên nói, Sơn Hải Ngộ Đạo Thạch hiệu quả cư nhiên như thế chuyện tốt, không những giúp bản cung thần tốc đem nguyên sinh quan tưởng thuật nhập môn còn để bản cung lĩnh ngộ một thức thương pháp thần thông. Lý Hàn Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, chậm rãi đứng dậy khẽ cười nói, như vậy cùng những cái kia hóa thần thiên tiêu đối kháng, bản cung nắm chắc lại lớn một chút. Thiên địa vò bên trên, thiên tiêu đại hội lại mở. Lần này kết quả gần như đều là hóa thần kỳ thiên tiêu, đến mức nguyên anh tu sĩ, trừ Lý Hàn Yên bên ngoài chỉ có Bạch Thu Cốc cùng với một vị Lý Hàn Yên không quen biết động thiên tiên tiêu tham gia. 10 tòa to lớn lôi đài từ thiên địa vỏ bên trong dâng lên. Hóa thần kỳ thiên tiêu thi đấu cùng hóa thần phía dưới khác biệt, mà là lấy thủ lôi hình thức đi trước khóa chặt trước 10 danh ngạch, lại từ trước 10 bên trong tiến hành giao đấu quyết ra cụ thể danh ngạch. Làm to lớn lôi đài dâng lên lúc, 10 đạo to lớn cổ sáng từ trên trời giáng xuống, nồng đậm sinh cơ hóa thành lĩnh vực bao phủ 10 tòa lôi đài. Thật là nồng nặc sinh cơ lực lượng, kỳ lạ như vậy sinh mệnh lĩnh vực đồng dạng tiên nhân cũng làm không được đi. Bách Lý Hội Xuân lời biếng nói, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Trần bên cạnh. Diệp Trần hơi nhíu mày nói, ngươi làm sao mới đến? Bách Lý Hội Xuân nhún vai một cái nói, đi xử lý một ít chuyện riêng, dù sao nơi này có ngươi tại, công chúa điện hạ sẽ không xảy ra chuyện. Lập tức Bách Lý Hội Xuân tiếp tục nhìn về phía trên lôi đài lĩnh vực, đây chính là Thương Lan Động Thiên bị kia phúc địa chi linh lực lượng. Không tại Thương Lan Động Thiên bên trong, thế mà còn có nghịch chuyển sinh tử năng lực, thật đúng là có thú vị. Diệp Trần thản nhiên nói, vị kia phúc địa chi linh không yếu, Thương Lan Động Thiên không đơn giản. Ngay tại lúc này, một bên Giang Mộ Hàn lén lút liếc qua một bộ áo tơ trắng nhưng không mất phong thái Bách Lý Hội Xuân hỏi, Diệp Trần cái này một vị tiền bối là? Bản tọa Bách Lý Hội Xuân, lũ tiểu gia hỏa các ngươi khỏe a? Bách Lý Hội Xuân đối với mọi người khoan thai cười một tiếng, tựa như ngày xuân nắng ấm tan dã nhân tâm. Giang Mộ Hàn tâm thần run lên sau đó thấp giọng nói, tiền bối ngài cũng là tiên nhân. Chương 288, xương lạnh tạo hóa công chương 288, xương lạnh tạo hóa công tiểu gia hỏa ánh mắt coi như không tệ. Tỷ tỷ ta chính là tiên nhân nha. Bách Lý Hội Xuân nhu hòa cười một tiếng. Giang Mộ Hàn tâm thần lại lần nữa run lên, trong cơ thể pháp lực lưu chuyển cũng hơi trì trệ. Một bên Yến Quy cùng Vân Tranh đều phát hiện Giang Mộ Hàn khác thường, khẽ cho mày. Giang Mộ Hàn ngươi thế nào? Yến Quy hỏi. Bách Lý Hội Xuân yêu kiểu cười một tiếng, hắn không có việc gì, chỉ là hắn sợ tu xương lạnh tạo hóa công tại khát vọng. Rất lâu không có gặp phải xương lạnh tạo hóa công tu luyện giả. Diệp Trần không nghĩ tới các ngươi Tử Vân Sơn còn có người luyện cái này một loại công pháp. Diệp Trần thản nhiên nói, xương lạnh tạo hóa công mà thôi, trong đó nhân quả chúng ta Tử Vân Sơn còn gánh chịu lên. Xương lạnh động thiên a, tiểu gia hỏa can đảm lắm. Đã như vậy đưa ngươi một chút cơ duyên đi. Bách Lý Hội Xuân nhẹ nhàng đối với Giang Mộ Hàn chỉ một cái, một sợi tinh khiết hàn băng bản nguyên bị đánh vào Giang Mộ Hàn mi tâm. Cái này một sợi hàn băng bản nguyên chính là bản tọa dùng tiên lực luyện hóa mà đến, ẩn chứa trong đó bản tọa đối với hàn băng đại đạo cùng pháp tắc cảm ngộ, nếu là ngươi có thể hoàn mỹ tốt vệ, tấn thăng độ kiếp ở trong tầm tay. Giang Mộ Hàn sắc mặt có chút kích động nói, đa tạ tiền bối. Yến Quy hai mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Nguyên lai Diệp trưởng lão cái này một vị bằng hữu đó là một vị chủ tu băng chi đại đạo tiên nhân, khó trách Giang Mộ Hàn sẽ như thế thất thố. Xem như Tử Vân Sơn bọn họ thế hệ này người dẫn đầu, Yến Quy thực lực là cường đại nhất, đồng thời hắn cũng cùng Giang Mộ Hàn, Vân Tranh đám người quan hệ không tệ, biết một chút chuyện của bọn hắn. Cũng tỉ như Giang Mộ Hàn, hắn sở tu công pháp tên là Xương Lạnh Tạo Hóa Công. Đây là một loại cực kỳ cường đại công pháp, tu luyện đến đỉnh phong, tu giả có thể thôn phệ thế giới tất cả cùng băng chi đạo có liên quan thiên tài địa bảo, thậm chí bao gồm đại đạo cùng pháp tắc. Đương nhiên bây giờ Giang Mộ Hàn chỉ là hóa thần biến mãn, thôn phệ hoàn chỉnh đại đạo cùng pháp tắc khẳng định không được. Nhưng giờ phút này Bách Lý Hội Xuân cho hắn hàn băng bản nguyên lại có thể để hắn được ích lợi không nhỏ. Cùng lúc đó, mọi người nói chuyện công phu, Thiên Tiêu Đại Hội đã chính thức bắt đầu. 10 tòa to lớn trên lôi đài bây giờ đã có Thiên Tiêu lần lượt lên đài. Bất quá lúc này lên đài cũng còn chỉ là một chút bình thường Thiên Tiêu, thế lực cao cấp Thiên Tiêu còn chưa hoàn toàn vào tràng. Bách Lý Hội Xuân nhìn qua lôi đài phương hướng cười cười nói, nha, bắt đầu. Bất quá tựa hồ còn không có thế lực cao cấp chân truyền ra sân. Tiễn Quy khẽ cười nói, tiền bối, chúng ta chân truyền mỗi một vị đều là hóa thần biến mãn, một khi ra sân bọn họ liền không có ra sân cơ hội. Bất kể như thế nào chung quy phải để bọn hắn biểu hiện một phen. Bách Lý Hội Xuân cười ha ha một tiếng, bản tọa nhìn các ngươi là muốn tiết kiệm tiêu hao à, những này ba dưa lượng táo đối thủ các ngươi còn khinh thường xuất thủ. Thế lực cao cấp hóa thần thiên tiêu bình thường đều sẽ tại nguyên anh viên mãn mài rua rất lâu. Nguyên anh đột phá hóa thần là một tràng biến hóa về chất, thế lực lớn thiên tiêu thường thường đều sẽ vô cùng trịnh trọng. Chỉ có đem nguyên anh viên mãn cảnh giới này mài rua với bản thân cực hạn, mới sẽ lựa chọn đột phá hóa thần. Mà bởi vì nhiều năm mài rua, những này thiên tiêu gần như đều xem như là hậu tích bạc phát, một khi đột phá sẽ không tại hóa thần sơ kỳ, trung kỳ lưu lại quá lâu. Không cần 2-3 năm liền có thể tấn thăng đến hóa thần viên mãn. Như vậy cũng dẫn đến đồng dạng thế lực bình thường thiên tiêu cùng thế lực lớn chân chính thiên tiêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân chia ra tới. Bình thường thiên tiêu cần thông qua thời gian dài tích lũy mới có thể chậm rãi từng bước một tăng lên, mà thế lực lớn cường đại thiên tiêu thì là một bước đúng chỗ. Giang Mộ Hàn cười hắc hắc, tiền bối cao kiến. Cùng lúc đó trên lôi đài giao đấu đã bắt đầu. Lý Hàn Yên cùng Bạch Thu Cốc cũng riêng phần mình đi lên một tòa lôi đài. Thủ lôi Lạc Thần Quang chính là phí huyết môn chân truyền đệ tử, một thân thực lực đạt tới hóa thần trung kỳ. Tới đây thiên tiêu đại hội biết rõ trước 10 vô vọng, lên đài chỉ là vì cùng chúng thiên tiêu luận bàn, lịch luyện bản thân. Hắn nhìn thấy mang theo mũ có màn che mặt trên người mặc áo trắng Lý Hàn Yên ra sân, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Nguyên lai là công chúa điện hạ. 3 ngày thời gian, nam vực trong tu tiên giới từng cái thế lực gần như đều đã hỏi thăm rõ ràng Lý Hàn Yên thân phận. Chu Tước Vương triều trưởng công chúa Lý Hàn Yên. Nàng tại 3 ngày trước thi đấu bên trên biểu hiện không gì sánh được chói sáng, thậm chí nhẹ nhõm đánh bại Ngự Thú Tông ngàn năm khó gặp Ngự Thú thiên tài Bạch Thu Cốc. Đương nhiên tại biết Lý Hàn Yên thân phận thời điểm, nhất mọi người xôn xao chính là Lý Hàn Yên vẹn vẹn chỉ có tuổi vừa mới 20 niên kỷ. Không có người không kinh thán Lý Hàn Yên yêu nghiệt. Nhưng giờ phút này Lạc Thần Quang nhìn thấy người đến là Lý Hàn Yên nhưng là trong lòng hơi thích, hai mắt bên trong hiện lên từng sợi chiến ý. Mặc dù Lý Hàn Yên cùng Bạch Thu Cốc giao thủ bạo phát ra có thể so với hóa thần hậu kỳ thực lực, thế nhưng Lạc Thần Quang cũng không sợ chút nào. Hắn dù sao cũng là phí huyết môn chân truyền, há có thể không chiến mà e sợ? Huống chi Lạc Thần Quang cho là mình chưa hẳn không có hy vọng thắng lợi. Lý Hàn Yên khẽ bước cằm nói, xin nhiều chỉ giáo. Lạc Thần Quang nhẹ gật đầu, cùng ngài giao thủ là vinh hạnh của ta. Tiếng nói vừa ra, hai người giao đấu hết sức căng thẳng. Lạc Thần Quang không có chút nào thương hương tiếc ngọc suy nghĩ, cả người khí huyết sôi trào, một đầu huyết long đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Cương đại ý sát phạt từ huyết long trên thân bốc lên. Huyết long gào thét một tiếng hướng về Lý Hàn Yên oanh kích mà đi. Lý Hàn Yên hai mắt nhắm lại gọi ra thanh ngọc phần thiên quạt, cây quạt hóa thành đỏ thâm trường thương hướng về huyết long mà đi. Huyết long tuy mạnh thế nhưng Lý Hàn Yên càng mạnh, một thương phía dưới huyết long liền bị xuyên thủng. Đối với cái này Lạc Thần Quang không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại cười to nói, tới tốt lắm. Giờ khắc này Lạc Thần Quang trong cơ thể pháp lực đã vận sức chờ phát động, mấy cái huyết long bay lên. Huyết long tuần tra. Chín đầu to lớn huyết long tại thiên địa bên trong gào thét, mang theo nồng đậm huyết sát chi ý phóng tới Lạc Thần Quang. Trên lôi đài, Giang Mộ Hàn mở miệng nói, một kích này uy lực đã vượt xa hóa thần hậu kỳ, bất quá đối với công chúa điện hạ đến nói không coi là cái gì. Lại nói hôm nay công chúa điện hạ tại sao không có sử dụng cái kia cổ lao đế uy? Yến Quy trầm ngâm nói, đại khái là muốn thử một chút cực hạn của mình ở nơi nào đi. Đối mặt chín đầu to lớn huyết long, Lý Hàn Yên ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp theo sát Chu Tước pháp tướng ở sau lưng của nàng hiện rõ. Chu Tước hất bang, trường thương quét ngang. Chín đầu cường đại huyết long tại Lý Hàn Yên trước mặt không chịu nổi một kích. Lạc Thần Quang sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Hai tay của hắn thần tốc bấm niệm pháp quyết, đột nhiên mở miệng nói, sôi huyết thần thông huyết thần. Trong chốc lát một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí bao phủ cả tòa to lớn lôi đài, Lạc Thần Quang hai mắt tỏa ra đỏ tươi quang mang. Bất quá hắn đỏ tươi bên trong mang theo thành mình, hiển nhiên cũng không có bị huyết sát chi ý ảnh hưởng lý trí. Huyết vụ tại trên lôi đài bao phủ, Lạc Thần Quang máu tươi lĩnh vực tại cái này thời khắc này mở rộng. Vô tận máu tươi hóa thành khác biệt máu tươi sinh linh đều là tỏa ra nồng đậm sát ý huyết long, máu sư, huyết ma, máu cương các loại trong tu tiên giới vô cùng kinh khủng máu tươi sinh linh từng tôn xuất hiện, hướng về Lý Hàn Yên đánh tới. Bách Lý Hội Xuân khẽ cười nói, thủ đoạn này có một ít ý tứ, bất quá thần bao hàm không đủ, đối với công chúa điện hạ đến nói không đáng chú ý. Sợ là liền cực hạn của nàng đều thăm dò không ra. Chương 289, Pháp tướng tông chân truyền hồng xê hồng chương 289, Pháp tướng tông chân truyền hồng xê hồng máu tươi lĩnh vực bên trong đối mặt vô số máu tươi sinh linh, Lý Hàn Yên sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được. Tại ba ngày trước nếu là đối mặt như vậy chiến trận, nàng có thể muốn thi triển toàn lực. Dù sao máu tươi nhiều như vậy sinh linh, cho dù là hóa thần viên mãn đối mặt cũng vô cùng khó giải quyết. Thế nhưng tại sử dụng Sơn Hải Ngộ Đạo Thạch về sau, trải qua 3 ngày lắng đọng, thực lực của nàng lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù bây giờ tu vi vẫn như cũ là nguyên anh viên mãn, nhưng Lý Hàn Yên đối với tịch diệt thần bao hàm cảm ngộ lại nhiều nhất trọng. Trường thương quét ngang, tịch diệt lưu chuyển, chu tước chi hỏa đốt cháy bật bật. Vô số máu tươi sinh linh tại chu tước chi hỏa bên dưới hóa thành cho tàn. Liên lạc thần quang máu tươi lĩnh vực cũng tại một nháy mắt bị đốt cháy ra một cái độc lớn. Phúc. Chỉ thấy Lý Hàn Yên thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh trong chốc lát đi tới Lạc Thần Quang trước mặt, trung điệp trường thương đánh vào Lạc Thần Quang trên thân, một ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng của hắn phun ra. Cả người bay ngược ra mấy chục trượng xa, máu tươi liên tục không ngừng từ khóe miệng chảy ra, Lạc Thần Quang nửa quỳ tại đại địa bên trên, không có lại chiến lực lượng. Hắn khẽ cười khổ, không nghĩ tới ta cùng với điện hạ chênh lệch sẽ như thế chi lớn, vốn là nghĩ đến còn có một tia chiến thắng điện hạ hy vọng, xem ra bây giờ là ta ý nghĩ hao huyền. Ta nhận thua. Theo Lạc Thần Quang tiếng nói rơi xuống, một đạo nồng đậm sinh cơ dòng lũ rơi vào trên người hắn, đem hắn mang ra lôi đài. Tại chỗ Lý Hàn Yên tay cầm đỏ thấm trường thương tự lẩm bẩm, bây giờ thực lực của ta đối kháng bình thường hóa thần viên mãn nên không cần sử dụng toàn lực, đến mức những cái kia hóa thần viên mãn tiên tiêu không biết phải chăng là sẽ là đối thủ. Mặc dù Lý Hàn Yên đã nắm giữ nghiền ép bình thường hóa thần viên mãn thực lực, thế nhưng đối với hóa thần viên mãn tiên tiêu từ đầu đến cuối không dám kinh thường. Liên Bạch Thu Cốc cái này một vị nguyên anh viên mãn đều có thể bộc phát ra có thể so với hóa thần viên mãn uy năng, cái kia chẳng phải đại biểu những này động thiên phúc địa bên trong hóa thần viên mãn tiên tiêu có thể nghịch phạt độ kiếp tu sĩ. Trên lôi đài, Giang Mộ Hàn chắc lưỡi nói, vị công chúa điện hạ này tựa hồ so ba ngày trước mạnh hơn. Cái này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Bách Lý Hội Xuân cười cười nói, hóa thần phía dưới thi đấu thứ nhất, có một cái Sơn Hải Ngộ Đạo Thạch xem như khen thưởng. Đây chính là đồ tốt, nghĩ đến công chúa điện hạ là dùng cái này một cái Sơn Hải Ngộ Đạo. Giang Mộ Hàn sờ lên cái cằm, Sơn Hải Ngộ Đạo Thạch à, không biết ta nếu là dùng có thể hay không lại lĩnh ngộ một đạo bản mệnh thần thông. Vân Tranh trợn nhìn Giang Mộ Hàn một cái nói, đây là nam vực tu tiên giới mời từng cái phúc địa động thiên tiên kiêu tới tham gia thiên kiêu đại hội khen thưởng một trong, ngày bình thường cũng sẽ không dẫn ra ngoài. Người đang suy nghĩ ăn dấm. Giang Mộ Hàn khẽ thở dài một tiếng. Nam vực tu tiên giới vì tổ chức cái này, Nam vực tu tiên đại hội thật đúng là điên cuồng. Bách Lý Hội Xuân cười nhạt một tiếng, động tiên nhiều như vậy thiên tiêu chưa đến, nhân đạo khí vận xanh vung xuống chung quy phải đánh đổi một số thứ. Không phải vậy nào có nhiều như vậy nguyên anh thiên tiêu sẽ đến tham gia. Chỉ bất quá ai cũng không nghĩ tới, lần này nguyên anh đệ nhất sẽ là nhân gian vương triều trưởng công chủ điện hạ. Giang Mộ Hàn thong thả thở dài, ghen tị a. Trên lôi đài, từng vị hóa thần thiên tiêu khiêu chiến thân là lôi đài Lý Hàn Yên. Bất quá tại biết được tự thân đại khái ở vào thực lực cỡ nào về sau, Lý Hàn Yên cũng không tại thăm dò cực hạn của mình. Quân quận đế bi mới ra, kinh khủng áp chế đánh tới, tại chu tức pháp tướng cộng minh bên dưới, cho dù là hóa thần tu sĩ lĩnh vực cũng không hề có tác dụng, bị cưỡng chế áp chế ba thành thực lực. Trong lúc nhất thời đông đảo hóa thần thiên kiêu bên trong đều không có người có thể tiếp lấy Lý Hàn Yên một thương. Thời gian dần trôi qua, Lý Hàn Yên cái kia một tòa lôi đài không có hóa thần thiên tiêu tiếp tục tiến lên khiêu chiến, mà cùng Lý Hàn Yên cùng nhau lên đài Bạch Thu Cốc, giữ vững mấy lần lôi đài về sau, bị một vị hóa thần hậu kỳ thiên kiêu đánh bại. Hư không bên trên, nhìn xem rốt cuộc không người tiến lên khiêu chiến cái kia một tòa lôi đài, Vệ Sơn hơi có một chút thổn thức, cái này thật đúng là khủng bố, bình thường hóa thần thiên kiêu thế mà không phải vị công chúa điện hạ này đối thủ. Tư Không Đoạn cười cười nói, xem ra chỉ có những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu có thể ép vị này trưởng công chúa điện hạ một bậc. Mạc Nhạc cười lạnh nói, bất quá là đánh bại một chút sâu kiến mà thôi, tại chính thức thiên kiêu trước mặt, những này bình thường hóa thần sâu kiến liền sách dạy cũng không xứng. Tư Không Đoạn, Vệ Sơn cùng Bạch Hằng nghe vậy đều là hơi nhíu mày, không thích nhìn Mạc Nhạc một cái. Ngày bình thường nhìn cái này Mạc Nhạc mặc dù cũng không thế nào thuận mắt, nhưng chẳng biết tại sao mấy ngày nay nhìn thấy cái này Mạc Nhạc, bọn họ đều có một loại không nhịn được muốn đánh người xúc động. Quái thai, quái thai. Nếu không phải bây giờ vẫn còn thiên kiêu thi đấu trong đó, ba người sợ là muốn khống chế không nổi xung động trong lòng cho cái này Mạc Nhạc một chút dạy dỗ. Thời gian dần trôi qua không biết qua bao lâu, mười tòa trên lôi đài đại chủ, trừ Lý Hàn Yên bên ngoài đổi một vị lại một vị. Nhưng lúc này lên đài khiêu chiến thiên kiêu đã càng ngày càng ít. Trên khán đài Yến Quy, Giang Mộ Hàn, Vân Tranh đám người chậm rãi đứng dậy. Giang Mộ Hàn khẽ cười nói, trên lệch thời gian không nhiều, nên chúng ta ra sân. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo cùng bạo khí tức đột nhiên bộc phát, xông vào một tòa trong võ đài. Giang Mộ Hàn lông mày hơi nhíu, cái này ai vậy, nhanh như vậy, dám cướp tại chúng ta phía trước. Yến Quy cười nhạt một tiếng, không còn hắn, chúng ta cũng chọn một tòa lôi đài lên đi. Tại vị thứ nhất thế lực cao cấp hóa thần thiên kiêu vào tràng về sau, tựa như lên phản ứng dây chuyền bình thường, còn lại 9 tòa lôi đài trong nháy mắt cũng nhận hóa thần viên mãn khiêu chiến. Khán đài Tử Vân Tông một phương, vốn là muốn 7 vị hóa thần viên mãn toàn bộ ra sân, thế nhưng đáng tiếc lôi đài vị trí có hạn, chỉ có Yến Quy cùng một vị khác hóa thần viên mãn cướp được vị trí. Còn lại 5 vị, bao gồm Giang Mộ Hàn cùng Vân Tranh ở bên trong, cần chờ trên lôi đài kết thúc mới có thể lại lên đài. Giang Mộ Hàn nhìn xem nháy mắt bị chiếm hết lôi đài, khóe miệng có chút co lại, muốn hay không như thế ăn ý, buổi tối đài một hồi sẽ chết à. Bất đắc dĩ hắn cùng Vân Tranh đám người chỉ có thể tiếp tục ngồi tại chỗ ngồi quan chiến. Trên lôi đài, lúc này Lý Hàn Yên đối thủ là Pháp Tướng Tông chân truyền Hồng Trung. Vừa lên đài hắn liền tỏa ra hóa thần viên mãn uy áp ép hướng Lý Hàn Yên. Hồng Trung ánh mắt băng lãnh nói, ngươi tại trên lôi đài giết chết Mạc Nhạc, chính là đang khiêu khích Pháp Tướng Tông, hôm nay ngươi tại cái này trên lôi đài sẽ chết rất thê thảm. Lý Hàn Yên mũ có màn che mặt phía dưới không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, chỉ là thản nhiên nói, xem ra ngươi là nghĩ thay hắn ra mặt, vậy liền để bản cung nhìn xem thực lực của ngươi. Hồng Trung hừ lạnh nói, tiện nhân nhận lấy cái chết. Hồng Trung hét lớn một tiếng, lúc này sử dụng pháp tướng chân thân. Thân hình của hắn hóa thành che trời cự nhân một quyền đánh phía Lý Hàn Yên. Một quyền này tựa như mang theo thiên địa chi uy, uy thế vô cùng kinh khủng, quả đấm to lớn còn chưa rơi xuống, uy thế kinh khủng liền để hư không mơ hồ rung động, không chịu nổi phụ trọng. Trên khán đài Giang Mộ Hàn sắc mặt có chút ngưng trọng lên, pháp tướng tông chân truyền thật không biết xấu hổ, vừa lên đến liền dùng cường đại như vậy chiêu số. Một kích này uy năng đã có thể cùng nửa bước độ kiếp so sánh. Chương 290, thất tình chi lực chương 290, thất tình chi lực trên lôi đài. Hồng Trung sử dụng pháp tướng chân thân vung ra kinh khủng như vậy một quyền, Lý Hàn Yên lúc này thi triển chu tức pháp tướng thả ra quần quần đế uy. Cổ lão mà khủng bố đế uy mới ra, cho dù Hồng Trung là hóa thần viên mãn tồn tại, cũng như thường bị suy yếu ba thành thực lực. Còn chưa rơi xuống nắm đấm uy thế lập tức chỉ trệ, uy năng đại giảm. Cùng lúc đó Lý Hàn Yên gọn gàng một trường vung ra, trong tay chu tức chi hỏa giống như mặt trời đồng dạng tỏa ra cực nóng khí tức. Mặt trời đỏ phần thiên trưởng. Một vòng mặt trời xuất hiện tại to lớn trên lôi đài, đem toàn bộ lôi đài nuốt hết. Hồng Trung cái kia to lớn pháp tướng chân thân nằm ở trong, một tiếng thống khổ kêu rên từ trên lôi đài truyền đến. Giang Mộ Hàn lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này, công chúa điện hạ thế mà còn có chiêu này. Vân Tranh hai mắt nhắm lại nói, kinh khủng như vậy chu tức chi hỏa, như vậy Hồng Trung nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa cũng không có tế tại sự tình. Trên lôi đài, Hồng Trung kêu thảm thời gian dần trôi qua yếu ớt, chờ chu tức chi hỏa tản đi hắn đã hoàn toàn thay đổi. Trong hư không Vệ Sơn, Tư Không Đoạn đám người hít sâu một hơi. Vệ Sơn không khỏi sợ hãi thán nói, nha đầu này cũng quá kinh khủng. Hồng Trung có thể là hóa thần viên mãn đỉnh cấp thiên kiêu, một thân thực lực có thể hoành kích nửa bước độ kiếp, cứ như vậy bị xuống đất ăn vào rồi. Tư Không Đoạn thổn thức nói, đối với nàng thực lực, chúng ta còn đánh giá thấp. Lực lượng kinh khủng như vậy, có lẽ nàng thật có thể tranh đoạt lần này thi đấu trước 10. Trong hư không mấy vị tiên nhân nghị luận ở Mỹ, tán thưởng không thôi, thế nhưng ai cũng không có chú ý tới, ở bên cạnh họ Mạc Nhạc mâu nhãn bên trong hiện lên một tia sắc ý, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn mặc dù hết sức khắc chế tự thân lửa giận, nhưng nhìn hướng Lý Hàn Yên phía sau còn là sẽ không cầm được toát ra sát ý, trầm mặc không nói. Minh Thiên Hải liếc qua Mạc Nhạc về sau như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không có mở miệng nhắc nhở, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hồng Trung thân thể hóa thành đen kịt một màu than cốc, nhìn qua thê thảm không gì sánh được, liền nhận thua hai chữ cũng khó có thể nói ra miệng. Bất quá trên lôi đài sinh mệnh lĩnh vực đối với sinh cơ đoạn tuyệt Hồng Trung đã làm ra phản ứng. Một đạo cường đại sinh cơ lực lượng từ trên trời giáng xuống bao trùm toàn bộ Hồng Trung thân thể. Một trận gió nhẹ lướt qua, thân ảnh của hắn biến mất tại trên lôi đài. Xuất hiện tại lôi đài phía dưới sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Không nói gì, Hồng Trung sắc mặt che lấp nhìn chằm chằm Lý Hàn Yên một cái, chậm rãi cất bước rời đi. Giang Mộ Hàn nhún vai một cái nói, như vẹn vẹn bị đánh bại còn có thể nháy mắt khôi phục, bất quá nếu là bị đánh giết, xem ra cùng những cái kia nguyên anh tu sĩ bình thường, cũng không rất dễ chịu à. Bách Lý Hội Xuân Phong thả cười một tiếng, Thương Lan Động Thiên Phúc Địa Chi Linh mặc dù có thể bố trí ra cường đại sinh mệnh lĩnh vực, thế nhưng muốn hoàn mỹ phục sinh một vị hóa thần tu sĩ giá quá lớn. Bây giờ như vậy nhưng cũng sống dễ chịu nguyên anh tu sĩ như vậy thần hồn sẽ rách thống khổ. Bách Lý Hội Xuân tiếng nói rơi xuống, một tòa khác lôi đài giao đấu cũng theo đó kết thúc. Nguyên bản ngay tại sợ hai thán phục Lý Hàn Yên cường đại Giang Mộ Hàn lúc này hóa thành một đạo lưu quang xâm nhập trong đó. Chư bị ta trước lên lôi đài. Bách Lý Hội Xuân bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là nóng nội a. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, Thương Lan động Thiên Phúc địa chi linh bố trí sinh mệnh lực lĩnh vực hiệu quả xa so với Nam vực tu tiên giới mấy vị tiên nhân bố trí trận pháp cường đại. Chỉ cần không chết mỗi một chàng giao đấu kết thúc đều có thể hoàn mỹ khôi phục, bọn họ tự nhiên là muốn mượn cơ hội này cùng những cái kia chân chính thiên kiêu nhiều đánh lên mấy trận. Bách Lý Hội Xuân khẽ cười nói, hy vọng những tiểu tử này đều có thể đứng đến cuối cùng. Lý Hàn Yên trên lôi đài, theo Hồng Trung bị thua, một vị thanh niên mặc áo đen bước bước chân nặng nề chậm rãi lên đài. Hắn ánh mắt hờ hững nhìn xem Lý Hàn Yên nói, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích pháp tướng tông, ngươi chết tiệt. Cái này một vị áo đen tuổi trẻ bước lên lôi đài một khắc này, Lý Hàn Yên cảm nhận được nồng đậm đại địa chi khí. Tựa như trước mắt áo đen tuổi trẻ cũng không phải là một vị tu sĩ, mà là đại địa bản thân. Lý Hàn Yên hai mắt có chút nheo lại, ngươi cũng là pháp tướng tông tu sĩ. Vừa rồi vị kia đến gây chuyện có thể là bị ta đốt thành cho bụi. Mực Nguyên hừ lạnh một tiếng nói, bản tọa không phải hùng trùng, chỉ là hỏa diễm há có thể đốt ta mảy may. Mực Nguyên trùng điệp hướng trên mặt đất đập mạnh. Một cỗ kinh khủng uy năng đột nhiên bộc phát, trên lôi đài bụi đất tung bay. Một tôn tử nham thạch ngưng tụ cự nhân tại trong chốc lát xuất hiện, một trưởng vô hướng Lý Hàn Yên. Lý Hàn Yên cũng làm cơ hội quyết đoán bộc phát ra tự thân uy áp, đế uy bao phủ toàn bộ lôi đài. Mặt trời đỏ phần thiên trưởng một trường bung ra, mặt trời lại một lần nữa bao trùm toàn bộ lôi đài, nham thạch cự nhân bị chu tức chi hỏa bao khỏa, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Bất quá Lý Hàn Yên thần sắc lại không có nhẹ nhàng như vậy, ngược lại dần dần ngưng trọng lên. Chu tức chi hỏa dần dần tàn đi, trong ngọn lửa cái kia một đạo đen nhánh thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Mực Nguyên cười lạnh, trong đồn đại chu tức chi hỏa cứ như vậy một điểm uy lực sao? Trên khán đài Bách Lý Hội Xuân lông mày nhíu lại, thật là nồng nặc đại địa thần bao hàm. Diệp Trần công chúa điện hạ của chúng ta có vẻ như gặp phải đối thủ, dù cho bị áp chế ba thành thực lực, người này cũng không tốt đối phó. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không ngại, nàng có thể đối phó. Hội Xuân ngươi chú ý một chút trên trời một cái kia ra hỏa. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy khẽ giật mình, trên trời ra hỏa, cái kia một đám tiên nhân cảnh trưởng lão, bọn họ làm sao vậy? Bách Lý Hội Xuân thần thức mịt mở hướng về hư không tìm kiếm, cảm ngộ tinh thần đại đạo có một thời gian, thân hồn của nàng cường độ cũng tại trong lúc vô hình gia tăng, thần thức mịt mở đảo qua năm vị tiên nhân, chỉ có tiên nhân cảnh bọn họ khó mà phát giác, chỉ có Tư Không Đoạn khẽ cho mày, trong lòng đột nhiên có cảm giác. Bách Lý Hội Xuân thu hồi thần thức không khỏi cảm khái nói, Thiên Mệnh Diễn Đạo Tông vị kia tiên nhân thật đúng là nhạy cảm, kém một chút liền bị phát hiện. Bất quá cái kia pháp tướng tông tiên nhân trên thân nồng đậm thất tình lực lượng là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần nhún vai một cái nói, nên là bị người tính kế. Vừa rồi hắn nhìn hướng Hàn Yên ánh mắt có một tia sắc ý. Nếu là đài này bên trên pháp tướng tông đệ tử lại bại, hắn khả năng sẽ chịu tức giận ảnh hưởng, liều lĩnh đối Hàn Yên xuất thủ. Bách Lý Hội Xuân xua tay nói, yên tâm đi, có ta ở đây, nho nhỏ tiên nhân lật không nổi cái gì bằng nước. Hắn chỉ cần dám ra tay, bản tọa lúc này đem hắn trấn áp. Bất quá cái này kẻ sau màn lá gan thật là lớn a, nơi này chính là Nam vực tu tiên giới, hắn lại dám tính toán Nam vực tu tiên giới đỉnh cấp thế lực. Cùng lúc đó trên lôi đài, Lý Hàn Yên đã cùng Mực Nguyên giao thủ hơn 10 chiêu. Trong tay đỏ thâm trường thương không ngừng bộc phát ra kinh khủng uy năng, tịch diệt thần bao hàm lực lượng lưu chuyển, chu tước chi hỏa phảng phất có thể đốt diệt thế gian tất cả. Bất quá cho dù Lý Hàn Yên đối với tịch diệt thần bao hàm lĩnh ngộ lại thâm sâu nhất trọng, nhưng cũng khó mà đốt cháy Mực Nguyên nhục thân. Bởi vì hắn lĩnh ngộ đại địa thần bao hàm thực tế quá mức thâm hậu, một thân khí tức cùng địa mạch liên kết, đốt cháy Mực Nguyên liền tựa như tại đốt cháy toàn bộ huyền thiên thế giới đại địa. Mực Nguyên cười lạnh, ngươi cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Như vậy tiếp xuống liền đến phiên bản tọa, chuẩn bị chịu chết đi. Mực Nguyên quát lên một tiếng lớn, pháp tướng chân thân đột nhiên bành trướng. Một cỗ hoang cổ cùng nặng nề khí tức từ Mực Nguyên thân thể khổng lồ bên trên truyền đến. Chương 291, thi đấu kinh biến, tiên nhân ra tay. Chương 291, thi đấu kinh biến, tiên nhân ra tay. Pháp tướng chân thân che khuất bầu trời, Mặc Nguyên ánh mắt băng lãnh nhìn xuống phía dưới Lý Hàn Yên, đồng thời sát ý không che giấu chút nào bộc lộ. Pháp tướng chiến pháp lay trời. Đại địa thần bao hàm lực lượng tại Mặc Nguyên thân thể khổng lồ thượng lưu chuyển, địa mạch lực lượng liên tục không ngừng đưa vào Mặc Nguyên trong cơ thể. Trong chốc lát dung chuyển trời đất một quyền rơi xuống. Lý Hàn Yên ánh mắt ngưng lại, chu tước pháp tướng vang lên hót vang, trong tay đỏ thâm trưởng thương đốt lên kinh khủng hỏa diễm. Phần thiên tịch diệt thế. Lý Hàn Yên đâm ra một thương, kinh khủng chu tước chi hỏa mang theo nồng đậm đế uy cùng tĩnh mịch tịch diệt lực lượng oanh kích mà ra. Cái này phần thiên tịch diệt thế chính là Lý Hàn Yên sử dụng Sơn Hải Ngộ Đạo Thạch về sau lĩnh ngộ mà ra thương pháp thần thông. Một thương lấy ra liền bộ phát hủy thiên diệt địa uy năng. Lý Hàn Yên mạch máu trong người lực lượng vận chuyển tới cực hạn, chu tước chi hỏa uy năng đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Trong cơ thể nàng pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu hao, cùng lúc đó Mặc Nguyên pháp tướng chân thân đức thành từng khúc, kinh khủng chu tước chi hỏa giống như diệt thế chi ngọn lửa, đem nó thân thể từng khúc tiêu hủy. Tiếng kêu thảm thiết tại thời khắc này vang vọng thiên cung. Mặc Nguyên hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Hắn pháp tướng chân thân có đại lượng đại địa thần bao hàm gia trì, giống như đại địa thân thể, không thể phá bỡ. Sử dụng pháp tướng chiến pháp một kích càng là có thể hoành kích độ kiếp tu sĩ, cái kia Lý Hàn Yên lại thế nào cường cũng không nên là đối thủ của hắn mới đúng. Hắn làm sao sẽ ở chính diện giao thủ thời điểm thua ở Lý Hàn Yên? Mặc Nguyên mang theo vô tận nghi hoặc bị chu tức chi hỏa đốt cháy thoi thoát. Bất quá lúc này hắn đã mất đi mở miệng nhận thua năng lực. Lý Hàn Yên ánh mắt đạm mạc nói, tiếp thu tử vong đi. Chu tức chi hỏa lại lần nữa tại đỏ thấm trường thương bên trên bút lên, Lý Hàn Yên muốn cho Mặc Nguyên một kích cuối cùng. Ngay tại lúc này một tiếng gầm thét từ không trung bên trong truyền đến, thiện nhân sao dám? Một cái pháp lực biến thành ngập trời cự thủ đột nhiên hướng về vô tới. Mạc Nhạc nhìn thấy Mạc Nguyên thê thảm dáng dấp về sau, đột nhiên xuất thủ, tức giận trong lòng bị triệt để dẫn động, cùng lúc đó bên cạnh hắn mấy vị trưởng lao ai cũng không có dự liệu được sẽ có một màn này phát sinh. Vệ Sơn sắc mặt đại biến lập tức quát, "Mạc Nhạc ngươi hôn trướng." Tư Không Đoạn cũng tại giờ khắc này không kịp chờ đợi xuất thủ chặn đường, thế nhưng Mạc Nhạc bộc phát đột nhiên, Tư Không Đoạn chặn đường đã muộn. Đúng lúc này trên khán đài Bách Lý Hội Xuân bước ra một bước, chỉ một thoáng liền xuất hiện ở Lý Hàn Yên vị trí lôi đài phía trên. Nàng tâm niệm vừa động, một đạo ngôi sao bình trướng xuất hiện, pháp lực biến thành cự trưởng tại kết giới mặt ngoài vỡ nát, không có vì kết giới tạo thành chút nào gợn sóng. Nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trong hư không Mạc Nhạc. Pháp tướng tông tiên nhân thật sự là thật không biết xấu hổ, thế mà đối tiểu bối hạ thủ. Đã như vậy, bản tọa cũng tới một lần lấy lớn hiếp nhỏ. Chân tiên cảnh khí tức cầm vang một phát, Bách Lý Hội Xuân đưa tay nắm chặt, một cái từ tinh thần chi lực biến thành bàn tay lớn xuất hiện tại hư không, một cái hướng về Mạc Nhạc bắt đi. Mạc Nhạc sắc mặt hơi đổi một chút muốn tránh né, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình đã bị ngôi sao cự thủ khóa chặt. Mạc Nhạc kinh hãi nhìn hướng trên lôi đài thân ảnh mơ hồ, chân tiên cảnh, điều đó không có khả năng. Tiền bối, tha. Không đợi Mạc Nhạc nói hết lời, Mạc Nhạc tiên khu liền đã hóa thành một đạo huyết vụ. Tiên nhân cảnh tuy mạnh, thế nhưng cùng chân tiên cảnh so sánh vẫn như cũ ngày đêm khác biệt, một tên chân tiên cảnh muốn bóp chết một tên tiên nhân cảnh tu sĩ gần như dễ như trở bàn tay. Thi đấu bên trên kinh biến, để mọi người đầu óc choáng váng. Trên khán đài đông đảo tu sĩ cũng không nghĩ tới sẽ có tiên nhân tức giận thành xấu hổ xuất thủ, sau đó lại có chân tiên đem tiên nhân một cái bóp chết. Lý Hàn Yên tại trên lôi đài nhìn qua cái kia một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh nhất thời gian cũng có một chút nghi hoặc. Cái này một vị tiền bối tại sao lại giúp ta? Cùng lúc đó, trong hư không còn lại bốn vị tiên nhân cũng là sắc mặt cứng đờ, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ có chân tiên ngay lập tức xuất thủ, đồng thời vừa ra tay còn trực tiếp diện sát Mạc Nhạc. Cái gì thủ, cái gì oán? Đây cũng quá không cho pháp tướng tông mặt mũi. Đương nhiên bọn họ cũng liền trong lòng đã có cách, tuyệt đối sẽ không có người là Mạc Nhạc bên vực kẻ yếu. Nam vực tu tiên giới năm đại tông môn nhìn như thể chân tay, nhưng năm đại tông môn ở giữa bẩn thỉu, năm đại tông môn lòng dạ biết rõ, Mạc Nhạc bị người bóp chết mắc mớ gì đến bọn họ sẽ không có mảy may thương tâm, ngược lại sẽ có một tia khoái ý ai bảo Mạc Nhạc mấy ngày nay miệng tối như vậy. Sau một lúc lâu, còn chưa chờ Vệ Sơn mấy người hỏi thăm, Đoàn Tiên Xu liền mang theo diễn nói kính xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua Bách Lý Hội Xuân nói, đạo hữu xuất thủ có hay không có một chút nặng. Bách Lý Hội Xuân híp mắt cười nói, ngươi xuất hiện cũng quá chậm, xem ra phá kiếp huyền thuật ngươi hao tốn không ít thời gian. Đoàn Tiên Xu nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhìn chòng chọc vào Bách Lý Hội Xuân truyền âm nói, vừa rồi huyền thuật là ngươi làm. Bách Lý Hội Xuân lắc đầu lấy truyền âm nhập mật trả lời, không phải bản tọa, xem ra các ngươi nam vực tu tiên giới chui vào một chút lòng mang ý đồ xấu người. Đến mức vị kia tiên nhân, hắn nghĩ đối phía dưới vị kia độc thủ, đó chính là cùng bản tọa là địch. Nếu là pháp tướng tông công phục, bọn họ có thể đến tìm bản tọa. Thương Lan động thiên phúc địa chi linh sinh mệnh lĩnh vực cũng không cứu được bị tiên nhân giết chết tu sĩ. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, tiên nhân cũng không ngoại lệ. Đoàn Tiên Xu trong tay diễn nói kính hiện lên một tia ánh sáng nhạt, lập tức lông mày của hắn hơi nhíu, đạo hữu là cái này một vị công chúa điện hạ người hộ đạo. Người hộ đạo? Xem như thế đi, được người nhờ vả, bây giờ ta bảo vệ an toàn của nàng. Nàng cũng không phải các ngươi tùy ý có thể động. Đoàn Tiên Xu nghe vậy khẽ gật đầu. Lão phu biết được. Lúc này Đoàn Tiên Xu truyền âm cho Vệ Sơn bốn người, tự thân chậm rãi ẩn vào trong hư không. Thiên Tiêu thi đấu tiếp tục, chuyện vừa rồi không cần để ý. Đoàn Tiên Xu rời đi về sau, Bách Lý Hội Xuân cũng một lần nữa trở lại trên khán đài. Vệ Sơn dùng âm thanh vang dội nói ra, chư vị chuyện vừa rồi là một chút ngoài ý muốn, Thiên Tiêu thi đấu tiếp tục. Thứ bảy lôi đài, Lý Hàn Yên thắng. Theo Vệ Sơn tiếng nói rơi xuống, Lý Hàn Yên còn chưa cho Mạc Nguyên bổ đao, hắn liền đã một mệnh ô hô, chết tại liệt diễm thiêu đốt phía dưới. Sinh mệnh lĩnh vực phát ra một đạo nồng đậm sinh cơ, Mạc Nguyên sắc mặt tái nhợt xuất hiện tại bên bờ lôi đài. Thiện nhân ngươi dám giết ta, ngươi chờ đó cho ta. Trên lôi đài tử vong, Mạc Nguyên có thể nói là nguyên khí đại thường, hắn cuồng loạn hướng về Lý Hàn Yên giận dữ hét. Hiển nhiên vừa rồi Mạc Nhạc xuất thủ thời điểm, Mạc Nguyên đang đứng ở thời khắc sắp chết, hắn cũng không có nhìn thấy Bách Lý Hội Xuân một cái bóp chết Mạc Nhạc hình ảnh. Bất quá lúc này Vệ Sơn cũng sẽ không cho phép Mạc Nguyên tiếp tục tại chỗ này hồ đồ, một cỗ tiên nhân uy áp đột nhiên hướng về Mạc Nguyên ép đi. Pháp tướng tông tiểu tử, ngươi nếu là tiếp tục tại cái này khóc lóc om sòm, lão phu liền đem ngươi coi là nhiễu loạn thiên kiêu thi đấu, ngay tại chỗ giết chết.